Chương 120, chém sông mà đi. Đoạn Chính Lâm với Trương Thần thân phận không thể so với Lý Cảnh kém bao nhiêu, đây chính là khai quốc chiến công chi tử, nếu cũng giết, Diệp Huyền liền càng không thể nào lưu lại Lý Cảnh, để cho ngu si khắp thế giới đi rêu rao sao. Tự nhiên hoặc là không làm không thì làm triệt để đem ba người túi vải nhặt lên, Diệp Huyền tùy ý liếc mắt nhìn, tiếp lấy cũng không khỏi bẹp miệng đến. Thật thổ hào a, rốt cuộc là hoàng tộc đệ tử với khai quốc chiến công hậu nhân, Diệp Huyền liền những vật khác đều không lưu ý, chỉ nhìn mắt linh ngọc, ba người đóng lại lại có 5 khối tử kim linh ngọc, còn có vụn vật phổ thông linh ngọc 60-70 khối. Bất quá, Diệp Huyền không đội vã cung phụng, dưới mắt là theo thời gian thi đua, không dành trì hoãn thời gian, hơn nữa, trước Vũ Vân trưởng lao với truyền công trưởng lao cho thải kim linh ngọc, Diệp Huyền cũng giữ lại đâu rồi, ngược lại không cách nào tăng cao tu vi, trước hết toàn đến. Hơn nữa, giờ phút này cung phụng, tụ liễm đại lượng linh khí tới, không phải là cho trong rừng đá những người khác chỉ đường sao, Diệp Huyền cũng không ngu như vậy. Lại lần nữa thả ra kim thuộc tính linh khí, Diệp Huyền nhất đường về phía trước, ngược lại không gặp mặt thượng với móc, chờ ra thạch lâm, Diệp Huyền vô cùng ngạc nhiên, bởi vì xuất hiện ở trước mắt hắn là một cái sông. Thật ra thì nói là sông, Diệp Huyền cảm giác mình đang nhìn hải, bởi vì cái kia sông lớn căn không thấy được cuối. Bờ sông đứng một số người, sầu mi khổ kiểm, rất hiển nhiên, đệ nhị quan chính là sang sông. Đồng thời, bờ sông còn đứng thẳng tấm bảng hiệu, trên đó viết không thể dính nước. Nếu thạch lâm khảo nghiệm là linh khí hùng hậu, với linh khí trưởng cấp độ, kia cửa hải này giống vậy khảo nghiệm linh khí hùng hậu, thứ yếu chính là sử dụng linh khí kỹ xảo cùng thủ đoạn. Diệp Huyền có thể nghĩ đến loại phương pháp thứ nhất, liền là linh khí bọc toàn thân, sau đó nhảy sông mà đi, lợi dụng linh khí không ngừng trùng kích mặt sông, đem mình cho bắn ra đi, như vậy thì sẽ không dính nước sông. Nhưng làm như thế, thứ nhất rất khảo nghiệm linh khí hùng hậu, thứ hai khảo nghiệm trong nháy mắt thả ra linh khí bùng nổ, trọng yếu nhất dĩ nhiên là đối với linh khí kỹ xảo sử dụng, vạn nhất chỗ rơi không tìm đúng, thả ra linh khí không đủ đều cùng, chỉ không cho phép liền trực tiếp dán mặt sông ghim vào trong nước. Dưới mắt không ít người chính là làm như thế, nhưng hiển nhiên không thế nào dễ dàng, có tốt hơn một chút người cũng rất sông, sau đó trên sông liền có thuyền lái tới, đem người cho vớt lên, sau đó đưa ra mảnh tiểu thế giới này, rơi sông liền ngang hàng đào thải, mất đi tiếp tục đi tới tư cách. Chính vì vậy, không ít người cũng sầu mi khổ kiểm, liền thử cũng không dám tùy tiện thử. Đương nhiên, cũng có thể dùng nhiều chút thiên môn thủ đoạn. Tỷ như, Diệp Huyền nhìn thấy một tên hoàng tộc đệ tử, lại cười lớn từ trong túi vải xuất ra một chiếc lớn chừng bàn tay thuyền giấy, hướng mặt sông ném tới, kia thuyền giấy nhanh chóng tăng gọn, cũng sẽ không bị nước sông thấm ướt, tên kia hoàng tộc đệ tử cứ như vậy đạp lên thuyền giấy đi qua. Tỷ như, Diệp Huyền vẫn còn ở lòng sông vị trí nhìn thấy Tạ Phi Tuyết, hai hải đối với Tạ Phi Tuyết mà nói quả thực quá hữu hảo, nàng là trực tiếp đi tới. Ở mũi chân rơi xuống nước trước, Tạ Phi Tuyết dưới chân mặt sông liền bị đông, trực tiếp tạo thành một cái băng đường, để cho Tạ Phi Tuyết có thể giẫm đạp sông mà qua. Cũng có người muốn dựng Tạ Phi Tuyết quá giang xe, nhưng vừa mới bước lên băng đường, dưới chân mặt băng liền phá toái, rước lấy một trận mắng, chỉ bất quá, Tạ Phi Tuyết làm sao phản ứng đến hắn môn, mỗi người dựa vào chuyện sang sông, dựa vào cái gì mang theo những người khác. Lúc này, Diệp Huyền mặt bên bỗng nhiên truyền tới hai tiếng quát khẽ, gò má nhìn, nhưng là Tư Đổ ra hai huynh đệ kia từ trong rừng đá đi ra, hai người không có chút gì do dự, bay thẳng đến mặt sông nhảy tới. Mắt thấy muốn hướng về mặt sông thời điểm, hai người đồng thời xuất kiếm, mũi kiếm ở trên mặt sông kêu một cái, hai người liền nhún người nhảy lên, như thế, không ngừng về phía trước đi. Nhìn đủ đùa giỡn, Diệp Huyền đi tới bờ sông, nhìn ra xa một chút nói, cũng không có gì khó khăn à. Thư Diệp Huyền vừa dứt lời, bên người truyền tới hừ lạnh một tiếng nói, không có gì khó khăn, ngươi đảo qua một cái nhìn một chút. Dùng miệng đi qua sao? Diệp Huyền gò má nhìn một cái, nhưng là ẩn tiên tông đệ tử, mở miệng nói chuyện người kia, rõ ràng là Thạch Vũ. Diệp Huyền đạo, ta muốn là quá khứ, chính ngươi nhảy sông trong, như thế nào đây? Thạch Vũ đạo, Diệp Huyền, ngươi nếu là gây khó dễ đây. Gây khó dễ? Ta đây không phải đào thải ra khỏi cục, còn có cái gì được rồi? Diệp Huyền nhất mặt khinh bỉ biểu tình đạo, ngươi có phải hay không đốc? Diệp Huyền nói rơi, nhất thời đưa tới một trận cười ầm lên. Thạch Vũ cả giận nói, ngươi cái gì ngươi? Diệp Huyền trực tiếp ngắt lời nói, nhiều người nhìn như vậy lâu rồi, là người đàn ông liền đánh cuộc một lần à? Thạch Vũ thụ kích, cắn răng nói, được, ngươi muốn có thể đi qua, chính ta nhảy sông. Thạch Vũ suy nghĩ một chút, ngay sau đó bổ câu đạo, không đắc dụng ngoại lực, chỉ có thể bằng vào thực lực của chính mình đi qua. Thạch Vũ ngược lại biết Diệp Huyền linh khí rất đục đầy, ở Thanh Vân bữa tiệc gặp qua, nhưng cửa ải này không là linh khí hùng hậu là có thể qua, trọng yếu là sử dụng linh khí kỹ xảo, mà theo Thạch Vũ, Diệp Huyền linh khí hùng hậu, điển hình là dĩ lực phá xảo loại hình, cửa ải này còn thật bất hảo qua. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây đi. Diệp Huyền sống hoạt động tứ chi một chút, sau đó hướng bốn phía đạo, các vị có thể cũng nghe được, ta muốn là quá khứ, tiểu tử này ăn vạ, các ngươi đem hắn cho ta ném xuống. Đứng ở bờ sông nhân trung, thật có không sợ phiền phức đại, rối rít đồng ý lên. Diệp Huyền mắt nhìn Thạch Vũ đạo, ngươi chờ đó lăn đi bên ngoài đợi đi. Diệp Huyền nói rơi, bay thẳng đến mặt sông đi tới, sau đó khoát tay. Một đạo kim thuộc tính linh khí từ Diệp Huyền trong lòng bàn tay xung ra, hướng mặt sông chém xuống đi, phốc một tiếng, kia mặt sông trực tiếp bị chém ra một đạo dài 7-8 mét vết rách, đáy sông đều lộ ra đến, sông mặt hướng hai bên tách ra, Diệp Huyền trực tiếp bước liền từ đáy sông đi tới. Bờ sông mọi người trừng ngây mồm, đây cũng quá bá đạo, nhiều lắm hùng hậu linh khí mới có thể đem mặt sông chém ra. Hơn nữa, không sợ hết sạch sức lực sao? Nhưng Diệp Huyền dùng hành động thực tế nói cho mọi người, tiểu ra cái gì cũng không nhiều, liền là linh khí nhiều, tự do phóng khoáng môi đi về phía trước ra 7-8 mét, ở nước sông phải ngã chút xuống tới trong nháy mắt, Diệp Huyền lại lần nữa một cái trường đao về phía trước, đem mặt sông lần nữa cắt ra, như thế ung dung về phía trước, ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, Diệp Huyền liền đến lòng sông nơi. Người này rốt cuộc là ai? Có người không nhịn được nói, đây cũng quá biến thái, hắn linh khí chưa dùng hết sao? Diệp Huyền nếu là nghe được cái này nghi vấn, thật rất muốn nói cho đối phương biết, chính mình linh khí thật chưa dùng hết tới, thậm chí trong tay mình còn treo móc ba cái mới vừa lấy tới túi vải, dù là thật đem linh khí dùng xong, cung phụng khều một cái sau, linh khí liền lại hai thời gian uống cạn chung trà. Diệp Huyền thuận lợi đi tới sông đối diện, không ít người vẫn như cũng là mặt đầy không tưởng tượng nổi. Thạch Vũ giờ phút này trong lòng tốt lạnh, hắn không đoán sai, nếu là dựa vào kỹ xảo, Diệp Huyền phải qua sông cũng không dễ dàng, nhưng là hắn không nghĩ tới là Diệp Huyền linh khí so với hắn tưởng tượng bên trong càng hùng hậu hơn với kinh khủng, chính là dĩ lực phá xảo, chính là tự do phóng khoáng đông nhiên. Thạch Vũ cảm nhận được mấy đạo ánh mắt, một tên vóc người to con thiếu niên hướng về phía Thạch Vũ một toét miệng nói, ngươi là mình nhảy xuống, hay là chúng ta ném ngươi đi xuống? Lần này không phải là tâm lạnh, Thạch Vũ trong nháy mắt cảm giác mình toàn thân cũng lạnh xuyên tấu qua. Chương 121, lại thua sang sông sau, Diệp Huyền đã nhìn thấy như một cát. Như một cát, lấy thiên hạ như một ý, cũng là lần này thải đăng tế nửa bộ phận trước điểm cuối. Bất quá, cái này không nhị các đã ở trước mắt, nhưng cũng không phải là tùy tiện là có thể đến. Bởi vì, như một các ở trên một ngọn núi núi không cao, có thềm đá, ước chừng 200 dài, nếu là tầm thường thềm đá, lấy tu sĩ thân thể cường tráng, chỉ sợ chốc lát liền đến. Nhưng là, Diệp Huyền biết núi này đạo không phải là tốt như vậy đi. Diệp Huyền ở sơn đạo gian nhìn thấy Bạch Thiếu Phi, hắn đã sắp đến đỉnh núi, còn có vị kia đương kim thánh thượng thứ 16 tử lý đạo nhất, hắn đứng sau Bạch Thiếu Phi. Hai người bên dưới, người thứ ba là tới từ Ẩn Tiên Tông Diệp Linh Trung, người thứ tư là nguyên gia nhất đại đệ tử Thiên Tài Nguyên Thiên Thông. Mà ở dưới chân núi, Diệp Huyền nhìn thấy Tạ Phi Tuyết, còn có Tư Đồ gia Tư Đồ huynh đệ. Đặc biệt là Tư Đồ huynh đệ, hai người này sắc bén như kiếm, tốc độ mặc dù không là nhanh nhất, nhưng qua thạch lâm, độ sông lớn, cũng không hề dừng lại một chút nào, có chưa từng có từ trước đến nay khí thế, nhưng giờ phút này, nhưng ở sơn đạo trước dừng lại, Diệp Huyền đi tới Tạ Phi Tuyết bên cạnh nói, núi này đạo có gì đó cổ quái. Tạ Phi Tuyết đạo, cửa hải này là lực ý chí. Diệp Huyền chọn xuống lông mày đạo, lực ý chí. Tạ Phi Tuyết đạo, ngươi thử một lần cũng biết. Diệp Huyền khẽ cười một tiếng, sau đó bước lên sơn đạo. Đặt một cái, sẽ để cho Diệp Huyền rút ra ngụm khí lạnh, núi này đạo quả nhưng không phải là tốt như vậy đi, đồng thời, Diệp Huyền cũng biết Dạ Hậu tại sao thuyết bất đắc phá hư chỗ này trong tiểu thế giới hoàn cảnh, nguyên lai là đặc biệt là điều này sơn đạo. Núi này đạo lại là một tòa đại trận. Diệp Huyền bước lên sơn đạo thời điểm, cũng cảm giác người mang nặng ngàn cân lực, lực đạo to lớn hạ xuống, phản phất trong nháy mắt tiểu muốn đem Diệp Huyền cho đập ngã. Phá trận tự nhiên có mưu lợi phương pháp, nhưng không có bất kỳ trận pháp có thể không phá hư, liền phá trận. Cho nên, đúng là lực ý chí khảo nghiệm. Diệp Huyền đối với lần này một phát miệng, sau đó bắt đầu bước. Bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư, Diệp Huyền bắt đầu leo núi không phải là lực ý chí sao? Trừ phi giết chết chính mình, nếu không hết thảy các thứ này, nhưng thật ra là một món rất đơn giản sự tình, đi thẳng liền đối với kia lưng đeo lực lượng càng ngày càng lớn, mà Diệp Huyền nhất bước đạp một cái, tốc độ mặc dù đang trở nên chậm, lại không có dừng lại, tiếp tục theo sơn đạo đi tới. Đi, chỉ cần đi thẳng là được rồi. Đây là một việc rất đơn giản sự tình. Nếu như một người liền bức dũng khí cũng không có, Diệp Huyền nhìn đỉnh núi cười nói, kia còn sống làm cái gì đây? Diệp Huyền tốc độ rất chậm, nhưng dù sao ở về phía trước, chờ Diệp Huyền đi tới 1/3 vị trí lúc, dưới chân núi lại thật nhiều người, Tạ Phi Tuyết với Tư Đồ gia hai huynh đệ cũng bắt đầu leo núi. Cùng lúc đó, Diệp Huyền chính là ở chịu đựng chỗ đau. Sơn đạo gian có gió, những phong đó sẽ thổi lên đá vụn với lá cây vạch qua thân thể, sẽ ở Diệp Huyền trên người lưu lại vết thương. Có vết thương, tự nhiên sẽ đau, trên đời liền có rất nhiều càng thống khổ hơn so với cái chết sự tình, nói thí dụ như sống không bằng chết. Diệp Huyền bây giờ đau đến muốn chết, nhưng lại chết không, những vết thương kia rất quỷ dị, xuất hiện lại khép lại, để cho Diệp Huyền không thể nào chết thật đi, nhưng lại thật rất thương. Đau a liền thói quen, đúng không? Diệp Huyền rất yên vui vừa nói, nhưng mà biểu tình không có chút nào nhạt tiền, giữ tận sắp đem ngũ quan cũng chen chúc chung một chỗ. Thống khổ như vậy, kéo dài 1/3 chặng đường, làm gió thổi qua thời điểm, hết thảy mọi thứ cũng có thể tùy tiện cắt Diệp Huyền thân thể, vô luận Diệp Huyền làm sao thả ra linh khí, đều không cách nào ngăn cản. Rất hiển nhiên, ở nơi này sơn đạo bày đại trận, tất nhiên là một vị đại năng, tu vi cao bao nhiêu không biết được, nhưng ít ra không là bọn hắn những thứ này tham gia thải đăng tế đệ tử có thể rất mạnh mẽ chống lại. Sau đó chờ Diệp Huyền lại đi qua 1/3 sơn đạo, núi kia đạo liền chỉ còn lại cuối cùng 1/3. Diệp Huyền trên mặt đột nhiên vui mừng. Tĩnh Mịch cảm giác đây là leo núi đạo khó khăn nhất đóng một cái, nếu như trước chỉ thì sống không bằng chết, như vậy, lần này thật là cảm giác tử vong. Có người cảm thấy, thế gian rất nhiều chuyện sống không bằng chết, có người cảm thấy, con kiến hôi còn sống trộm. Vô luận như thế nào, thế gian này khó vượt qua nhất, không thể nghi ngờ chính là sinh tử quan. Cho nên, cuối cùng này 1/3 sơn đạo, lại là âm thuộc tính linh khí. Biết một điểm này sau, Diệp Huyền trong nháy mắt cười cùng 1/300 cân bản tử tựa như, đây không phải là xin chính mình vượt qua kiểm tra sao? Cuối cùng này 1/3 sơn đạo, đối với những người khác mà nói là muôn vàn khó khăn, bởi vì mỗi một bước đều đưa thể nghiệm như cùng chết đi như vậy cảm giác. Nhưng đối với Diệp Huyền mà nói, không nói trước trong cơ thể âm thuộc tính linh khí có thể đem sơn đạo gian âm thuộc tính linh khí triệt tiêu, coi như trọi cứng loại cảm giác đó, bởi vì hấp thu âm thuộc tính linh khí nhiều, Diệp Huyền đã sớm thói quen lên dưới sơn đạo không ít người đang ở xem chừng, sau đó trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì Diệp Huyền không phải ở leo núi, mà là trực tiếp chạy. Diệp Huyền rất tốt giải thích cái gì gọi là mừng rỡ, với Husky tựa như ở sơn đạo gian điên chạy, ở không tưởng tượng nổi dưới ánh sáng, Diệp Huyền không ngừng hướng lên, sau đó đem người từng bước vượt qua. Kia ở Diệp Huyền mấy người trước mặt, chỉ cảm thấy bên người một trận tinh thần sức lực gió thổi qua, Diệp Huyền cũng đã đến đằng trước, lưu lại tự mình ở trong gió lộn xộn. Cùng lúc đó, Bạch Thiếu Phi đã sắp đến đỉnh núi, chỉ kém cuối cùng mấy cấp thềm đá. Trong chốc ngắn này, Bạch Thiếu Phi thậm chí có nhiều chút cảm tạ Diệp Huyền, hắn vẫn là thiên tử kiêu tử, nhưng từ bại bởi Diệp Huyền sau, đến Nam Vương Thiên Các, mỗi lần xuất hành, Bạch Thiếu Phi luôn cảm thấy tất cả mọi người đều ở đối với chính mình chỉ trỏ trỏ. Chúng tinh phùng nguyệt, đó là bởi vì Bạch Thiếu Phi cho tới bây giờ không có thua quá. Thua, đi qua hết thảy đều không đáng nhắc tới, Bạch Thiếu Phi thậm chí cảm thấy được thân ở đây đất ngục, cho dù hắn vẫn như cũng là tốt nhất kia một cái gọi là chỉ trỏ trỏ, rất nhiều lúc đều là Bạch Thiếu Phi chính mình suy nghĩ chủ quan. Bạch Thiếu Phi như cũng cảm thấy không chịu cam lòng thống khổ, thậm chí, một ngày bằng một năm. Mà bây giờ, Bạch Thiếu Phi cảm giác mình đem lần nữa đoạt thuộc về mình hết thảy, chính mình vẫn như cũng là tốt nhất, chính mình đem thứ nhất đi tới như một cách trước. Chính mình đem thắng được toàn bộ tỷ đấu. Nếu như có thể, Bạch Thiếu Phi hy vọng có thể đang tỷ đấu thời điểm lần nữa với Diệp Huyền gặp nhau, như vậy mới có thể lần nữa chứng minh chính mình. Tuy nhiên Bạch Thiếu Phi một toét miệng nói, vậy cũng muốn tên kia có tham gia tỷ đấu tư cách. Lại tại sát na này, Bạch Thiếu Phi đang suy nghĩ, lại thấy một đạo thân ảnh trực tiếp từ bên cạnh mình bay vút qua, còn rất có lòng dỗi dành hướng về phía chính mình ngoắc ngoắc tay. Từ từ chào a. Diệp Huyền cười nói, ta đi trước một bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền tung người một cái, đi thẳng tới Sơn Đạo đỉnh phòng, đi tới như một cách trước. Bạch Thiếu Phi trận to hai mắt, mặt đầy không tưởng tượng nổi, cuối cùng ánh mắt rơi vào còn sót lại tam giai trên thềm đá. Chỉ kém chính là ba bước mà thôi, chính mình lại thua. Chương 122, một chiêu Thiên Môn Tông Diệp Huyền, thứ nhất đến. Có ở đây không nhị các đằng trước, có toàn thân áo đen nam nhân, mặt vô biểu tình tuyên cáo, cũng ngay vào lúc này, Bạch Thiếu Phi vừa vặn đi hết toàn bộ nước thang, nghe thanh âm kia, như bị sét đánh. Hơn nữa, nam nhân áo đen mặt vô biểu tình, liền cho Bạch Thiếu Phi đệ nhị kích. Nam Vương Tiên Các lầu Bạch Thiếu Phi, cái thứ nhì đến. Thứ hai chính là lớn nhất bên thua Bạch Thiếu Phi không có nói chuyện với Diệp Huyền ý tứ, yên lặng đi tới một bên, đi tới một khối nham thạch phía trước ngồi xuống, dựa lưng vào nham thạch. Danh thứ ba đi tới, là tên kia đương kim thánh thượng thứ 16 tử Lý Đạo Nhất, mắt nhìn như một cách trước hai người, ngay sau đó cũng yên lặng đi tới một bên. Tiếp theo người, thời gian sử dụng gian có hơi lâu. Tạ Phi Tuyết tới rất sớm, thậm chí là sớm nhất mấy cái đến người, hai cửa trước đối với nàng mà nói, thật sự là không hề khó khăn, nhưng là, thẳng đến người thứ 15 mới đi tới như một cách trước. Diệp Huyền cười nói, khổ cực. Tạ Phi Tuyết đạo, lòng ta chỉ còn cần rèn luyện. Nữ nhân này, tuyệt đối là một cái là tu luyện mà sống người điên. Kèm theo đi tới như một các tiền nhân càng ngày càng nhiều. Cương giả tự cường, rất nhiều tên cũng không ra ngoài dự liệu. Nam Phương Tiên Các Bạch Thiếu Phi, Ẩn Tiên Tông Diệp Linh Trung, Hạ Gia Hạ Vô Vi, Nguyên Gia Nguyên Thiên Thông, Bắc Cung Gia Bắc Cung Kiếm cùng Bắc Cung Tươi Thắm. Rất có ý tứ, những thứ này đại danh đỉnh đỉnh tên bên trong thiếu hai cái, đều là bắt phương chiến lược bên trong người nhà họ Kim. Kim gia Kim vui vui, không có tham gia năm nay thải đăng tế, nghe nói là đi bắt phương luyện, còn không có trở về, không cản nổi thải đăng tế. Về phần Kim Nguyên Bảo, Diệp Huyền hướng về phía Tạ Phi Tuyết đạo, mập mạp kia sẽ không cần bị đá ra khỏi cục chứ? Đã thứ 28 cái, mà đang ở Diệp Huyền vừa nói thời điểm, một cái tròn trịa viên quần cuộn bóng người rốt cuộc đi tới như một cách trước. Thiên Môn Tông Kim Nguyên Bảo, thứ 29 cái đến. Diệp Huyền cười trêu nói, bàn tử, ngươi không bằng cuối cùng thượng để tính, vừa vặn đánh với ta. Kim Nguyên Bảo lăng lăng, sau đó nói, ngươi số 1. Căn cứ quy tắc, vị thứ nhất đem đối trận thứ 32 vị, vị thứ hai đối trận 31 vị, như thế lúc lên lúc xuống, cứ thế mà suy ra. Diệp Huyền nhất hất đầu phát đạo, chính là như vậy xoái, ta cũng rất bất đắc dĩ. Kim Nguyên Bảo đối với Diệp Huyền không biết xấu hổ đã thành thói quen, lúc này im lặng là vàng. Cuối cùng ba người tốn không ít thời gian, đại khái chờ không sai biệt lắm một giờ, 32 người mới toàn bộ đều tụ tập ở như một cách trước. Đứng ở như một cách trước nam nhân áo đen, cũng không cho hậu lai nhân nghỉ ngơi cơ hội, nghĩ tưởng cần nghỉ ngơi, đến lượt tự nghĩ biện pháp sớm lên đỉnh, đi thẳng tới trong sân đạo, trận đầu, Nam Phương Tiên Các Diệp Huyền đối trận Ẩn Tiên Tông Lý Đông Hồ. Hắc Diệp Huyền nhất thời xấu cười lên, lại còn là người quen cũ. Diệp Huyền đạo, vội vàng, nhiều người như vậy chờ đây. Diệp Huyền đi thẳng tới trong sân, hướng về phía Lý Đông Hổ ngắc ngắc ngón tay. Lý Đông Hổ hít sâu một cái, tiến lên phía trước nói, Diệp Huyền, ngươi đừng quá đắc ý, vừa vặn thanh vân bữa tiệc không phân ra thắng bại, giờ phút này làm cái đoạn không có phân ra thắng bại sao? Diệp Huyền cười nói, không biết là ai ảo nào chạy. Nói bậy nói bạn. Lý Đông Hổ nhất thời giận dữ nói, đó là ta cho điện hạ mặt mũi, lười tranh với ngươi nắm, ngươi thật coi ta sẽ sợ ngươi. Ngươi chuẩn bị xong cầu xin tha thứ đi, lần này ta sẽ không nương tay. Diệp Huyền cười nói, mời Diệp Huyền hiển nhiên không muốn cùng Lý Đông Hổ tiếp tục nói nhảm. Lý Đông Hổ sầm mặt lại, cắn răng đi tới Diệp Huyền bên cạnh. Tên kia nam nhân áo đen đưa tay đạo, bắt đầu a nam nhân áo đen nói rơi. Lý Đông Hổ khẽ quát một tiếng, bóng người phiêu hốt, tại chỗ gian lưu lại một đạo tàn ảnh. Đống nhiên vây quanh Diệp Huyền chuyển lên ở Diệp Huyền bên người tàn ảnh, từng cái cũng gần giống như chân nhân, thật khó phân biệt Lý Đông Hổ chân thân chỗ. Kim Nguyên Bảo đạo, Huyền giai vũ kỹ thượng phẩm lưu tiên bước, đây là Ẩn Tiên Tông độc môn bộ pháp, người này thật là có điểm môn đạo, muốn tìm ra chân thân sợ là không dễ dàng. Đây là nghĩ tưởng trước đứng ở thế bất bại. Tạ Phi huyết kinh miệt nói, mấy chiêu? Kim Nguyên Bảo cười nói, ngươi cảm thấy? Tạ Phi Tuyết đạo, ba chiêu. Kim Nguyên Bảo đạo, một chiêu đã đủ. Kim Nguyên Bảo nói rơi trong ngay mắt, chỉ thấy Diệp Huyền trực tiếp nhấc chân, hướng xuống đất hung hăng giẫm một cái, trên người linh khí cuồn cuộn, chung quanh đá xanh trải thành mặt đất ẩm ẩm mà nát, trong phút chốc chính là cắt bay đá chạy. Những thứ kia đá vụn xẹt qua bốn phía, nhất thời đem chúng quanh tàn ảnh đánh xuyên, kia có thể được đánh xuyên dĩ nhiên là tàn ảnh, mà không cách nào đánh xuyên, đương nhiên là chân thân. Diệp Huyền đối với Lý Đông Hổ hoàn toàn nhìn không thuận mắt, cũng không có biện pháp thấy hợp mắt. Hai người ở Thanh Vân bữa tiệc đã động thủ một lần, Lý Đông Hổ kia nguyên hồn tứ giai tu vi không bằng chính mình, linh huyết linh mạch cũng không bằng chính mình nhiều, Diệp Huyền liền với Lý Đông Hổ động thủ cũng không hứng lắm. Tất cả đều là nhiều chút thứ lộn xộn. Diệp Huyền rên một tiếng, đi thẳng tới Lý Đông Hổ bên cạnh. Cúp đi, Diệp Huyền giơ tay lên, Lý Đông Hổ thậm chí chưa kịp phản ứng, những thứ kia bay lượn đá vụn đánh trúng bộ ngực hắn, để cho hắn một trận bực mình. Sau đó Diệp Huyền quả đấm cũng đã đến. Phanh trên mặt kết thật đập một quyền, Lý Đông Hổ bay thẳng đến phía sau bay ra ngoài, đụng trúng một ngọn núi giả, kia núi giả bị đụng nát bấy, Lý Đông Hổ rơi trên mặt đất, đã ngất xỉu. Kim Nguyên Bảo cười nói, ngươi xem, một chiêu đã đủ. Diệp Huyền chậm rãi rời đi trong sân đất trống, không ít người nhìn về phía Diệp Huyền ánh mắt cũng cảnh giác lên, rất nhiều người không đem Lý Đông Hổ coi ra gì, thực lực mặc dù không tệ, nhưng đúng là đội sổ tồn tại, năm ngoái thải đăng tế cũng bất quá là may mắn thắng một trận mới xếp hạng 19 vị. Nhưng là, có thể đi tới như một cách trước, liền không có người yếu, thua cũng quá dứt khoát, Diệp Huyền một quyền kia cũng quá ác, Lý Đông Hổ căn không còn sức đánh trả chút nào, liền dãy rủa xuống tư cách cũng không có. Cùng lúc đó, Diệp Huyền từ Kim Nguyên Bảo bên người đi qua, cười nói, bản tử, ngươi nên, ta chờ ngươi. Kim Nguyên Bảo cười cười, tự nhiên biết Diệp Huyền có ý gì. Thải đăng tế tỷ đấu tiền tam thập nhị vị, đều là một trước một sau từng đôi chém giết, nếu như Kim Nguyên Bảo sau lưng ba người cũng không có nghi tập, mà Kim Nguyên Bảo thắng loại kém nhất luân, ở đợt thứ hai thời điểm, liền phải đối mặt Diệp Huyền. Cùng lúc đó, Hắc Y Nhân tuyên bố trận thứ hai bắt đầu, một tên đến từ Bắc Phương Đêm Quật thiếu niên, rên rỉ thở dài đi tới Bạch Thiếu Phi bên cạnh. Bắc Phương Đêm Quật cũng coi là thế lực lớn, vị này Bắc Phương Đêm Quật thiếu niên nguyên hồn cảnh tứ giai, đã thông bốn miếng linh huyệt, thiên tư cũng xem là tốt. Lúc lên lúc xuống tỉ thí cũng không phải không đảo ngược, dù sao ba cửa trước cũng không phải là có khả năng nhất đánh liền nhất định dẫn đầu đi tới như một cách trước, thậm chí không cẩn thận gãy kích cắt thành cũng có. Tỷ như đến từ Bát Phương chiến lược một trong Nguyên Gia Nguyên Tiêu Thiên, thực lực chỉ so với Nguyên Thiên Thông hơi yếu, năm ngoái còn đứng hàng thứ 9, năm nay lại không có tiến vào tiền tam thập hai. Nhưng là đối trận Bạch Thiếu Phi, gần một chiêu Bạch Thiếu Phi thắng. Rời sân thời điểm, Bạch Thiếu Phi hướng Diệp Huyền Phương hướng liếc mắt nhìn, tựa như đang gây hấn với, vừa tựa như ở chứng minh chính mình. Đều là một chiêu, ai thắng, ai thua. Chương 123. Ba luân năm nay thải đăng tế tiền tam cũng không có gì ngoại lệ, cho đến Kim Nguyên Bảo cái thứ tư ra sân, rốt cuộc xuất hiện lấy hạ khắc thượng. Kim Nguyên Bảo đối thủ là một gã đến từ Trinh Nam trong quân bị tiến cử tham gia thải đăng tế một tên quân sĩ, bây giờ đã 28 tuổi, là lần này thải đăng tế lớn tuổi nhất, cũng là tu vi cao nhất, đã nguyên hồn cảnh cửu giai đỉnh phong. Nhưng là, chỉ đã thông ngũ mai linh huyệt. Đó cũng không phải một thiên tài, nguyên hồn cảnh cửu giai đỉnh phong lại chỉ đã thông 5-6 mai linh huyệt, ý vị này đối phương rất có thể hữu sinh chi niên đều chỉ có nguyên hồn cảnh tu vi, khó mà đột phá đến nguyên linh cảnh. Lại cũng không chối, nguyên linh cảnh trở xuống, 30 tuổi trở xuống, đối phương phù hợp tham gia thải đăng tế yêu cầu, hơn nữa, theo người ngoài, tên này tuổi trẻ quân sĩ, chỉ sợ là năm nay thải đăng tế khó dây dưa nhất người. Dù sao, nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong đứng ở như một cách trước những người khác, có lẽ chỉ có thật xa tương lai, nhưng hiện tại, sợ rằng rất nhiều đều không phải là tên này quân sĩ đối thủ. Tên kia quân sĩ có thể cái thứ tư lên đỉnh, chính là tốt nhất chứng minh, đặc biệt là cửa ải cuối cùng, đối phương biểu hiện quả thực xuất sắc, hiện ra coi như quân nhân, khó có thể tưởng tượng lực ý chí. Rất nhiều người đều cảm thấy không công bình, lấy tên này quân sĩ tình huống, căn không nên tới tham gia thải đăng tế, không nên bắt được thiệp mời. Thiên hạ này gian kẹt ở nguyên hồn cảnh cựu giai đình phong, đã thông bất linh huyệt, cả đời không cách nào tiến thêm tu sĩ nhiều, trong đó không thiếu niên kỷ cũng phù hợp thải đăng tế tiêu chuẩn, nhưng những người này cơ hồ chưa bao giờ ở thải đăng tế thượng xuất hiện qua. Bởi vì, những người này cho dù thắng, cũng không có chút ý nghĩa nào, cũng sẽ không lấy được khen ngợi, Nam Phương Thiên Các cũng sẽ không đem thiệp mời phát cho những thứ này người, cũng không ai biết, năm nay vì sao lại xuất hiện tên này quân sĩ. Bất quá, Kim Nguyên Bảo thắng. Đây là một trận ác chiến, Kim Nguyên Bảo với đối phương chuẩn bị cả nửa giờ, đến cuối cùng, quần áo trên người đều giống như trong nước mới vớt ra như thế, cho đến Kim Nguyên Bảo không nhịn được, lại đem trong lòng ngực của mình cái viên này thỏi vàng móc ra thời điểm, tên kia quân sĩ rốt cuộc kiệt lực ngã xuống. Thiên Môn Tông Kim Nguyên Bảo, thắng một trận thẳng thắng. Kim Nguyên Bảo kết quả thời điểm, Diệp Huyền vỗ vỗ bả vai hắn, tỏ vẻ an ủi. Mập mạp này quả thực xui xẻo, tên kia quân sĩ có thể là cái này không nhị các trước mạnh nhất một trong mấy người, kết quả bị Kim Nguyên Bảo đụng thượng. Tỷ đấu như cũng đang tiếp tục, dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ những lời này vẫn còn có chút đạo lý. Lấy hạ khắc thượng buổi diễn ngược lại cũng xuất hiện không ít, nhưng cho dù là lấy hạ khắc thượng, thắng phía kia đa số cũng là nổi tiếng bên ngoài người, không có chân chính lãnh môn. Tạ Phi Tuyết cực kỳ xui xẻo, do ở vòng thứ nhất nàng đối thủ là Nguyên Gia Nguyên Thiên Thông, năm ngoái thải đằng tế đệ tứ danh, nhưng mà vận khí không tốt mà thôi. Diệp Huyền nhìn rời sân Tạ Phi Tuyết, an ủi, ngươi xem nơi đó có một càng suy. Tạ Phi Tuyết chính là một tấm lạnh như xương lạnh mặt, bởi vì thua ở Nguyên Thiên Thông trên tay, biểu tình nhất thời lạnh hơn, nhưng nhìn Diệp Huyền hướng mặt bên nhíu môi, vẫn là không nhịn được khẽ cười một tiếng. Diệp Huyền nhìn sang địa phương, là ẩn tiên tông Diệp Linh Trùng, mà nàng đối thủ rõ ràng là Tư Đồ gia Tư Đồ Kiếm. Tư Đồ Kiếm, mặc dù chỉ có nguyên hồn cảnh tầng giai, lại đã thông ngũ mai linh huyệt, nghe nói 8 tuổi liền đem Tư Đồ gia bí kiếm thông hiểu đạo lý, 12 tuổi nắm giữ kiếm tâm, năm ngoái thải đăng tế, Tư Đồ Kiếm đứng hàng thứ 2, chỉ thua Bạch Thiếu Phi nửa chiêu. Diệp Linh Trùng tấm kia rất là đẹp đẽ mặt, giờ phút này nhưng là không đánh liền vô cùng khó coi. Kết quả cũng không ra cái gì dự liệu, thời gian một chút trà, Diệp Linh Trùng liền bại xuống trận Thiên Môn Tông với ẩn tiên tông vô cùng không hợp nhau, ẩn tiên tông không chuyện cao hứng. Thiên Môn Tông đệ tử dĩ nhiên là nên cao hứng. Rất nhanh vòng thứ nhất chấm dứt, Hắc Y Nhân lần nữa đứng ở trung ương đạo, bây giờ bắt đầu đợt thứ hai, trận đầu Thiên Môn Tông Diệp Huyền. Chờ một chút. Kim Nguyên Bảo nhấc tay đạo, ta bỏ quyền Kim Nguyên Bảo phía sau ba người cũng không có thể lấy hạ khắc thượng, thắng vòng thứ nhất sau, Kim Nguyên Bảo là được cuối cùng nhất người kia, đem đối trận Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn Kim Nguyên Bảo liếc mắt, ngược lại cũng không ngoài dự liệu, Kim Nguyên Bảo với tên kia nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong quân sĩ ác đấu một trận, giờ phút này trạng thái không tốt, mặc dù Diệp Huyền thật ra thì cũng rất muốn với Kim Nguyên Bảo đánh một trận, nhưng dưới mắt coi như thắng Kim Nguyên Bảo, cũng không có ý gì. Kim Nguyên Bảo nhìn Diệp Huyền cười nói, thật ra thì ta cũng rất muốn với ngươi nghiêm túc luận bàn một chút, mặc dù bên trong tông môn so với không ít lần, nhưng tất cả mọi người không có nghiêm túc, tới thải đăng tế là một không tệ võ đài, chỉ bất quá, vận khí ta không hề tốt đẹp gì, cho nên chỉ có thể lại tìm cơ hội. Diệp Huyền cũng cười nói, có cơ hội. Hắc Y Nhân gật đầu nói, Thiên Môn Tông Diệp Huyền, tháng, trận thứ hai, Nam Vương Tiên Các Bạch Thiếu Phi. Tỷ đấu càng về sau, tự nhiên càng kịch liệt, đồng thời, cường cường đối thoại tự nhiên cũng bắt đầu nhiều, Bạch Thiếu Phi đối trận là bắt phương chiến lược một trong, hạ gia hạ vô vi. Đều là bát phương chiến lược thế hệ trẻ kiệt xuất nhất đệ tử, Bạch Thiếu Phi nhưng là yên lặng không nói, yên lặng ra sân, sau đó khai chiến một khắc đồng hồ sau, Bạch Thiếu Phi rời sân, Hạ Vô Vi mặc dù còn đứng, cũng đã ngất xỉu, nhưng mà không chịu ngã xuống. Diệp Huyền nhìn Bạch Thiếu Phi, không khỏi nheo mắt lại. Kim Nguyên Bảo đạo, hắn tu vi tăng lên. Diệp Huyền gật đầu một cái, lần trước ở Thiên Môn Tông tỷ đấu thời điểm, Bạch Thiếu Phi là nguyên hồn cảnh tứ giai thực lực, nhưng với Hạ Vô Vi đánh một trận, Bạch Thiếu Phi bày ra tu vi, nhưng là nguyên hồn cảnh ngũ giai, rất hiển nhiên, Bạch Thiếu Phi lại trở nên mạnh mẽ. Diệp Huyền đạo, hơn nữa hắn còn chưa đem hết toàn lực Kim Nguyên Bảo đạo, hai người các ngươi nếu như nữa đối thượng, ngươi phải cẩn thận nhiều chút. Diệp Huyền không thèm để ý đạo, còn sớm. Diệp Huyền thứ nhất đến như một cát, mà Bạch Thiếu Phi chính là cái thứ nhì, hai người muốn chiến một trận, trừ phi hai người đều đến đứng cuối cùng. Thải đăng tế tỷ đấu vẫn còn tiếp tục, đợt thứ hai hiển nhiên xuất sắc nhiều, cường cường đối thoại liền rất nhiều, thời gian sử dụng tự nhiên cũng lâu, ước chừng 2 giờ mới đánh xong. Cho đến cuối cùng một trận chấm dứt, nam nhân áo đen lần nữa đi tới trung đường, không ít người đều không khỏi mắng ra miệng, đây thật là một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không cho. Kim Nguyên Bảo hướng về phía Diệp Huyền chớp mắt một cái, đây chính là hắn bỏ quyền nguyên nhân, ngược lại thắng không, cần gì phải tiêu hao người một nhà. Kèm theo nam nhân áo đen tuyên cáo vòng thứ 3 bắt đầu, Diệp Huyền nhất thời xấu cười lên, hướng về phía trước ngoắc ngoắc ngón tay. Diệp Huyền vòng thứ 3 đối thủ là Trương Thông Nguyên. Trương Thông Nguyên sắc mặt âm trầm đi tới Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền cười nói, lần này không nhận thua à nha. Diệp Huyền rêu cợt thuộc tính cũng không ai, câu nói đầu tiên để cho Trương Thông Nguyên giận dữ. Diệp Huyền, ngươi cho là mình là ai? Trương Thông Nguyên gầm nhẹ nói, bất quá chỉ là dựa vào Kim Nguyên Bảo nhượng, ngươi mới có thể đứng ở chỗ này mà thôi, ngươi thật sự coi chính mình có cái gì không nổi. Thương Trương Thông Nguyên vừa nói, một bên liền đem tùy thân thép kiếm cho rút ra. Chương 124, Trương Thông Nguyên ngươi căn không xứng với Bạch Sư Minh như nhau. Trương Thông Nguyên giờ kiếm chỉ hướng Diệp Huyền đạo, ban đầu chẳng qua chỉ là Bạch Sư Minh xem thường mới đến ngươi nói mà thôi, ngươi thật sự coi chính mình có thể thắng Bạch Sư Minh sao? Không phải là cho là thực sự thắng. Diệp Huyền hí ngược nhìn về phía Bạch Thiếu Phi đạo, đúng không? Hoặc là muốn đánh một trận nữa sao? Bạch Thiếu Phi yên lặng không nói, nhưng mà đem nắm tay chặt chẽ nắm lên. Trương Thông Nguyên chính là hơn phẫn nộ, Diệp Huyền hướng Bạch Thiếu Phi khiêu khích, hoàn toàn là không đem mình coi ra gì, muốn với Bạch Thiếu Phi đánh một trận nữa, há lại không phải là đang nói chính mình thua. Căn không cần Bạch Sư Minh kết quả. Trương Thông Nguyên phẫn nộ quát, ta đối phó ngươi đã đủ. Trương Thông Nguyên khẽ quát một tiếng, trên người linh khí đột nhiên để xuống một cái, vờn quanh bốn phía. Trương Thông Nguyên ban đêm sau đệ tử thân truyền, so với Bạch Thiếu Phi hơi kém, nhưng thực lực cũng thật không tầm thường, nguyên hồn cảnh tứ giai tu vi, đã đả thông ngũ mai linh huyệt, tiền đồ vô hạn. Diệp Huyền Trương Thông Nguyên hét, một mình ngươi bị phế ném vũ khí cho nhau, coi như tu vi lần nữa khôi phục, lại dựa vào cái gì theo chúng ta Nam Phương Thiên các đệ tử so sánh, ta hôm nay tất chém ở nơi này. Diệp Huyền cười nói, dùng miệng nói là vô dụng, phải dùng tay. Trương Thông Nguyên thần sắc trầm xuống, cũng không nói thêm nữa, nói thẳng, xem kiếm địa giai hạ phẩm vũ khí, kiếm ra thanh minh. Trương Thông Nguyên giờ kiếm hướng phía trước đâm một cái, trường kiếm trong tay lại rời khỏi tay, hóa thành một đạo kiếm quang hướng Diệp Huyền, mà mọi người chung quanh sắc mặt nghiêm túc. Nam Phương Thiên các là cao quý bát phương chiến lược đứng đầu, không phải là không có đạo lý. Trương Thông Nguyên ra tay một cái chính là địa giai vũ khí, hơn nữa lại là cực kỳ hiếm. Linh khí ngự kiếm. Linh khí ngự kiếm vũ khí cực kỳ hiếm, uy lực ngược lại một dạng trọng yếu là nhanh, nhanh đáng sợ, mà ra kiếm nhanh, giống vậy có thể làm cho uy lực tăng lên, người khác ra một kiếm thời gian, ngươi có thể đủ ra hai kiếm, đây cũng là một loại uy lực tăng lên phương thức. Trương Thông Nguyên một bên điên cuồng thúc dục linh khí, một bên nạt nhỏ, Diệp Huyền, chết đi cho ta nhìn kiếm quang đến trước chân. Diệp Huyền câu miệng cười một tiếng, tùy ý giơ tay lên. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, Trương Thông Nguyên lạnh rên một tiếng, kia kiếm quang lại chia ra làm hai, vòng qua Diệp Huyền bàn tay, biến thành tả hữu giáp công thế. Huyền giai thượng phẩm công pháp, Huyền kiếm quyết danh như ý nghĩa, môn công pháp này có thể lấy trong cơ thể linh khí, huyền hóa ra thứ nhị thành kiếm đến, đồng thời cũng có thể lấy hảo kiếm tiến hành giống nhau như lúc công kích. Hơn nữa, đừng xem nhưng mà huyền giai thượng phẩm công pháp, huyền kiếm quyết chỗ lợi hại, ở chỗ môn công pháp này là không có hạn mức tối đa. Huyền hóa ra tới thứ nhị thanh kiếm dùng cho công kích, uy lực hoàn toàn quyết định bởi trước sử dụng vũ khí mạnh bao nhiêu. Kiếm gia thanh minh là dưới bậc phẩm vũ khí, như vậy, huyền kiếm quyết huyền kiếm thi triển kiếm gia thanh minh, đồng dạng là địa giai hạ phẩm vũ khí uy lực, cũng sẽ không bị công pháp phẩm giai ảnh hưởng. Nói cách khác, nắm giữ vũ khí mạnh bao nhiêu, huyền kiếm quyết uy lực liền lớn bấy nhiêu. Trương Thông Nguyên nhìn hai đạo kiếm quang một tả một hữu đem Diệp Huyền cho kẹp ở chính giữa, trong nháy mắt lộ ra vẻ đắc ý, lần này xem ngươi làm sao bây giờ. Diệp Huyền nâng tay phải lên còn không có đổi rơi, nhìn hai đạo kiếm quang ép tới gần, căn không có tránh né ý tứ, cứ như vậy đứng, sau đó, len keng hai đạo kiếm quang đâm trúng Diệp Huyền trong nháy mắt, đột nhiên chuyển tới sắt thép va chạm thanh âm, Diệp Huyền thân hiện lên ra kim thuộc tính linh khí, một vòng liên tiếp một vòng, còn cuốn Diệp Huyền thân thể xoay tròn, đem hai đạo kiếm quang đánh bay. Trương Thông Nguyên biểu tình trong nháy mắt liền đông đặc ở trên mặt, không nghĩ tới chính mình kiếm ra thanh minh thật không ngờ tùy tiện liền bị ngăn cản hạ xuống. Diệp Huyền cười nói, kiếm khá nhanh, có thể là không đủ ác, loại này mềm nhũ kiếm, giống như cô nàng sử xuất ra như thế, là giết không người. Diệp Huyền dứt lời, liền đưa tới không ít ánh mắt, đến từ trong sân các nữ đệ tử, cái này thì kẻ gian lung túng. Trương Thông Nguyên chính là sắc mặt âm trầm, ngay sau đó cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi cho rằng là như vậy liền hoàn, ta còn không hết sức. Không hết sức. Diệp Huyền đạo, kia tiếp tục, dùng sức, nhẹ khó chịu. Trương Thông Nguyên lần nữa quát khẽ một tiếng, khoát tay, kiếm kia đến Trương Thông Nguyên trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh khí tăng vọt, vô số linh khí từ Trương Thông Nguyên trong cơ thể bộc phát ra, thậm chí dẫn dắt bốn phía linh khí, không ngừng hội tụ đến thanh kiếm kia thượng. Bạch Tiếu Phi ngẩng đầu một cái đạo, Thiên Hạ Ba Kiếm địa giai vũ kỹ thượng phẩm, Thiên Hạ Ba Kiếm Thánh Vương Dạ Hậu làm vì thiên hạ gian ít có phong đế cường giả, thiên phú tư chất tự nhiên không phải chuyện đùa. Thiên hạ này ba kiếm ban đêm sau từ thiên các truyền lưu thiên kiếm quyết bên trong lĩnh ngộ ra đến, năm đó Dạ Hậu còn chỉ có 20 tuổi, giống như trong sân mọi người tuổi tác một dạng liền bằng vào Thiên Hạ Ba Kiếm tung hoành thiên hạ, cùng cảnh bên trong chưa từng có địch thủ, ở lúc ấy, liền Thánh Vương đều không cùng Dạ Hậu phong mang tất lộ. Trương Thông Nguyên tư chất không tầm thường, nhưng viễn bất đến có thể với Dạ Hậu năm đó như nhau mức độ. Cho nên, thiên hạ này ba kiếm ở Trương Thông Nguyên trong tay là không lành lặn, hắn chỉ có thể dùng ra một kiếm. Nhưng là, theo Trương Thông Nguyên, đã đầy đủ, đây chính là Dạ Hậu vũ khí, Dạ Hậu đã từng ngang dọc tứ phương vũ khí, dù là chỉ có một kiếm, cũng không phải Diệp Huyền có thể ngăn cản. Một kiếm này, đủ để chém ra nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn, uy lực kia linh khí ở kiếm thân chu vi ngưng tụ, còn cuốn thân kiếm, không ngừng bành trướng trở nên lớn, cuối cùng hóa thành một thanh đạt tới 10 mét ra ngoài linh khí cự kiếm. Thiên hạ ba kiếm Trương Thông Nguyên biểu tình dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng đạo, đệ nhất kiếm, Thiên Kiếm Bắc Lạc nói rơi trước mắt, Trương Thông Nguyên về phía trước bước ra một bước, kia linh khí cự kiếm xông thẳng lên trời, đem không trung tầng mây cũng đâm thủng cái lỗ thủng, sau đó hướng Diệp Huyền phương hướng, ầm ầm hạ xuống. Bốn phía cụ phong quấn, như một các bên ngoài, những cây đó một không ngừng lắc lắc, lá cây vang xào xạc, trên đất đá vụn không ngừng lăn lộn, đánh bảo, phát ra thanh thúy tiếng vang. Dù là nhưng mà xem cuộc chiến mọi người, cảm thụ một kiếm kia uy thế, trong lòng cũng hoảng sợ vô cùng, trên người rối rít thả ra linh khí ngăn cản. Bởi vì, cho dù nhưng mà xem cuộc chiến, mọi người cũng cảm giác mình khả năng bị ảnh hưởng đến, đây là kinh khủng dị thường một kiếm, có không thể địch nổi khí thế. Trương Thông Nguyên cười ha ha, bởi vì tiêu hao đại lượng linh khí, để cho Trương Thông Nguyên sắc mặt trắng bệnh mấy phần, nhưng hắn bây giờ rất đắc ý, cũng rất ngu cuồng, hướng Diệp Huyền giận dữ hét, "Diệp Huyền, ngươi chính là cái rắc rối, ngươi căn không phải là đối thủ của ta, chúng ta Nam Phương Thiên Các mới là bát phương chiến lược đứng đầu, chúng ta Nam Phương Thiên Các đệ tử mới là mạnh nhất, ngươi căn không đáng nhắc tới." Diệp Huyền nghiền Trương Thông Nguyên liếc mắt, bĩu môi một cái. Sau đó rút đao ra một cái thái đao, điều này thật sự là rất tức cười tình cảnh, không ít người trên mặt lộ ra ngạc nhiên, có người lộ ra khinh miệt, có người dám thấy không giải thích được. Chỉ có Diệp Huyền cũng không có làm thành đùa giỡn, bởi vì cái thanh này thái đao được đặt tên là Trảm Long. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền không chút do dự cơ đao lên. Âm to lớn tiếng nổ vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Chương 125, Thiên Hạ Ba Kiếm, không gì hơn cái này ầm nên chém long đao với chuôi này linh khí ngưng tụ mà thành cự kiếm đụng nhau thời điểm, kịch liệt tiếng nổ liền vang lên giống như báo quá cảnh phổ thông tàn bạo, linh khí điên cuồng hướng bốn phía trào mở, đám đông áo quần thổi lên, mê loạn ánh mắt. Tất cả mọi người đều ở vận lên linh khí, không ngừng ngăn cản. Trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm, địa giai vũ khí thượng phẩm quả nhiên bất phàm, mà ở linh khí cự kiếm hạ xuống trung ương, kia linh khí thậm chí ngưng tụ thành một đoàn, điên cuồng tứ ngược, che giấu Trương Thông Nguyên với Diệp Huyền bóng người. Lại vào lúc này, không biết là ai dẫn đầu kinh hô lên, lại ngăn trở kia tụ liễm chung một chỗ linh khí dần dần tản đi, dẫn đầu xuất hiện, dĩ nhiên là Trương Thông Nguyên ngưng tụ ra thanh kia kinh khủng dị thường cự kiếm. Nhưng là, thanh kia cự kiếm không có rơi xuống đất, Diệp Huyền chạm long đao chém vào linh khí cự kiếm thượng, đem thanh cự kiếm kia ngăn cản hạ xuống. Trương Thông Nguyên ánh mắt trừng lão đại, phảng phất con ngươi đều phải rơi ra tới như thế. Không thể nào, Trương Thông Nguyên liền lùi mấy bước đạo, cái này không thể nào Thiên Hạ Ba Kiếm. Diệp Huyền toét miệng nói, tên thật vang dội, nhưng không gì hơn cái này. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền trên người bộc phát ra kịch liệt linh khí, nắm chạm long đao, lần nữa phát lực. Giáp giáp chuôi này to lớn linh khí trên thân kiếm, phát ra vang lớn, ngay sau đó liền xuất hiện một đạo cái khe to lớn, ngay sau đó, liền đột nhiên mà nát, nhưng là, chạm long đao lại thế đi không ngừng, phá toái linh khí cự kiếm sau, tiếp tục hướng Trương Thông Nguyên chém tới. Ánh đao màu vàng nóng chợt hiện. Trương Thông Nguyên há miệng, còn đến không kịp nói ra nửa chữ đến, một màn kia sáng lạng ánh đao liền từ Trương Thông Nguyên trước người xẹt qua đi. Trương Thông Nguyên cả người cũng cương ở nơi đó, sau đó Trương Thông Nguyên ngực đỏ bừng, tiên huyết từ từ thấm ra, đem Trương Thông Nguyên quần áo nhuộm thành hồng sắc. Đó là một đạo cực kỳ khủng bố vết thương, một mực từ Trương Thông Nguyên bả vai lan tràn đến Trương Thông Nguyên bên hông. Cùng Trương Thông Nguyên liền hừ hừ, cơ hội cũng không có, liền trực đỉnh đỉnh về phía sau đảo hạ xuống. Nam nhân áo đen lập tức lắc người một cái, đi tới Trương Thông Nguyên bên người, sắc mặt nghiêm túc kiểm tra một chút, sau đó vất tay một cái, xóa xỉnh nơi nhanh chóng đi ra lưỡng danh mặc như thế nam nhân, đem Trương Thông Nguyên cho nhanh chóng kiếm đi. Thải đăng tế làm bạn toàn chuẩn bị, phàm là bị thương nặng sẽ bị lập tức đưa đi cứu chữa, bình thường mà nói là ra không nhân mạng, chỉ bất quá Diệp Huyền một đao này so với tưởng tượng ác hơn, vết thương kia đều đã sâu đủ thấy xương, ai cũng không nói được Trương Thông Nguyên có thể hay không sống được. Diệp Huyền đem chạm long đao thu cất, chậm rãi rời sân. Bạch Thiếu Phi đông nhiên lạnh lùng nói, ngươi hạ thủ quá nặng trọng sao? ta có thể không cảm thấy, nếu như không phải là ta quá mạnh, một kiếm kia hạ xuống, ta có thể còn sống sao? Diệp Huyền khinh thường nói, đối với một cái muốn giết ta ra hỏa, ta không có nhất đao chém xuống đầu hắn, đã rất cho mặt mũi. Đối với Nam Phương Tiên Cát, Diệp Huyền không có chút nào khách khí, lẫn nhau gian đã có khập khiễng, sớm đã không còn khách khí cần phải. Cùng lúc đó, nam nhân áo đen thu thập một chút trong sân, sau đó tỏ ý Bạch Thiếu Phi ra sân, Thải Đăng Tế cũng sẽ không bởi vì một người đệ tử bị thương mà dừng lại. Tỷ đấu tiếp tục tiến hành, có lẽ là thụ Diệp Huyền kích thích, Bạch Thiếu Phi lộ vẻ cực kỳ tàn nhẫn, ra sân thời gian một nén nhang, sẽ đưa đi tới tự tư đổ ra tư đổ tươi thắm, tấn cấp đến vòng kế tiếp, rời sân thời điểm, còn hung tận trừng Diệp Huyền nhất mắt. Còn lại hai chàng rất nhanh đánh xong, cuối cùng còn lại bốn người theo thứ tự là Diệp Huyền, Bạch Thiếu Phi, Tư Đổ Kiếm với Lý Đạo Nhất. Lý Đạo Nhất coi như là bạo nổ cái lanh môn, mặc dù được xưng hoàng tộc thế hệ trẻ đệ nhất nhân, nhưng vị này thập lục hoàng tử lại bị không ít người khinh bỉ, hắn là một đường lấy đồ đập qua điểm này không thể không nói, hoàng tộc quả nhiên là nhiều tiền lắm của, tay người ta trong bảo bối là bản về cái coi là, Lý Đạo Nhất trong tay bảo bối là bản về túi coi là, kia tùy thân túi gấm bên trong, phản phất có chưa dùng hết đồ vật. Diệp Huyền đối với lần này chỉ muốn nói, thật hâm mộ thực lực không đủ, đồ vật tới tiếp cận thổ hào, chính là như vậy tự do phong khoáng đồng thời, Lý Đạo Nhất cũng là Diệp Huyền vòng kế tiếp đối thủ, Bạch Thiếu Phi chính là chống lại Tư Đồ Kiếm. Kèm theo nam nhân áo đen tuyên bố bắt đầu, Diệp Huyền với Lý Đạo Nhất đồng thời đi về phía bên trong sân. Lý Đạo Nhất sinh một gương mặt con nít, nhưng nhìn cũng không thanh tú. Gương mặt đó rất yếu ớt, môi cũng rất đỏ, để cho hắn nhìn lộ vẻ hung ác, cả khuôn mặt thượng lộ ra kiêu căng khó thuần, nhìn Diệp Huyền đi tới, liền mở miệng cháo phong đạo, ngươi thật vất vả leo đến vị trí này, thật đúng là khổ cực, đáng tiếc không có tác dụng gì, cuối cùng vẫn chỉ có thể đổi lấy sa sút với nhục nhã. Diệp Huyền nhún nhún vai nói, vừa mới cái kia ngu si cũng muốn như vậy, sau đó hắn bị khiêng đi. Lý Đạo Nhất lạnh rên một tiếng đạo, không nên đem ta theo một ít phế vật như nhau, ngươi chẳng lẽ thật sự coi chính mình có thể thắng ta? Năm nay thải đăng tế thủ khoa, tất nhiên là ta. Lý Đạo Nhất vừa nói chuyện, đưa tay đưa về phía túi gấm. Nghe nói Lý Đạo Nhất đi mà đừng đi, ngươi đánh Lý Cảnh tên phế vật kia một hồi. Mặc dù ta cũng không thế nào để mắt hắn, nhưng hắn dù sao cũng là trong hoàng tộc người, ngươi nhục nhã hắn, chính là nhục nhã hoàng tộc, món nợ này ta phải hướng ngươi thỉnh cầu đến, mà con người của ta gấp gáp, ngay bây giờ thỉnh cầu đi. Diệp Huyền khinh thường nhíu môi nói, chính là không biết, chờ ngươi cũng thua sau, ai tới thỉnh cầu ngươi món nợ này? Lý Đạo Nhất thiêu thiêu mi mau, ngay sau đó cười lên sắc mặt tái nhợt, huyết hồng môi, hợp với tứ vô kỵ đạn cười to, để cho Lý Đạo Nhất nhìn có điểm giống là một người ác quỷ, có cá tính, đủ phách lối. Lý Đạo Nhất đột nhiên thu liễm nụ cười, giống như đầu thú để mắt tới con mồi một dạng chăm chú nhìn Diệp Huyền đạo, nhưng ngươi có biết hay không, người như vậy bình thường đều chết sớm. Diệp Huyền đạo, xin lỗi, ta còn không có ý định đi Diêm Vương điện bơi một cái này thì cũng không do ngươi tới chọn. Lý Đạo Nhất nhếch môi đạo, bởi vì ta chuẩn bị đánh chết ngươi. Lý Đạo Nhất nói rơi trong nháy mắt, đột nhiên ra tay trước, một quyền hướng Diệp Huyền đánh qua dị thường quỷ dị, kia đấm ra một quyền, trung quanh quấn lên không là linh khí, mà là phong có gió, rất bình thường. Linh khí xẹt qua không trung, sát thực có thể mang ra khỏi kinh phong, nhưng không có linh khí, chỉ có phong, vậy thì rất không bình thường. Cùng lúc đó, kèm theo Lý Đạo Nhất quả đấm đánh ra, những phong đó lưu đột nhiên tứ tán, hóa thành sắc bén đao, một ngọn gió lưu chính là một thanh đao, hướng Diệp Huyền chém xuống trong chớp nhoáng này, mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy, Lý Đạo Nhất trong tay nắm một quả hạt châu màu xanh, phong linh châu. Hoàng giai thượng phẩm phong linh châu là do phong vân điệu nội đan luyện chế mà thành, có thể đem chúng quanh linh khí chuyển hóa thành phong nhận tiến hành công kích. Nhưng phong linh châu phẩm giai cũng không trọng yếu, bởi vì vật này là vật tiêu hao, phong nhận uy lực không quyết định bởi với phong linh châu, mà là quyết định bởi khắp chúng quanh linh khí có nhiều đầy đủ, linh khí càng đầy đủ, chuyển hóa phong nhận lại càng cường. Mà bất nhị các là Hán Vương Lý Chân dùng cho tu luyện mà luyện chế được tiểu thế giới. Nếu là tu luyện trong mảnh tiểu thế giới này linh khí, dĩ nhiên rất đầy đủ. Chương 126, Thủy Mặc Đan thanh bút nhìn phong nhận kia đánh tới, Diệp Huyền không có nhúc nhích ý tứ, nhưng mà thả ra kim thuộc tính linh khí, còn quân bốn phía. Lenken, Lenken, Lenken làm phong nhận với kim thuộc tính linh khí đụng nhau sau, lập tức liên tục phát ra tiếng sắt thép va chạm. Lý Đạo Nhất sắc mặt chấn định, biết một quả phong linh châu không làm gì được Diệp Huyền nhất như vậy, nhưng là kiệt kiệt cười quái dị lên. Lý Đạo Nhất hai tay mở ra, tả hữu song trưởng bên trong, lại có ba miếng phong linh châu. Một quả phong linh châu giá cả ở 20 mai linh ngọc tả hữu. Giá tiền này cũng không đắt, rất phù hợp hoàng giai vật phẩm giá trị con người. Nhưng là, phải biết vật này dùng một lần sẽ thanh toán, hoàn toàn giải thích cái gì gọi là thoải mái khều một cái kéo xuống. Mà Lý Đạo Nhất chính là hoàn mỹ giải thích, có tiền thật có thể tự do phong khoáng. Cơ hồ là trong nháy mắt, trung quanh phong nhận xuất hiện lần nữa, rậm rạp chẳng chịt một mảnh, so với trước kia gia tăng gấp mấy lần, từ bốn phương tám hướng tới, hướng Diệp Huyền bao phủ tới. Phong nhận kia kinh khủng dị thường, mấy quả phong linh châu đồng thời sử dụng, uy lực chồng gấp bội sau, ít nhất tương đương với nguyên hồn cảnh 6-7 giai tu vi toàn lực nhất kích. Chút tài mọn Diệp Huyền nhất mặt khinh miệt, Trương Thông Nguyên thiên hạ ba kiếm mình cũng không sợ, còn có thể sợ vật này? Diệp Huyền đạo, chỉ bằng những thứ này liền muốn thắng ta, ngươi không khỏi quá ý nghĩ hảo. Huyền Diệp Huyền nói rơi trong nháy mắt, nắm chạm long đao hướng phía trước dùng sức chém ra. Đao là thái đao nhưng cũng là hảo đao, ẩm chạm long đao hướng phía trước sẽ qua, tiếp lấy Diệp Huyền trước người chính là một tiếng vang thật lớn, ở ánh đao xẹt qua trong nháy mắt, trước người phong nhận đột nhiên nổ tung, hoàn toàn phá toái. Phanh, phanh, phanh phá toái phong nhận rơi hướng bốn phía, kia tiên cố gạch đá xanh bản liền bị bành nát bấy. Lý Đạo Nhất hơi biến sắc mặt, sáu miếng phong linh châu đồng thời thả ra, lại còn không bắt được Diệp Huyền. Vậy thì lại để cho ngươi xem một chút cái này. Lý Đạo Nhất khẽ quát một tiếng đạo, ta xem ngươi có thể chống bao lâu. Lý Đạo Nhất đưa tay tiến vào túi gấm, rất nhanh liền lại từ túi gấm bên trong móc ra một kiện đồ vật. Kia rõ ràng là một cây viết kia bút đầu ngọn bút có mặc, cũng rất thần kỳ, mực lại sẽ không rơi xuống thủy mặc đan thanh bút, địa giai hạ phẩm kỳ bảo Lý đạo nhất giữ tận cười một tiếng nói, thủy mặc đan thanh bút chính là tuyên uy tướng quân ở một nơi thái cổ chiến trường ngẫu nhiên được, mặc dù thân bút có chút tàn phá, lại vẫn như cũng là địa giai hạ phẩm kỳ bảo, nếu là không hư hại, khoản này lại nên thật lợi hại đây. Diệp Nguyên mặt nhăn xuống lông mi, hắn tự nhiên biết Lý đạo nhất ý tứ. Loại này hư hại, vẫn còn có thể dùng cái gì, thật ra thì kinh khủng nhất. Có hư hại còn có địa giai hạ phẩm phẩm chất, như vậy, nếu như không có hư hại, phẩm chất dĩ nhiên sẽ cao hơn. Cho nên, loại này tàn phá lại vẫn có thể dùng cái gì, thường thường cũng có thể phát huy ra tự thân phẩm giai trở lên uy lực, nói là địa giai hạ phẩm, sợ rằng có thể có địa giai trung phẩm, thậm chí còn thượng phẩm uy lực. Đương nhiên, loại vật này cũng có thiếu sót, mặc dù có thể phát huy ra vượt qua tự thân phẩm giai uy lực, nhưng bởi vì xuất hiện hư hại, thường thường không thể lâu dùng, hoặc là dùng đến nhất định số lần sẽ hư hại. Nhưng là, Lý đạo nhất không quan tâm. Kiếm hạ phá, múa dao long Lý đạo nhất khẽ quát một tiếng, sau đó chấp bút trên không trung viết, ngay sau đó, kia không trung lại thật xuất hiện 6 cái chữ nhỏ, sau đó Diệp Huyền chỉ cảm thấy đất trời bốn phía linh khí rung động, rất nhanh tụ ở Lý đạo nhất bên cạnh, biến thành một thanh chỉ thấy đừng danh, không thấy kỳ hình tiểu kiếm. Diệp Huyền sững sờ xuống đạo, cửa ra thanh kiếm. Diệp Huyền vừa nói, một bên lắc mình nghiêng người né ra, cùng lúc đó, trôi này gần như vô hình tiểu kiếm liền lao qua Diệp Huyền gò má bay ra ngoài, đốt một tiếng, liền đâm vào phía sau một cây đại thụ bên trong. Lý đạo nhất nhanh cười một tiếng, lần nữa trên không trung rồng bay phượng múa viết xuống chữ to. Kiếm chắc không thương sắc trôi này vô hình tiểu kiếm khẽ rên một tiếng, cuối cùng một hóa thành ba, từ phương hướng khác nhau hướng Diệp Huyền công tới. Diệp Huyền bất động thanh sắc, trong tay chạm long đao liền múa, nhanh chóng chém chúng ba thanh vô hình tiểu kiếm, đem kia ba thanh tiểu kiếm cho đánh bay. Lại vào lúc này, Lý đạo nhất bút trong tay khều một cái, kia ba thanh tiểu kiếm bỗng nhiên hợp ba làm một, tạo thành một thanh đại khái dài 3-5 mét đại kiếm hướng Diệp Huyền chém xuống. Một kích này tương đối tàn bạo, Lý đạo nhất thân chỉ có nguyên hồn cảnh tứ giai tu vi, nhưng một kích này xuất thủ, cường độ ít nhất có thể đạt tới nguyên hồn cảnh bát giai, ẩm kiếm chém đầy đất, phát ra tiếng nổ, mặt đất bị chém ra một đạo to lớn vết rách, cuốn lên một mảnh cát bụi. Cát bụi bên trong, Diệp Huyền bước lướt mà ra, sau đó cúi đầu nhìn, chính mình ống tay áo bị chém xuống một đoạn nhỏ. Lý đạo nhất giữ tần nói, Diệp Huyền, ngươi chết cố định. Chết chắc. Diệp Huyền đạo, nhưng mà muốn nhìn ngươi một chút đồ trong tay có chỗ kỳ lạ gì, cho nên mới để cho ngươi hai chiêu mà thôi, bây giờ nhìn lại cũng không gì hơn cái này. Nhìn kia vô hình chi kiếm lần nữa hướng tới mình, Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, trực tiếp giơ tay lên suy nghĩ phía trước hư khấu. Ngai tí ấn Diệp Huyền trên người không ngừng xông ra kim thuộc tính linh khí, trên không trung không ngừng rung động, sau đó hóa thành nhất phương to lớn kim ấn, hướng phía dưới liền ầm ầm rơi xuống. Một tiếng ầm vang, kim ấn rơi xuống đất, trực tiếp đem kia vô hình chi kiếm đè ở bên dưới, ngay sau đó bị ép nát bấy. Lý đạo nhất giữ tợn biểu tình trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt, đây là cái gì vũ khí? Liên điệu giai hạ phẩm thủy mặc đan thanh bút vẽ ra tới vô hình chi kiếm cũng có thể dễ dàng như thế ép diệt. Diệp Huyền kinh miệt nói, còn có cái gì chiêu, liền cũng dùng đến đi. Lý đạo cắn răng nói, Diệp Huyền, đây là ngươi tự tìm. Đến chiêu này là ta chuẩn bị dùng để đối phó Bạch Thiếu Phi, đã như vậy, sẽ để cho ngươi khai mở nhãn giới. Lý đạo nhất quát nhẹ cả đời, đột nhiên tung người nhảy lên, đồng thời từ túi gấm bên trong xuất ra một chiếc nghiên mực. Thủy mặc đan thanh bút cũng không phải là một cây viết mà thôi, bút nghiên mực đồng thời, mới thật sự là thủy mặc đan thanh bút vậy. Mực Lý đạo nhất quát nhẹ đến, đầu ngọn bút ở nghiên mực gian cho qua, màu đen mực liền hướng đến phía trước giải ra. Kia mực về phía trước tung ra, phản phất xuất ra trên giấy một dạng lại ở giữa không trung tản ra, ngay sau đó kia tản ra mực liền trực tiếp treo trên không trung. Lý đạo nhất hư không vẽ tranh, rồi bút về phía trước vạch qua đạo. Bút tẩu long xà Lý đạo nhất vô giấy vẽ tranh, chấp bút trên không trung nhanh chóng xẹt qua, liền dùng kia mực vẽ ra một cái không có sừng mặc dao. Khi cuối cùng một khoản vẽ rồng điểm mắt sau, kia không có sừng mặc dao phảng phất sống lại một dạng trên không trung du động, dương nhanh múa bước hướng Diệp Huyền đánh kia không có sừng mặc dao xuất hiện trong nấy mắt, bốn phía liền cảm nhận đến rất là hùng hậu thiên địa linh khí, điên cuồng dũng động, hướng Diệp Huyền mà Diệp Huyền Lý đạo nhất gầm nhẹ nói, đây là thủy mặc đan thanh bút một kích mạnh nhất, có thể so với nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong tan hết linh khí sau toàn lực. Nhất kích, ta xem ngươi thế nào ngăn cản một kích này, sát thực kinh khủng. Thậm chí không thua gì với Trương Thông Nguyên Tiên Hạ Ba Kiếm, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém chỉ bất quá. Diệp Huyền như cũ mặt đầy lãnh đạm, nhìn Lý đạo nhất đạo, vật vô dụng cũng trong nháy mắt này kia đập xuống đất ngai tí ấn thượng, vô số kiếm khí tung tóe, lấy ngai tí ấn làm trung tâm không ngừng xoay tròn, sau đó hướng cái kia không có sừng mặc dao đụng tới. Phanh kiếm khí cùng không có sừng mặc dao đụng vào nhau, giữa không trung liền phát ra vang lớn, hai bên không ngừng thúc đẩy, như là ở giằng co, nhưng người có lòng biến hóa sẽ phát hiện, cái kia giữ tận không có sừng mặc dao, nhưng là đang bị từng điểm về phía sau đẩy ra. Sau đó dao đột nhiên kiếm khí nổ tung, cái kia không có sừng mặc dao thân thể liền bị nổ, biến thành vô số mực, hướng phía dưới rơi xuống, đem mặt đất cho trong nháy mắt nhuộm đen. Chương 127, đánh bay Lý đạo nhất nhìn trên bầu trời đột nhiên hạ xuống mặc vũ, sợ không nói ra lời, cho đến kia mực rơi tại Lý đạo nhất trên người, Lý đạo nhất mới quá thần. Lý đạo nhất kinh ngạc nói, Diệp Huyền, ngươi dùng vũ khí gì, làm sao có thể phá không có sừng mặc dao? Diệp Huyền không thèm để ý Lý đạo nhất, tùy ý giơ quyền đạo, ngươi đánh xong, bây giờ giờ đến phiên ta. Một tiếng rồng gầm đột nhiên vang lên, Diệp Huyền nhất quyền về phía trước đánh ra, kèm theo tiếng rồng ngâm vang lên, một cái kim sắc tiểu long xuất hiện ở Diệp Huyền cổ tay gian, cuốn vòng quanh Diệp Huyền quả đấm, đánh phía Lý đạo nhất. Phanh, Lý đạo nhất còn chưa phản ứng kịp, trước ngực liền đập một quyền, miệng phun tiên huyết, hướng phía sau không ngừng lui về phía sau, đặt mông ngồi sập xuống đất. Diệp Huyền lạnh lùng nói, ngươi thua hình rồng công pháp. Lý đạo nhất cảm giác trong cơ thể linh khí quần quần không ngừng, cùng luận hét, Diệp Huyền, ngươi chính là thứ dân, làm sao dám dùng hình rồng công pháp? Hơn nữa, ngươi lại từ đâu trong tìm đến như vậy công pháp? Tất nhiên là từ chúng ta hoàng tộc ăn trộm tới. Ta muốn để cho phụ vương giáng tội ngươi. Chàng này thắng bại không thể coi là đế vương, là cựu ngũ chí tôn, là chân long tượng trưng, cho nên thật có không phải là hoàng tộc đệ tử không thể tập cách nói. Thiên hạ chỉ có một đế vương, chỉ có hoàng tộc đệ tử có thể tu hành hình rồng công pháp. Chỉ bất quá bắt vào tay công pháp, chẳng lẽ còn có không học đạo lý? Trừ hoàng tộc, căn không có người để ý điều quy củ này. Thậm chí hoàng tộc giống vậy nói cách khác nói, căn không thể nào đem học hình rồng công pháp người cũng chém hết. Đặc biệt là thật muốn chém lời nói, thứ nhất liền muốn trước chém Nam Phương Thiên Các Thánh Vương, Thánh Vương Long lẫn nhau cản nguyên công chính là hình rồng công pháp, nhưng là khả năng này sao? Lý đạo nhất giờ phút này chẳng qua chỉ là tùy tiện bắt riêng một chuôi, ở nơi nào cố tình gây sự mà thôi. Xem ra ta còn là hạ thủ quá nhẹ. Diệp Huyền lạnh rên một tiếng, hướng phía trước lại lần nữa bước ra một bước, tay trái nắm chặt thành quyền. Lý đạo nhất bị dọa cho giật mình, trong lòng trực chiến, giống như người điên tiếng rít đạo: Diệp Huyền, ngươi dám động thủ với ta? Ta nhưng là hoàng tử, đương kim thánh thượng chính là phụ thân ta, ngươi dám gặp mặt ta một chút, liền kêu ngươi chết không được tử tế. Diệp Huyền đâu để ý Lý đạo nhất bị giống quỷ tê, quyền thế căn không ngừng, bay thẳng đến Lý đạo nhất đánh tới. Ra quyền trong nháy mắt, quyền phong hô khiếu, kia tiếng rồng ngâm vang lên lần nữa, cuốn vòng quanh Diệp Huyền cánh tay dương nhanh múa bước, rất là dữ tợn. Bên sân nam nhân áo đen thần sắc biến, lập tức thân ảnh nhất điểm, nhanh chóng nhào lên, chỉ bất quá, có lẽ là không nghĩ tới Diệp Huyền thật dám động thủ, không khỏi hay lại là chậm nửa bước. Phanh một tiếng, Lý đạo nhất ngược lại lần nữa đập một quyền, bị kim sắc tiểu long trúng mục tiêu, liền miệng phun tiên huyết bay rất ra ngoài, quay mạnh xuống đất, trực tiếp bất tỉnh. Mà giờ khắc này, tên đưa nam nhân áo đen mới vừa cầm Diệp Huyền cổ tay, nhưng lộ vẻ nhưng đã không kịp. Trung quanh yên lặng như tờ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Huyền thực có can đảm xuống nặng tay, tuy nói quyền cước không có mắt, thải đăng tế tỷ đấu cũng không nói không thể hạ sát thủ, càng không nói qua hoàng tộc đệ tử có thể bị mắt khác đối đãi. Nhưng là, nói một ngàn đạo mười ngàn, Lý đạo nhất dù sao cũng là hoàng tộc đệ tử, hơn nữa, không phải bình thường hoàng tộc đệ tử, mà là đương kim thánh thượng 16 tử, mà ở trong đó, dù sao cũng là trong thành Trường An, vô luận như thế nào, cũng nên cho vị tiêu cửu ngũ chí tôn một tiếng mặt mũi. Bất quá, xem cuộc chiến trong mọi người, cũng có người lộ ra mấy phần thưởng thức, còn có người nhìn về phía Diệp Huyền ánh mắt, mang theo mấy phần thú vị. Tối ngũ vị tạp trần, hẳn là tên kia nam nhân áo đen, hắn rất muốn quát lớn Diệp Huyền, nhưng không biết nên nói cái gì, người ta căn không có không tuân theo thải đăng tế quy tắc, lại liếc mắt nhìn ngất đi Lý đạo nhất, lại cảm giác mình đầu sợ rằng phải không có. Diệp Huyền nhìn nam nhân áo đen cười nói, ta không có đồng tính chi thích, cho nên, khác tiếp tục nắm ta, ngoài ra, ngươi có rảnh rỗi nắm ta, không bằng đi xem một chút tên kia còn cứu được không có. Nam nhân áo đen quá thần đến, nào còn có tâm tư cân nhắc có hay không quát lớn Diệp Huyền, lập tức hướng Lý đạo nhất chạy đi, sau đó để cho người nhanh chóng đem Lý đạo nhất khiêng xuống đi cứu chữa. Bên kia, Diệp Huyền rời sân, Kim Nguyên Bảo hướng về phía Diệp Huyền mút hạ ngón cái đạo, ngươi thật là to gan, lợi hại. Diệp Huyền ha ha cười nói, phổ thông một dạng thiên hạ thứ ba. Kim Nguyên Bảo hiếu kỳ nói, trước hai cái là ai? Diệp Huyền đạo, còn không có sinh ra đây. Kim Nguyên Bảo nhất thời liếc một cái. Lý đạo nhất trọng thương sự tình, để cho thải đăng tế chỉ hoan hứa cửu, với trước Diệp Huyền trọng thương Trương Thông Nguyên nhưng mà tùy ý để cho người khiên xuống đi không cùng, hoàng tử này thân phận, hay lại là phá lệ tốt dùng, thậm chí, kia nam nhân áo đen cũng đuổi theo Lý đạo nhất đi, trong sân không người tiếp tục chủ trì thải đăng tế. Đại khái gần nửa canh giờ, nam nhân áo đen rốt cuộc đến, sắc mặt khó coi dị thường, Lý đạo nhất bị đưa vào thái y địa viện, không nguy hiểm đến tính mạng, tu vi cũng sẽ không bị phế, nhưng Diệp Huyền một quyền kia ngon độc, nổ Lý đạo nhất 7-8 cây xương, nghe nói bệ hạ trực tiếp đập chết một cái chu trà, đã biết đầu có thể hay không lưu lại còn khó nói, nhưng lập tức liền lưu lại, chỉ không cho phép cũng phải bị đẩy đi nam cương. Hít sâu một cái, nam nhân áo đen giàu gì chưa quên chính mình nên làm cái gì, phất tay nói, cuộc kế tiếp. Bạch Thiếu Phi đối trận Tư Đồ Kiếm hai người này cũng coi là đối thủ cũ, năm ngoái thải đăng tế, Tư Đồ Kiếm chính là bại trong tay Bạch Thiếu Phi. Nhận thua đi. Bạch Thiếu Phi đi tới trong sân đạo, Tư Đồ Kiếm, ngươi mặc dù so với trước năm có tinh tiến, lại tinh tiến không nhiều, không phải là đối thủ của ta. Tư Đồ Kiếm thần tình lạnh lùng, cả người cũng giống như trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói, vậy phải hỏi ta kiếm có đồng ý hay không. Bạch Thiếu Phi khép cười một tiếng, cũng không nói nhiều, vọt thẳng đến Tư Đồ Kiếm ngoắc ngoắc tay. Tư Đồ ra lấy kiếm nổi tiếng, trong lịch sử ra khỏi không ít kiếm thần. Đây là một trận vô cùng xuất sắc chiến đấu. Tư Đồ Kiếm tu là mặc dù không như Bạch Thiếu Phi, nhưng ở kiếm đạo một đường thượng, nhưng là tuyệt đỉnh thiên tài. Diệp Huyền thậm chí nhìn thấy Tư Đồ Kiếm hiện ra kiếm ý, kiếm tâm thông minh Diệp Huyền ở Thiên Môn Tông đứng ở kiếm trùng bên ngoài trên tấm bia đá cảm thụ qua. Nghe nói Thiên Môn Tông kiếm thần Triệu Vô Nhai chính là lĩnh ngộ kiếm ý sau, kiếm đạo mới đại thành. Mà bây giờ Tư Đồ Kiếm lại nhưng đã nắm giữ kiếm ý, mà hắn mới chính là 20 tuổi. Nếu là Tư Đồ Kiếm có thể lớn lên, Tư Đồ gia tất nhiên lại sẽ nhiều hơn một tên kiếm thần cấp nhân vật. Đáng tiếc, Tư Đồ Kiếm cuối cùng vẫn bại xuống trận nguyên hồn cảnh tu vi không phải là trọng yếu nhất, linh huyệt mới là. Chỉ bất quá, Tư Đồ Kiếm không chỉ tu vi không bằng Bạch Thiếu Phi, linh huyệt cũng chỉ đả thông 4 miếng, giống vậy không bằng Bạch Thiếu Phi, mặc dù kiếm ý lâm nhiên, nhưng chỉ dựa vào kiếm ý, cuối cùng là kém một nước. Hai người quá lớn khái hơn trăm chiêu, Tư Đồ Kiếm cuối cùng vẫn thua. Bạch Thiếu Phi rời sân lúc, nhìn về phía Diệp Huyền đạo, rốt cuộc chúng ta lại nên gặp mặt. Diệp Huyền mỉm cười nói, nhưng mà kết cục sẽ không có cái gì bất đồng. Chương 128, một vòng cuối cùng không cần tên kia nam nhân áo đen mở miệng. Diệp Huyền với Bạch Thiếu Phi liền chính mình đứng ở trung ương. Bạch Thiếu Phi nhìn Diệp Huyền, ở Thiên Môn Tông bên trong kia một trận chiến đấu, như cũ giành giành ở, ngay sau đó, Bạch Thiếu Phi ánh mắt trở nên vô cùng hung ác lên, khó mà ức chế tức giận. Diệp Huyền, Bạch Thiếu Phi hít sâu một cái nói, lần này ngươi thua cố định. Diệp Huyền cười nói, lời này của ngươi nhưng là một chút sức thuyết phục cũng không có. Bạch Thiếu Phi sắc mặt lộ vẻ càng âm trầm, cắn răng nói, đừng tưởng rằng may mắn thắng một lần sẽ có cái đó không nổi, ta là Nam Phương Thiên Các Long Các số 1, sư phụ ta là Thiên Các Thánh Vương, phụ thân ta là đại danh đỉnh đỉnh Tuyết Ma Vương Bạch Mặc, ngươi có cái gì có thể so sánh với ta? Diệp Huyền nhất đưa tay nói, quả đấm. Bạch Thiếu Phi bị quả thực nẹn một cái, hô hấp cũng dồn dập mấy phần. Ít nhất múa mép khô môi, Bạch Thiếu Phi phải thừa nhận chính mình thật không phải là Diệp Huyền đối thủ. Hít sâu một cái, Bạch Thiếu Phi làm cho mình lạnh xuống, hướng về phía Diệp Huyền đạo, mất đi, ta sẽ đích thân đoạt Diệp Huyền đạo, vậy thì tới đi. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Bạch Thiếu Phi lần nữa hít sâu một cái, không chút do dự đưa tay hướng Diệp Huyền bắt đi. Linh nghiệm tay đây là ban đầu tỷ đấu thời điểm, Bạch Thiếu Phi dùng qua vũ khí, bất quá địa giai hạ phẩm Diệp Huyền chọn xuống lông mày linh nghiệm tay là một môn rất thần kỳ vũ khí, bởi vì căn cứ linh khí hùng hậu trình độ là có thể tăng lên phẩm giai, thậm chí còn nghe đã từng có người đem linh nghiệm tay phẩm giai tăng lên tới thiên giai trở lên vô song vũ khí qua. Mà Bạch Thiếu Phi linh nghiệm tay ban đầu ở Thiên Môn Tông tỷ thí lúc vẫn chỉ là huyền giai thượng phẩm, thời gian ngắn như vậy không thấy, dĩ nhiên cũng làm tăng lên tới địa giai hạ phẩm. Nam Phương Thiên các đệ tử thiên tài, xác thực cũng không phải thổi phồng đi ra. Đồng thời, cái này cũng ý nghĩa Bạch Thiếu Phi tu vi quả nhiên tăng lên, đã bước vào nguyên hồn cảnh ngũ giai, với Diệp Huyền tương đối. Hơn nữa, lấy Bạch Thiếu Phi tư chất, trước đã đả thông 6 miếng linh huyệt, dưới mắt rất có thể đã bát huyệt tề khai. Bất quá, Diệp Huyền khinh thường nói, chiêu này đối với ta còn là không có tác dụng gì. Diệp Huyền tùy ý kia to lớn linh niệm chi tay nắm lấy chính mình, sau đó trên người linh khí rung động, thả ra kim thuộc tính linh khí, đem linh niệm tay cho cắt nát ấy. Bạch Thiếu Phi khẽ quát một tiếng đạo, không muốn bị ảnh hưởng đến. Toàn bộ cút ngay cho ta, vẫn như cũng là linh niệm tay, nhưng lần này nhưng là 9 con bàn tay to lớn đồng thời xuất hiện. Bạch Thiếu Phi đem linh niệm tay phẩm chất tăng lên tới địa giai sau, không chỉ uy lực kinh khủng hơn, liền số lượng cũng gia tăng. Phanh, 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 9 con linh niệm bàn tay liên tục hướng Diệp Huyền đánh ra, hung hăng đập trúng mặt đất, tiếp lấy nổ rất lớn không ngừng xuất hiện, mặt đất từng khúc nứt nẻ mở bốn phía linh khí kích động, cuốn lên cụ phòng, vô số đá vụn tung tóe, hướng bốn phía cuốn qua đi. Thực lực cao cường, giơ tay lên đem đá vụn đánh nát, thực lực hơi yếu, mặc dù cảm thấy mất thể diện, nhưng vẫn là lui ra rất nhiều, để tránh mình bị ảnh hưởng đến. Cùng lúc đó, Diệp Huyền nhưng là bị 9 con chồng lên nhau linh niệm tay đè ở phía dưới, Diệp Huyền trước đứng địa phương, giờ phút này đã biến thành một vòng to lớn hô sâu. Bạch Thiếu Phi phẫn nộ quát, "Diệp Huyền, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Ngươi ban ngày liền bắt đầu nằm mơ." Kia chồng lên nhau linh niệm tay phía dưới, truyền tới Diệp Huyền thanh âm, sau đó kia 9 con chồng lên nhau bàn tay, liền bị Diệp Huyền cho từng điểm nô lên phá cho ta. Diệp Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, trên người linh khí kích động, linh niệm tay thượng, tiểu gia hiện tại vô số mịn vết nứt, sau đó bị chấn nát ấy. Diệp Huyền xoay vặn cổ đạo, còn có còn lại chiêu sao? Bạch Thiếu Phi trừng trợn mắt, ngay sau đó 9 con mới linh niệm tay một lần nữa xuất hiện, hướng Diệp Huyền tiếp tục bắt hát. Diệp Huyền cười nói, không học ngoan ngoãn a. Diệp Huyền trực tiếp giơ tay lên hư không một khấu, nhất phương đại ấn màu vàng nóng liền xuất hiện ở không trung. Ngay tí ấn ẩm đại ấn màu vàng nóng xuất hiện, với 9 con linh niệm tay đụng nhau, đem linh niệm tay cho đập nát ấy. Bạch Thiếu Phi, đem ngươi chuyện thật cũng xuất ra. Diệp Huyền đạo, nếu là lặp đi lặp lại liền một chiêu này, nhưng là buồn chán chặt. Diệp Huyền, ngươi cao hứng quá sớm. Bạch Thiếu Phi phẫn nộ quát, ngươi xác thực thắng ta một lần, nhưng cũng chỉ có một lần kia mà thôi, vô luận đi qua, bây giờ hay lại là tương lai, ngươi cũng không thể thắng nữa ta, từ giờ trở đi, ta sẽ đem ngươi vững vàng dẫm ở dưới chân. Diệp Huyền cười nói, ngươi sợ không phải còn sống ở trong mộng nha. Diệp Huyền kia khinh miệt thái độ, để cho Bạch Thiếu Phi vô cùng phát điên, tấm kia thật tuấn tú mặt, giờ phút này trở nên vô cùng dữ tợn. Đã như vậy, Bạch Thiếu Phi quát lên, vậy hãy để cho ngươi nhìn ta bây giờ thực lực. Âm Bạch Thiếu Phi trên người, linh khí bỗng nhiên liền bộc phát ra, so với trước kia cường ít nhất gấp đôi, ở Bạch Thiếu Phi dưới chân địa mặt ẩm ẩm mà nát, trực tiếp hướng phía dưới sụp đổ mấy tấc. Cùng lúc đó, Bạch Thiếu Phi trên người hiện ra 8 miếng khí huyệt, không ngừng xoay tròn, thả ra linh khí. Nguyên hồn cảnh ngũ giai, bát huyệt tề khai bại bởi Diệp Huyền sau, Bạch Thiếu Phi xác thực rất cố gắng đuổi kịp Diệp Huyền bước chân, mà theo Bạch Thiếu Phi, chỉ cần với Diệp Huyền nhất dạng bát huyệt tề khai, Diệp Huyền tiểu không khả năng là đối thủ mình. Ta chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu. Bạch Thiếu Phi giữ tận nói, cho nên chúng ta dứt khoát một chút, trực tiếp phân thắng thua đi. Diệp Huyền cười nói, ngươi tùy ý, ta tiếp lấy. Bạch Thiếu Phi khỏe mắt co quắp một chút, đối với Diệp Huyền như thế dễ dàng thái độ, cảm giác vô cùng phẫn nộ. Bạch Thiếu Phi hít sâu một cái nói, ta xem ngươi một hồi còn cười không bật cười. Địa giai hạ phẩm vũ khí, thất thần chỉ. Địa giai hạ phẩm vũ khí, phách thiên trưởng. Một tay thất thần chỉ, một tay phách thiên trưởng. Đây là Bạch Thiếu Phi một kích mạnh nhất, rất hiển nhiên, tức giận tâm tình đã để cho Bạch Thiếu Phi không cách nào nhịn được. Một kích này, Bạch Thiếu Phi liền chuẩn bị đánh tan Diệp Huyền. A kèm theo Bạch Thiếu Phi gầm lên giận dữ, trên bầu trời, tự đại thủ lớn hướng Diệp Huyền rơi đập xuống một đạo thất sắc nguyên quang bắn ra, trực bức Diệp Huyền. Sau đó bất thình lình phân hóa thành bảy đạo, nối thành một đường hướng Diệp Huyền bắn. Bạch Thiếu Phi không chỉ tu vi tăng lên, liền thất thần chỉ cảnh giới lại cũng tăng lên. Phối hợp phách thiên trưởng, Bạch Thiếu Phi một kích này tuyệt đối là nguyên hồn cảnh cửu giai đỉnh phong mới có thể đánh văng ra ngoài uy lực, thậm chí so với Trương Thông Nguyên thiên hạ ba kiếm còn có Ly đạo nhất không có sừng mặc dao đều mạnh hơn, thậm chí đã đến gần vô hạn nguyên linh cảnh tu vi cường lực. Một đòn, Bạch Thiếu Phi giận dữ hét, Diệp Huyền, nói cho ta biết ngươi thế nào thắng ta. Kèm theo Bạch Thiếu Phi giống giận, tại hạ một người trong nháy mắt cự đại trưởng ấn bên trong không trung bên trong phụ xuống, mà phân hóa thành bảy đạo thất sắc huyết quang cũng đã tới Diệp Huyền bên cạnh, chúng mục tiêu Diệp Huyền thân thể. Chương 129, ngượng ngùng, ta cũng tiến bộ đất dung núi chuyển làm phách thiên trưởng nắp rơi, thất sát huyễn quang bao phủ trong nháy mắt. Cả ngọn núi đều tại đây khắc kịch liệt lay động, kia bất nhị các có thể nhìn thấy rõ ràng rung rung. Tên điên nam nhân áo đen lập tức thả ra linh khí, bọc lại bất nhị các, kia kịch liệt linh khí chấn động, sợ rằng thật sẽ đem bất nhị các bắn cho sợ. Cùng lúc đó, Bạch Thiếu Phi ha ha cười nói, Diệp Huyền, ta xem ngươi thế nào thắng ta, bất quá, ngươi yên tâm được, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn giữ lại mạng ngươi, cho ngươi cảm thụ trải qua mấy ngày nay, ta chịu đựng thống khổ, được đặt tên là thất bại thống khổ, sau đó tùy ý ngươi cố gắng thế nào, đều không cách nào đổi tới tuyệt vọng. Ta đều nói, ngươi sợ không phải sống ở trong mơ. Lại vào lúc này, Diệp Huyền thanh âm bỗng nhiên vang lên nói, ngươi thống khổ, ta thì không cách nào cảm động lây, bất quá, ta có thể đem cái loại này không cách nào đuổi theo ta tuyệt vọng tặng cho ngươi. Đồng nhiên, kia dâng trào linh khí bị xé nứt ra một vết thương, Diệp Huyền hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở Bạch Thiếu Phi bên cạnh. Bạch Thiếu Phi trợn to hai mắt đạo, không thể nào, tuyệt không có khả năng này, Bạch Thiếu Phi từ đầu đến cuối tin chắc, cùng cảnh bên dưới, Diệp Huyền tuyệt đối không phải đối thủ mình. Diệp Huyền cười nói, chấm dứt đi. Diệp Huyền nhất giơ tay lên, chính là một quyền đánh về phía trước. Chân long lực tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên, ba cái kim sắc tiểu long đồng thời xuất hiện, sau đó hợp ba là một, biến thành một cái to lớn kim long, hướng phía trước bay vút đi ra ngoài, không có kia đất dung núi chuyển khí thế, nhưng là phốc Bạch Thiếu Phi ai kim long một đòn, trực tiếp cái miệng phun ra một ngụm tiên huyết, thậm chí trong cơ thể chạy xuôi linh khí lại bị cố đè xuống đi. Bạch Thiếu Phi cơ hồ là trong nháy mắt liền suy yếu đi xuống, toàn lực thi triển phách thiên trưởng với thất thần chỉ, tới liền tiêu hao Bạch Thiếu Phi đại lượng linh khí, lại ai Diệp Huyền nhất đánh, cả người cũng sắc mặt trắng bệnh, không ngừng lay động, cuối cùng ùm một tiếng ngã xuống đất. Không thể nào, điều này sao có thể? Bạch Thiếu Phi đấm tay, không ngừng ho ra máu, sau đó hướng về phía Diệp Huyền cả giận nói, ta làm sao có thể thất bại? Không phải là chỉ có ngươi đang ở đây tiến bộ, ta cũng giống vậy. Diệp Huyền bĩu môi nói, không cẩn thận, ta cũng tăng lên một chút tu vi, hơn nữa thuận tiện tu luyện ra mấy cái linh mạch, ừ, ngươi có còn hay không linh mạch vật này, đúng không? Bạch Thiếu Phi biểu tình trong nháy mắt đông đặc ở trên mặt, coi đời này đáng sợ nhất không là người khác thiên tư so với ngươi khỏe, mà là người khác không chỉ thiên tư so với ngươi khỏe, vẫn còn so sánh ngươi càng cố gắng. Cho nên Diệp Huyền nhìn Bạch Thiếu Phi đạo, từ từ thưởng thức tuyệt vọng đi, ngươi vĩnh viễn không thể nào đuổi kịp ta. Phúc Bạch Thiếu Phi ngẩng đầu một cái, lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, cũng không biết là bởi vì thương thế, hay là bởi vì tức giận. Diệp Huyền nhìn về phía nam nhân áo đen đạo, còn không tuyên bố sao? Hoặc là ngươi là đang chờ ta giết chết hắn? Nam nhân áo đen hít sâu một cái, tùy tiện nói, năm nay thải đăng tế thủ khoa, Thiên Môn Tông, Diệp Huyền không có tiếng vỗ tay, không có hoan hô. Trung quanh xem cuộc chiến mọi người còn ở trong lúc kinh ngạc, Diệp Huyền quả thực là một con ngựa ô, không ai từng nghĩ tới, Diệp Huyền thật trở thành thải đăng tế hạng nhất. Nam nhân áo đen tiếp tục nói, các vị có thể rời đi chỗ này tiểu thế giới, sau 3 ngày, Huyền Vũ môn bên ngoài, Dạ Hậu Tương hội mở ra hư không thành. 3 ngày là cho mọi người nghỉ ngơi dưỡng thương, tỉ như Bạch Thiếu Phi, hắn giờ phút này bộ dáng tiến vào hư không thành, đó chính là tìm chết. Trừ lần đó ra, thải đăng tế tam giác còn có thể được đến từ Dạ Hậu khen thưởng. Diệp Huyền lấy được là một quả nội đan, đến từ nguyên cực cảnh ngũ giai hung thú tấn tránh trồn nội đan. Không không nói, Nam Phương Thiên Các đúng là hảo, nguyên cực cảnh hung thú nội đan a, mặc dù đối với Nam Phương Thiên Các mà nói, thật không coi vào đâu, có thể chém chết nguyên cực cảnh hung thú người hắn không ít. Nhưng loại thú dữ này nội đan, tuyệt đối không phải Diệp Huyền loại tu vi này có thể được, tùy ý Diệp Huyền thế nào thiên tư chắc tuyệt cũng vô dụng, trên lệch quả thực quá lớn, bởi vì kia tuyệt đối không phải thế hệ trẻ đệ tử có thể liệm sát ra hỏa, mà đây chính là này cái nội đan giá trị, bởi vì này viên hung thú nội đan, Diệp Huyền vui chơi chạy, liền Kim Nguyên Bảo với Tạ Phi Tuyết cũng không có phản ứng, ra tiểu thế giới, tìm một không người địa phương, liền lập tức mở ra màn sáng. Toàn lâu như vậy đồ vật, thì nhìn sáng nay A Diệp Huyền không chút do dự đem tấn tránh trồn nội đan ném vào thanh đồng đại đỉnh, đáng tiếc, không phải là long huyết hung thú, nếu không vừa có thể cầu nguyện công pháp, nhưng Diệp Huyền cảm thấy cũng không kém, thỏa thỏa thứ tốt, còn có Lý Cảnh ba người đối bại, với khối kia thải kim linh ngọc, Diệp Huyền cũng ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, linh khí ít 17000000. Suốt 170 triệu linh khí, cũng sắp tiếp cận 200 triệu, Diệp Huyền cảm thấy muốn vẫn không thể tăng cao tu vi, chính mình đập đầu tự tử một cái coi là. Quả nhiên nguyên hồn cảnh lục giai làm linh khí vào cơ thể trong nháy mắt, Diệp Huyền cơ hồ là không trở ngại chút nào liền tăng lên cấp 1 tu vi, hơn nữa, còn không ngừng Diệp Huyền trong cơ thể trùng mạch đống nhiên sáng lên, từ từ ngọc chất biến hóa, cuối cùng trở nên vô cùng thông suốt, trong suốt vô cùng. Nguyên hồn cảnh lục giai, hơn nữa điều thứ 3 linh mạch bao nhiêu người ở tu vi ở nguyên hồn cảnh thời điểm, duy nhất mục tiêu chính là đả thông linh huyệt, mà Diệp Huyền đã bắt đầu đang làm nguyên linh cảnh sự tình. Điều thứ 3 này linh mạch mở một cái, Diệp Huyền cảm giác trong cơ thể mình linh khí ít nhất tăng cường 1/3, coi như là chống lại nguyên linh cảnh cũng có thể đánh một trận. Mỹ tư tư, thật mỹ tư tư a. Diệp Huyền vui vẻ hừ lên cười nhỏ, sau đó chợt phát hiện cung phụng xong, chính mình tu vi cũng tăng lên, kia thanh đồng đại đỉnh lại còn không có biến mất. Ồ. Diệp Huyền thò đầu nhìn một cái đạo, thải kim linh ngọc. Diệp Huyền phát hiện, kia ngũ thải linh ngọc lại còn ở thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn không có tan rã. Loại tình huống này, trước chỉ có cho bất đồng linh khí thời điểm xuất hiện qua, sẽ sách phân khen thưởng, sau đó trước cho phổ thông linh khí, tiếp theo là đặc thù linh khí. Nhưng là, theo Diệp Huyền biết, thải kim linh ngọc mặc dù là ngũ sắc, nhưng với ngũ hành không có quan hệ gì, với âm dương linh khí thì càng không liên quan. Lại vào lúc này, Diệp Huyền trong đầu vang lên lần nữa thanh âm. Tiếp nhận cung phụng, bởi vì ngươi cung phụng đặc thù cung phẩm, lấy được tưởng thưởng quá mức, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Tiếp nhận cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, âm thuộc tính vũ khí, sinh tử phán. Sinh tử phán, huyền giai hạ phẩm, sơ quy môn kính đạn chỉ phán âm dương, sinh tử nhất nhậm gian, đem âm thuộc tính linh khí hóa hình là vô hình dạng kim, bay bắn vào mục tiêu trong cơ thể, có thể để cho đối phương sống không bằng chết, chịu đựng cực lớn thống khổ, hấp thu âm minh chi vận, có thể tăng lên công pháp phẩm giai cùng cảnh giới. Diệp Huyền trợn to hai mắt, lại cho môn vũ khí, hơn nữa lại còn là với âm thuộc tính linh khí phù hợp vũ khí. Diệp Huyền nhất trong nháy mắt cảm giác mình thật giống như muốn thượng thiên. Chương 130, tin đồn đừng xem sinh tử phán phẩm chất nhưng mà huyền giai hạ phẩm. Nhưng là, đây là âm thuộc tính linh khí phù hợp vũ khí với âm thuộc tính phù hợp vũ khí hiếm hoi tới trình độ nào. Trong thiên hạ cơ hồ không có trên thế giới này giống như Tạ Phi Tuyết, còn có Mục Viêm võ như vậy độc ngũ hành thân thể còn có thể tìm ra một ít, có thể hấp thu ngũ hành linh khí, nhưng nếu như độc ngũ hành thân thể là một phần ngàn vạn xác suất mới ra một cái, kia thuần âm chi thể có thể nói là một phần ngàn vạn bên trong một phần ngàn vạn, hơn nữa, đa số thuần âm chi thể từ ra đời lên liền thể nhược nhiều bệnh, rất ít có thể sống qua 20 tuổi. Đương nhiên, nếu như có thể sống qua 20 tuổi, lại có thể lợi dụng âm thuộc tính linh khí tu luyện, như vậy gia hỏa đều là cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng là, tóm lại hay lại là quá hiếm thấy, chính vì vậy, với âm thuộc tính linh khí phù hợp công pháp vũ khí thì càng thêm hiếm hoi, bởi vì căn không có người nào có thể luyện. Loại này vũ khí quý trọng trình độ, đã hoàn toàn không thể dùng giá trị để cân nhắc, huống chi, sinh tử phán mặc dù là huyền giai hạ phẩm, lại đồng dạng là có thể tăng lên phẩm chất với cảnh giới. Lần này thật kiếm một phát. Diệp Huyền hắc vui vẻ. Vui qua sau, Diệp Huyền ngược lại nhớ tới sinh tử phán làm sao tới. Thải Kim Linh Ngọc. Diệp Huyền nhỉ non một câu. Thải Kim Linh Ngọc khẳng định là đồ tốt, nhưng giá trị tuyệt đối không cách nào với sinh tử phán so sánh. Hơn nữa, Thải Kim Linh Ngọc cũng không phải cái loại này hiếm hoi đến thế gian khó tìm đồ vật. Tức liền khó có thể đổi được, nhưng thật muốn bản về giá trị, Thải Kim Linh Ngọc cũng liền tiên giai hạ phẩm cấp bậc. Hơn nữa, Thải Kim Linh Ngọc trừ rút ra linh khí hấp thu, chủ yếu là coi như đoàn khí tài liệu tồn tại. Thật có thiên giai hạ phẩm vũ khí cái gì đi đổi, thật đúng là có thể đổi được, thậm chí tốt một chút địa giai thượng phẩm cũng được, đổi không tới là bởi vì dùng phổ thông linh ngọc đi cân nhắc giá trị, đều có thải kim linh ngọc, muốn cái gì phổ thông linh ngọc á, cho nên Diệp Huyền suy nghĩ một hồi, phát hiện điểm mấu chốt hẳn là đặc thù cung phẩm bốn chữ, cũng chính là thải kim linh ngọc là thanh đồng đại đỉnh thích cung phẩm, cho nên là đặc thù cung phẩm. Diệp Huyền suy nghĩ, cái này cùng cầu xin thần bái Phật thời điểm sắp xếp cung phẩm đại khái không sai biệt lắm, mặc dù đều là cung phụng trái cây, nhưng chỉ không cho phép một cái thần tiên thích ăn bình quả, một cái thần tiên thích ăn dưa hấu đây. Thần tiên cũng có sở thích không phải là. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền nhìn thanh đồng đại đỉnh liền có chút thú đoán, ngươi thích gì ngược lại nói à, còn phải người ta đoán. Hơn nữa, Diệp Huyền cảm giác mình ý nghĩ nếu như là đúng thải kim linh ngọc hẳn không phải là duy nhất đặc thù cung phẩm. Bất kể nói thế nào, lần này không thua thiệt. Thải kim linh ngọc ở thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn tan ra sau, màn sáng liền biến mất, Diệp Huyền lấy được mình muốn, trực tiếp hữu gian khách sạn. Thưa không thành muốn ở 3 ngày sau mở ra, Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo, còn có Tạ Phi Tuyết uống ngừng ít rượu ăn mừng xuống. Lần này không riêng gì Diệp Huyền nổi tiếng, Thiên Môn Tông danh tiếng cũng không nhỏ. Thiên Môn Tông là duy nhất tất cả đệ tử cũng tiến vào 32, có thể đủ tất cả bộ tiến vào hư không thành, thứ yếu dĩ nhiên là Nam Phương Tiên Các, mặc dù tiến vào tiền tam thập hai mới hai cái, nhưng tiến vào top 100 không ít, nhưng thế nào cũng với Thiên Môn Tông toàn biên khải hoàn kém xa. Kim Nguyên Bảo uống ngà say, cười nói, ngươi lần này nhưng là thật muốn nổi danh, thải đăng tế thủ khoa, thanh vân bảng đệ nhất. Diệp Huyền mỉm cười nói, đây đối với ta mà nói, nhưng mà bắt đầu. Kim Nguyên Bảo lăng lăng, kéo Tạ Phi Tuyết cười nói, đối với chúng ta mà nói, cũng chỉ là bắt đầu. Ba ngày chợt lóe mất đi. Vào lúc giữa trưa, Huyền Vũ môn lần nữa bị phong cấm, bởi vì thư không thành muốn mở ra. Nhớ, còn sống là trọng yếu nhất. An Bình trưởng lão đem ba người đưa đến Huyền Vũ bên ngoài thành, dặn dò, thư không thành mặc dù đi qua đại chiến, đã rất đổ nát, cường đại hư không sinh vật không nhiều, nhưng tóm lại vẫn có chút, vạn nhất xui xẻo đụng phải, liền lập tức chạy. Ta nhổ vào phi phi. Diệp Huyền nói hai hớp nước miếng đạo, lao đầu, ngươi cũng đội vàng nói hai cái, miệng mắm mới. An Bình trưởng lão cười vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai nói, đi đi. Tiến vào Huyền Vũ môn bên trong, thư không thành còn chưa mở ra, Dạ Hậu cũng chưa từng xuất hiện, Diệp Huyền không khỏi nhíu mày lại bản tử, không đúng. Diệp Huyền đạo, không phải là thải đăng tế top 100 người mới có thể đi vào hư không thành sao? Người này cũng quá nhiều điểm chứ. Kia dừng 100. Kim Nguyên Bảo cười nỗ bĩu môi đạo, nhìn thấy bên kia sao? Lý đạo nhất, cái đó bị ngươi đánh thập lục hoàng tử. Diệp Huyền gật gật đầu nói, cái này không biết uy đan dược gì, lại 3 ngày liền khôi phục như cũ, có một hoàng đế lao tử quả nhiên được, muốn cái gì có cái gì. Kim Nguyên Bảo đạo, bên cạnh hắn một vòng người cũng sẽ tiến vào hư không thành, danh nghĩa là hắn hộ vệ. À. Diệp Huyền không lời nói, cái này cũng được. Kim Nguyên Bảo đạo, trên có chính sách, dưới có đối sách, những cái được gọi là hộ vệ đều là nguyên hồn cảnh, thực sự có thể vào hư không thành, lại nói hoàng tộc với Nam Phương Thiên Các chung một phe. Tạ Phi Tuyết đạo, chúng ta đây có thể mang sao? Kim Nguyên Bảo đạo, cũng có thể mang, hàng năm tiến vào hư không thành, không ít không tư cách tiến vào hư không thành người, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tìm một tạm thời chủ nhân, dĩ nhiên cũng phải trả giá thật lớn, tỉ như ở trên hư không thành tìm tới đồ vật chỉ lấy 5/10, còn lại nộp lên cho chủ nhân cái gì, bất quá, loại người này ngươi dám mang sao? Đầu phía sau thọ ngươi nhất đao làm sao bây giờ? Diệp Nguyên bẹp miệng đến, suy tính một chút sau, gật đầu một cái. Kim Nguyên Bảo đạo, cho nên phổ thông chỉ có hoàng tộc đệ tử sẽ mang hộ vệ, hơn nữa những thứ này cái gọi là hộ vệ tuyệt đối trung thành, thứ yếu là một ít đến từ đại gia tộc người, bọn họ cũng tương tự có thể tìm được một ít trung thành hộ vệ, bởi vì đều là từ trong gia tộc chọn. Về phần tông môn đệ tử là bình thường sẽ không dẫn người đi bảo, cho dù mang, số lượng cũng là cực ít, nhiều nhất 1-2. Lúc này, Tạ Phi Tuyết bỗng nhiên bất thình lình chen miệng nói, "Diệp Huyền, ngươi vào hư không thành phải cẩn thận một chút." "Diệp Huyền đạo, thế nào?" Kim Nguyên bảo đạo, thải đăng tế sau khi kết thúc, đột nhiên xuất hiện một vài tin đồn, có người nói ngươi được Đáo Thần Vũ Vương truyền thừa, còn có người nói ngươi nhưng thật ra là hoàng tộc, là Nguyên Vương ở lại nhà tôi tự. Thần Vũ Vương là Đường Kim Thánh Thượng Minh Trưởng, năm đó lập quốc lúc, hai người có một phen tranh đấu, cuối cùng ở Nam Phương Thiên Các dưới sự ủng hộ, Đường Kim Thánh Thượng cười đến cuối cùng. Nhưng Thần Vũ Vương cũng thật bất phàm, Nguyên Vương cảnh cửu giai đỉnh phong, nghe nói nửa bước phong đế, thiên tư so với Đường Kim Thánh Thượng càng xuất sắc hơn, đáng tiếc, thiên gia đoạt quyền, người thua tự nhiên chỉ có một con đường chết. Bất quá, một mực có tin đồn Thần Vũ Vương lưu lại chính mình truyền thừa, nhưng mà tin đồn rất nhiều năm, cũng không biết đến ở nơi nào. Về phần Nguyên Vương, vậy thì càng lợi hại, là Đường Kim Thánh Thượng tam đệ, thiên sinh thần lực không nói, thiên tư cũng là có 102 thiên hạng, chính là phong đế cao thủ, ở lập quốc trước, theo tiên đế Nam Chinh bắt chiến, từng một người ngăn cản trăm vạn đại quân, chém xuống vô số cường giả, lúc ấy bát phương chiến lược bên trong, cũng không một người là đối thủ, được xưng bách chiến bách thắng. Nhưng ở Đường Vương hướng lập quốc trước, Nguyên Vương cũng đã chết, chết như thế nào chúng thuyết phân vân, rộng rãi nhất cách nói là dẫn lôi tự vận, dù sao, lấy trong truyền thuyết Nguyên Vương thực lực, lúc ấy thiên hạ lớn, có thể giết hắn người cũng không trên thế gian. Diệp Huyền chính là sử sờ, lấy được Thần Vũ Vương truyền thừa coi như chính mình không giải thích được còn nhiều hơn cái cha đi ra. Chương 131, hư không thành nện thật lâu, Diệp Huyền mới mắng liệt một câu, đây không phải là vô nghĩa lâu rồi, lấy ở đâu gặp quỷ tin đồn, ta từ nhỏ đến lớn đều không rời đi Thiên Môn Tông địa giới qua, đi đâu tìm Thần Vũ Vương truyền thừa, về phần Nguyên Vương con nối roi thì càng vô nghĩa, người ta lúc chết sau khi, ta đều không ra đời đây. Diệp Huyền đối với mình thân thế không biết, nghe nói là bị Thiên Môn Tông đệ tử từ bên ngoài nhặt được, sau đó nhờ nuôi ở Thiên Môn Tông dưới núi trong thôn, chờ đến 12 tuổi năm ấy thời điểm, bởi vì tu luyện thiên tư không tầm thường, liền bị tiến vào Thiên Môn Tông ngoại viện bắt đầu tu luyện. Kim Nguyên bảo đạo, chúng ta dĩ nhiên biết tin đồn là nói bậy nói bạn, mấu chốt là những tin đồn này là thế nào đến, có một số việc sẽ không có lửa làm sao có khói. Tạ Phi Tuyết ở một bên gật đầu một cái, đây cũng là nàng để cho Diệp Huyền cẩn thận chút nguyên nhân. Diệp Huyền mặt nhăn xuống lông mi đạo, Hoài Bích có tội. Tạ Phi Tuyết lần nữa gật đầu. Kim Nguyên bảo thấp giọng nói, không chỉ đơn giản như vậy, Thần Vũ Vương với Nguyên Vương đều là bị hoàng tộc kiêng kỵ nhân vật, Thần Vũ Vương từng theo thánh thượng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, Nguyên Vương cái chết cũng là không minh bạch, nghe nói bởi vì Nguyên Vương thực lực lúc ấy có thể lấy cạnh tranh ngôi vị hoàng đế hoàng tử, đối với hắn cũng vô cùng sợ hãi. Diệp Huyền đạo, rất hiển nhiên có người muốn đem ta đẩy tới đầu gió đỉnh sóng, nhưng phải dựa vào những thứ này không đáng tin cậy tin đồn. Kim Nguyên bảo đạo, không nên xem thường, loại chuyện này rất khó nói, đặc biệt là ngươi với Lý đạo nhất đánh thời điểm dùng hình rồng công pháp, không phải là cái gì bí mật. Ba người đang nói chuyện, lại vào lúc này phía trước đống nhiên xuất hiện ầm ầm vang lớn, kia to lớn tiếng vang cắt đứt Diệp Huyền ba người đối với xấu, ngẩng đầu nhìn lại, đại đám xương mù che giấu Huyền Vũ môn sau hết thảy, thậm chí làm kia xương mù liên miên sau khi thức dậy, giống như bạch sắc sóng lớn một dạng dâng trào gầm thét tới cực kỳ đổ sộ. Kim Nguyên bảo đạo, hư không thành muốn mở, sau khi đi vào chắc chắn sẽ phân tán, tự cầu nhiều phúc đi. Kim Nguyên bảo nói hạ thấp thời gian sau khi, kia mảnh nhỏ xương mù dày đặc liền nắp hạ xuống Diệp Huyền nhìn bọc thân thể xương mù dày đặc, có loại rất cảm giác quen thuộc, với ban đầu bí viện khảo hạch lúc bị ánh sáng bọc lúc cảm giác là như thế, chỉ bất quá một là ánh sáng, một là xương mù mà thôi. Chốc lát, Diệp Huyền liền phát hiện mình cảnh vật trước mắt bắt đầu lưu chuyển biến hóa. Trong mông lung, Diệp Huyền nhìn thấy trong sương mù xuất hiện một tòa thành trì, kia thành trì lại không phải là trên mặt đất, mà là treo ở không trung. Tòa thành thị nào như ẩn như hiện, cuối cùng tan biến không còn dấu tích, mà chung quanh sương mù cũng là ở trong chớp nhoáng này tan đi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, nơi này đã không phải là Huyền Vũ môn bên trong, mà là một cái tiệm tân thế giới. Không trung tối tăm mờ mịt, không có thái dương, không có trăng phát sáng, không biết là ban ngày hay lại là ban đêm. Diệp Huyền dưới chân là một mảnh bãi cỏ, kia bãi cỏ màu sắc rất cổ quái, lại cũng là màu xám màu trắng, xen lẫn một tia hắc tuyến. Xa xa có cây cối, giống vậy để cho người ngạc nhiên, đại thụ kia lại là màu đen, lại không phải tử vong mà điêu linh, đồng thời, ngọn cây gian là cây, nhưng là thuần màu trắng. Màu đen, màu xám, còn có bạch sắc, chính là chỗ này nơi tiểu thế giới quan điểm chính, cái thế giới này hết thảy, phản phất đều là cái này màu sắc. Đồng thời, với Diệp Huyền đã từng đi qua An Khê thái cổ chiến trường như thế, nơi này lộ ra tĩnh mịch mùi vị. Đương nhiên, nơi này tĩnh mịch cũng không phải là bởi vì âm thuộc tính linh khí, cũng không phải có âm minh ma vật, mà là nơi này đã từng phát sinh qua đại chiến, nhuộm máu đại địa, để cho hết thảy đều lộ ra buồn tẻ. Trên thực tế, rất nhiều thái cổ chiến trường cũng là như thế. Diệp Huyền nhìn vòng quanh một vòng bốn phía, không nhìn thấy người, giống như Kim Nguyên Bảo nói, bị ném vào hư không thành sau, mọi người sẽ rơi vào bất đồng địa phương, hoàn toàn phân tán. Diệp Huyền dự định đi về phía trước đi, lại vào lúc này, Diệp Huyền cảm giác được cái gì, một loại bị nhìn chăm chú cảm giác, như là bốn phía rõ ràng không có ai. Diệp Huyền lần nữa nhìn bốn phía, tin chắc chung quanh xác thực không có những người khác tồn tại, ít nhất tạm thời khu vực này hẳn chỉ có chính mình, nhưng Diệp Huyền như cũ cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, một loại giống như đứng ngồi không yên cảm giác. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền phảng phất nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu hướng không trung nhìn. Gương mặt Diệp Huyền nhìn thấy gương mặt kia tối tăm mở mịt trên bầu trời, có một đạo hư không kẽ hở, ở cái khe kia bên trong, bất ngờ có một khuôn mặt người đường danh. Hẹp dài thêm tươi mới mắt đỏ, một tấm hình bán nguyệt miệng, không có mũi, cả khuôn mặt đều là đường danh, như ẩn như hiện, thuộc về một loại trạng thái hỗn độn. Diệp Huyền nheo mắt lại đạo, đây chính là hư không ma vật sao? Giống như An Khê thái cổ chiến trường có âm minh ma vật tồn tại như thế, hư không thành nguy hiểm đến từ hư không ma vật. Mặc dù kinh lịch năm đó sau đại chiến, Hư Không Thành đã đổ nát, Hư Không Thành liên tiếp một mảnh khác thế giới cái hở, bị triệt để phá hủy, sẽ không có liên tục không ngừng hư không ma vật xuất hiện, nhưng vẫn cũ có một ít hư không ma vật lưu ở trên hư không trong thành. Tới để cho ta biết một chút về, ngươi thật lợi hại đi. Diệp Huyền nhìn trên bầu trời gương mặt đó, khép mắt, sau đó đưa tay. Tiếng rồng ngâm chợt nổi lên. Huyền giai thượng phẩm công pháp, chân long lực ba cái kim sắc tiểu long hướng không trùng cái khe kia xông ra, trực tiếp đánh phía cái hở. Trong cái hở kia, đầu kia hư không ma vật phát ra kiệt kiệt tiếng kêu lạ, sau đó ở tiểu kim long đánh phía cái hở trước, liền từ trong khe chui ra bộ kia hư không ma vật không có thân thể, thân thể là một mảnh hỗn độn ngưng tụ mà thành, tựa như khói tựa như sương mù, chỉ có một tấm quái dị mặt khảm nạm ở chính giữa. Hả, nguyên lai là ảnh ma. Diệp Huyền hiển nhiên hay lại là làm một fan môn học, khi tiến vào hư không thành trước, liền từ kim nguyên bảo nơi đó tháo qua hư không thành sinh vật, mà mập mạp kia năm ngoái liền đã tới nơi này. Ảnh ma, nguyên hồn cảnh cấp 1, hư trong thành trống không tương đối thường gặp nhỏ yếu hư không ma vật, có thể thôn phệ vật còn sống, kia giống như xương mủ như thế thân thể, nắm giữ kịch liệt tính ăn mòn. Diệp Huyền liệt miệng đến, nguyên hồn cảnh cấp 1 vật nhỏ, Diệp Huyền bây giờ tự nhiên không coi vào đâu, về phần ăn mòn năng lực, chỉ cần không để cho đối phương ních lại gần mình liền có thể. Nhìn ảnh ma giống như con quỷ hồn như thế, trên không trung nhanh chóng phiêu đã qua, Diệp Huyền không chút do dự giơ tay lên hư khấu xuống. Trào phong ấn trên bầu trời truyền tới ầm ầm vang lớn, tiếp lấy to lớn kim ấn xuất hiện ở không trung, hướng ảnh ma đập hạ xuống. Thiên giai hạ phẩm vũ khí cũng không phải là thổi phong đi ra, hoàn toàn không phải là nguyên hồn cảnh cấp một ảnh ma có thể ngăn cản công kích. Làm trào phong ấn rơi đập, thậm chí không có dùng chân chính phong lưu công kích, để ở ảnh trên ma thân thời điểm, liền đem ảnh ma thân thể cho đập nát bấy, trực đỉnh đỉnh đem ảnh ma cho đập xuống đất. Kia gương mặt người đường danh thừa nhận cự lực, sau đó giống như trương yếu ớt mặt nạ như thế, trở nên chia năm xẻ bảy. Diệp Huyền ngồi xổm người xuống, đẩy ra tấm kia nát bấy mặt, sau đó rất nhanh từ một bên trong nhặt lên một quả đen nhánh hạt châu. Chương 132, uy bức lợi dụ hư không châu. Toàn bộ hư không ma vật trong cơ thể cũng tồn tại một số thứ, với âm minh ma vật âm minh châu là tương tự đồ vật, căn cứ hư không ma vật mạnh yếu, hư không châu phẩm chất cũng bất đồng, mà vật này có thể dùng với luyện khí hoặc là vũ khí cùng phòng cụ luyện rèn. Bất quá, Diệp Huyền không thèm để ý những thứ này, chính mình cũng không phải là một tên luyện khí sư. Diệp Huyền để ý là âm minh châu có thể cho là mình mang đến âm thuộc tính linh khí, như vậy, hư không châu tiến hành cung phụng, có hay không có thể mang đến cho mình đặc thù đồ vật. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên mở ra màn sáng, đem hư không châu ném vào. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, linh khí ít không không. Kèm theo hư không châu đầu nhập thanh đồng đại đỉnh, Diệp Huyền trong đầu xuất hiện thanh âm, đồng thời Diệp Huyền lộ ra vẻ mất mát. Nhưng mà phổ thông linh khí, Diệp Huyền bỏ lại miệng nói, xem ra hư không châu cũng không thể đổi lấy đặc thù linh khí, có lẽ lần kế có thể thử một chút cầu nguyện công pháp, hoặc là kêu gọi. Lại vào lúc này các, đặt phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không ngừng thời gian Diệp Huyền sau lưng, đột nhiên vang lên thanh âm. Diệp Huyền đầu nhìn, một tên 17-18 tuổi thiếu niên cầm y xuất hiện sau lưng tự mình, vừa thượng còn đi theo lượng danh hộ vệ ăn mặc nam nhân, vóc người hùng tráng, thắt lưng khóa đại đao. Lý Lợi, hoàng tộc đệ tử, hiền vương thất tử, nguyên hồn cảnh tam giai tu vi. Diệp Huyền đối với Lý Lợi có ấn tượng, bởi vì này ra hỏa ở thải đăng tế thời điểm đội sổ, vừa vặn là người thứ 100. Hạng nhất với một tên sau cùng, có hai cái chỗ giống nhau, một là đều có một chữ, thứ hai là cũng dễ dàng đưa tới chú ý. Lý Lợi cười híp mắt nhìn Diệp Huyền đạo, Diệp Huyền, ta tiến vào hư không thành chuyện làm thứ nhất chính là định đi tìm ngươi, không nghĩ tới, tùy tiện nghe được chỉ vào đi tới nhìn một chút, liền gặp phải ngươi. Tìm ta? Diệp Huyền cười nói, hư trong thành trống không bảo bối khắp nơi, tìm ta làm gì? Lý Lợi đạo, thần vũ vương truyền thừa. Diệp Huyền không khỏi bật cười nói, kia không có chút nào suy luận tin đồn, thật là có ngu si tin. Lý Lợi rên một tiếng đạo, nhưng thật ra là không phải là thần vũ vương truyền thừa cũng không trọng yếu là ngươi sẽ hình rồng công pháp, còn rất lợi hại, cho nên đem môn công pháp này giao ra Diệp Huyền đạo, ta không cho đây. Lý Lợi đạo, Diệp Huyền, đương kim thái tử trời sinh tính tàn bạo, bệ hạ đáp lời sớm có rất nhiều bất mãn, mà ngươi hẳn biết phụ thân ta là ai, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh hiền vương, dân gian danh vọng rất cao, còn rất nhiều sĩ tộc đều nguyện ý ủng hộ ta phụ thân. Hắn cũng không phải là không có cơ hội chấm mút ngôi vị hoàng đế, chỉ cần ngươi nguyện ý đem hình rồng công pháp giao ra, đi theo bên cạnh ta, chờ đến ngày đó, ta đảm bảo ngươi cắt đất phong vương, quyền thế nhất phương. Hoa, khẩu khí thật là lớn, tốt cám dô điều kiện. Diệp Huyền khinh miệt nói, đáng tiếc, ta không đốc. Loại này đem tới thế nào cách nói đều là chi phiếu trống, cũng liền lừa gạt tiểu hải tử. Lý Lợi nhìn Diệp Huyền kia khinh miệt dáng vẻ, biểu tình nhất thời âm trầm xuống, thanh âm cũng dần dần chuyển lãnh đạo. Diệp Huyền, ngươi phải biết, ta dưới mắt ở thật tốt nói chuyện với ngươi, là bởi vì ngươi có tư cách để cho ta khách khí với ngươi với lễ phép, nhưng ta cũng không phải là một cái rất có kiên nhẫn người, cho nên, đừng để cho ta đối với ngươi mất đi kiên nhẫn. Diệp Huyền buông tay đạo, ta rất muốn biết, ngươi mất đi kiên nhẫn thời điểm, là như thế nào. Lý Lợi biểu tình dần dần giữ tận đạo, ta biết, ngươi cầm thải đăng tế thủ khoa, dưới mắt tâm cao khí ngạo cũng có thể lý giải, nhưng ngươi phải biết, dưới mắt không phải là ở Trường An, mà là hư không thành, càng không phải là tỷ đấu, không cần hạ thủ lưu tình, trọng thương cũng sẽ không có người đến cứu chữa ngươi. Diệp Huyền cố ý lộ ra mặt đầy kinh ngạc biểu tình đạo, nguyên lai ngươi biết à, ta còn tưởng rằng ngươi không biết, cho nên mới dám chạy tới hướng ta nói ẩu nói tả tới. Lý Lợi trên mặt bắp thịt co quắp một chút, tùy tiện nói, không tán thưởng, xem ra cho ngươi với ở bên cạnh ta trước, yêu cầu trước giáo hội ngươi, như thế nào dùng tôn kính thái độ nói chuyện với chủ nhân, như thế nào làm một cái tốt tôi tớ. Chỉ bằng ngươi. Diệp Huyền lắc lắc đầu nói, ngươi dựa vào cái gì đánh với ta. Lý Lợi nguyên hồn cảnh tam giai tu vi, đã thông ba miếng linh huyệt, có thể ở nguyên hồn cảnh làm được cấp 1 linh huyệt, tư chất xác thực cũng không tệ lắm, nhưng muốn xem với ai so với, ở Diệp Huyền trước mặt, loại thực lực này với tư chất, quả thực cũng phổ thông rất. Lý Lợi lạnh rên một tiếng đạo, thừa bị giả, cần gì đứng ở nguy dưới tường. Vương Đuổi, Vương Lãng Lý Lợi nói rơi trong nháy mắt, vẫn đứng sau lưng Lý Lợi lưỡng danh hộ vệ liền hướng trước bước ra một bước, đứng ở Lý Lợi bên cạnh. Đây là ta lưỡng danh hộ vệ, đều là nguyên hồn cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi. Lý Lợi cười lạnh nói, Diệp Huyền, lấy tư chất ngươi, tiến hành thời gian, ngươi tu vi đạt tới nguyên hồn cảnh cửu giai đỉnh phong, thậm chí nguyên linh cảnh, nguyên cực cảnh cũng sẽ không tiếp tục lời nói xuống, nhưng là dưới mắt ngươi là hai người bọn họ đối thủ sao? Lý Lợi chắp tay đi, ngẩng cao đầu, mặt đầy kiêu căng. Lý Lợi đạo, Diệp Huyền, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, đem hình rồng công pháp giao ra, sau đó thần phục cho ta, vinh hoa phú quý trong tầm tay. Diệp Huyền lệnh cúi đầu đạo, nói nửa trời chính là ỷ vào mang hai cái cầu mà thôi, chính ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, ta còn tưởng rằng ngươi không có nhiều lên đây. Được, rất tốt. Lý Lợi lại lần nữa lạnh rên một tiếng, sau đó nói, Vương Đuổi, Vương Lãng, đừng đánh chết hắn, cho hắn còn dư lại giọng. Kia tên gọi Vương Đuổi hộ vệ gật đầu một cái, trực tiếp đi phía trước bước ra một bước, một quyền hướng Diệp Huyền hành quyền phong hô khiếu, cuồng bạo kinh người, ngay lập tức đến Diệp Huyền bên cạnh, một quyền đánh phía Diệp Huyền mặt, kia mang theo quyền phong, thậm chí đem chúng quanh mấy khối trên trăm cân hòn đá đều chém gió bay lên nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong cường lực một đòn, sát thực không thể khinh thường. Nhưng là Diệp Huyền còn cười đến, trước sau như một, cười rất khinh miệt. Nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong nha, doa người ra trái tim nhỏ cũng ùm ùm nhảy đây. Diệp Huyền vô vũ bộ ngực mình, sau đó thu liễm nụ cười, nhìn Vương Lãng đạo, để cho ta tới nói cho ngươi biết, nguyên hồn cảnh trọng yếu nhất là cái gì? Như ngươi loại này nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong, tới bao nhiêu, ta đều có thể giết bao nhiêu. Vương Đuổi đúng là nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong không giả, nhưng là chỉ đả thông chính là hai quả linh huyệt. Đừng xem Vương Đuổi một quyền kia quyền thế hiển hách, nhìn rất là bá đạo, nhưng quấn quanh thân thể linh khí mỏng manh, bởi vì hai quả linh huyệt quả thực quá ít. Mỗi đả thông một quả linh huyệt, cũng có thể để cho trong cơ thể linh khí tăng vọt, thậm chí là gấp bội. Cho nên Vương Đuổi một quyền kia, nếu như dựa theo cấp 1 linh huyệt tiêu chuẩn, tối đa cũng liền nguyên hồn cảnh khoảng cấp 3 uy lực mà thôi. Cho nên Diệp Huyền căn không né tránh, trực tiếp một quyền liền oanh thượng đi. Phanh, hai người quả đấm ở đụng độ trên không, ngay sau đó Vương Đuổi biểu tình liền đột nhiên biến hóa, vô cùng thống khổ cùng dữ tợn, sau đó kêu thảm thành tiếng. Bởi vì cổ tay hắn đoạn chương 133, đánh chết Vương để một bên lui về phía sau, một bên kêu thảm, trên trán thấm ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu, hắn toàn bộ cổ tay cũng lật lộn lại, thậm chí một đoạn nhỏ xương từ sau Vương đâm thủng đi ra, không ngừng nhỏ xuống tiên huyết. Lý Lợi nhìn sững sờ, đây chính là nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong a, Diệp Huyền lợi hại hơn nữa, cũng bất quá nguyên hồn cảnh lục giai, một quyền liền đem Vương để cho phế. Điều này sao có thể thượng? Thượng Lý Lợi cảm giác danh vị sợ hãi tâm tình, hướng về phía Vương Lãng hô, đập chết hắn cho ta. Vương Lãng với Vương Đuổi là một đôi minh đệ, nhìn mình ca ca thảm trạng, đã căm tức và phần, nghe Lý Lợi tiếng gào, lập tức sai bước hướng Diệp Huyền ép tới gần. Như ngươi loại này bị người bảo vệ đóa hoa, vừa có thể biết cái gì, cho nên, để cho ta tới nói cho, nguyên hồn cảnh trọng yếu nhất là cái gì? Diệp Huyền cười lạnh nói, không có một thân tu vi, cũng không linh huyệt chống đỡ, bất quá đổ hữu kỳ biểu mà thôi. Vương Lãng cũng không so với Vương Đuổi muốn mạnh bao nhiêu, giống vậy nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong, chỉ bất quá giống vậy chỉ đả thông hai quả linh huyệt thôi. Đi tới Diệp Huyền bên cạnh sau, Vương Lãng mang theo giận xuất thủ, rút ra bên hông đại đao, hướng Diệp Huyền chém rớt. Hoàng giai vũ khí thượng phẩm, phá phong đao. Phá phong đao là trong quân tướng lĩnh thường dùng sát phạt vũ khí, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng cùng với phẩm giai bên trong coi như là uy lực không tầm thường vũ khí, có thể tăng lên cấp 1 uy lực, hơn nữa đao thế phi phàm, có thể chấn nhiếp phe địch. Sau đó, có cách làm Vương Lãng đem đại đao chém rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Huyền đột nhiên đưa tay, tiếp lấy cầm Vương Lãng chém xuống dao phay, thanh kia nhìn mang theo lôi đình uy thế đại đao, cứ như vậy bị Diệp Huyền vững vàng nắm ở trong tay. Cho dù phá phong đao có thể tăng lên cấp 1 uy lực, chỉ bằng Vương Lãng vậy chỉ có 2 quả linh huyệt, không có cựu giai tu vi, thật ra thì cũng thì tương đương với cấp 1 linh huyệt nguyên hồn cảnh tứ giai toàn lực nhất kích mà thôi. Diệp Huyền thậm chí ngay cả chân long lực với cựu tử chân long ấn đều lợi dụng, chớ nói chi là chạm long đao. Bên kia, Vương Lãng bị Diệp Huyền bắt vũ khí, mặt đầy căm giận dùng sức, lại phát hiện vô luận mình tại sao dùng sức, cây đại đao kia đều không cách nào dao động phân nửa. Tới a, Diệp Huyền khinh miệt nói, rút ra ngoài coi như ta thua. A, Vương Lãng gầm nhẹ một tiếng, vút đao giơ quyền hướng Diệp Huyền đầu đánh tới, lại tại sát na này, Diệp Huyền phát lực, đem cây đại đao kia cho vặn gãy, hướng Vương Lãng cổ trước lao qua. Giống như tơ lụa bị xé nứt thanh âm, Vương Lãng trợn to hai mắt, nơi cổ họng từ từ xuất hiện một đạo huyết tuyến, sau đó thân thể hướng phía sau đổ xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền nhất giơ tay lên, đem đứt rời nửa đoạn lưỡi đao hướng phía trước ném ra ngoài, vừa vặn Vương Đuổi hướng Diệp Huyền nhào tới, lúc này liền bị lưỡi đao cho đâm thủng ngực, bước Vương Lãng hậu trận. Diệp Huyền nhất bên lau chùi trên tay vết máu, một bên hướng Lý Lợi đi tới đạo, hai ngươi con chó đã xong đời, ngươi nên làm gì bây giờ đây? Lý Lợi hoàn toàn không phụ trước theo ngạo, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hai cái nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong đều không phải là Diệp Huyền đối thủ. Ừ ngực nuốt nước miếng một cái, Lý Lợi đạo, Diệp Huyền, ngươi chớ làm loạn, phụ thân ta nhưng là Hiền Vương. Diệp Huyền cười nói, ngươi hẳn biết, ở Thải Đăng Tế tỷ đấu thời điểm, Lý Đạo Nhất cũng thiếu chút nữa bị ta đánh chết, hắn nhưng là Đường Kim Thánh Thượng 16 tử, cho nên chính là Hiền Vương nhi tử, ngươi cảm thấy ta đi quan tâm sao? Lý Lợi đạo, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, chờ rời đi hư không thành, vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, vũ khí, phòng ngự, kỳ bảo, đúng ta cho ngươi một cái linh mạch mỏ như thế nào đây? Phụ thân ta đất phong có một cái linh mạch mỏ. Lý Lợi vừa nói, một bên không ngừng lùi lại, sau đó từ từ đưa tay đưa đến phía sau. Đột nhiên, Lý Lợi từ sau hông rút ra một cái dao gầm, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Diệp Huyền phi phát qua Diệp Huyền, ngươi đi chết đi Diệp Huyền niết mép, vương đổi với Vương Lãng lượng danh hộ vệ, mặc dù không có nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong tu vi, lại linh huyết quá ít, cho tới căn không có nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong chiến lực chân chính, nhưng dầu gì nguyên hồn cảnh 5-6 giai thực lực hay là có. Về phần Lý Lợi, tu vi chỉ có nguyên hồn cảnh tầng giai, linh huyết chỉ đạt thông 3 miếng, vô luận tu vi hay lại là linh huyết, cũng với Diệp Huyền chênh lệch thắng xa, đối với Lý Lợi công kích, Diệp Huyền thậm chí ngay cả giơ tay lên ngăn cản một chút hứng thú cũng không có. Trên thực tế, thanh kia dao gầm căn không cách nào đâm thủng Diệp Huyền hộ thể linh khí, ở Diệp Huyền thân ba tấc phía trước địa phương, liền bị kim thuộc tính linh khí ngăn cản rơi xuống, vô luận Lý Lợi dùng sức thế nào, đều không cách nào tiến thêm phân nửa. Diệp Huyền cười nói, lại dùng điểm lực a. Lý Lợi run lên trong lòng, lập tức buông lỏng một chút tay, đem dao gầm bức trên đất, cười xòa nói, Diệp Huyền, đây chỉ là một hiểu lầm. Phốc, Lý Lợi lời còn chưa dứt, thân thể cũng không khỏi run lên, tối đầu nhìn, bất ngờ một đạo kim thuộc tính linh khí đã xuyên thấu chính mình bụng, đem thân thể của mình đánh xuyên qua. Lý Lợi khẽ miệng tràn đầy ra tiên huyết, trợn mắt nhìn Diệp Huyền đạo, Diệp Huyền, ngươi dám giết ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Huyền đạo, cũng không nhọc đến ngươi bận tâm, muốn tìm ta phiền toái nhiều người, không kém phụ thân ngươi một cái, ngươi chính là an tâm đi đi. Diệp Huyền tùy ý đẩy một cái, Lý Lợi liền té rơi trên mặt đất, dần dần mất đi tiếng thở. Diệp Huyền tiện tay đem ba người túi vải nhặt lên, Vương Đổi với Vương Lãng túi vải trong không thứ gì, 20 mấy khối linh ngọc, hẳn là để phòng linh khí tiêu hao quá lớn, có thể rút ra bổ sung dùng. Mà Vương Đổi túi vải trong liền thứ tốt nhiều, dù sao cũng là vương gia chi tử, vào hư không thành, tự nhiên nhiều lắm mang ít đồ, để tránh chuyện ngoại ý muốn. Linh ngọc không nhiều, liền 2 khối, nhưng là tử kim linh ngọc, đổi thành phổ thông linh ngọc liền suốt 20 khối. Một trong 20 mấy tấm quy định phạm vi hoạt động lá bùa, vật này tiêu đốt sau, có thể dẫn động linh khí tạo thành một cái trận pháp nhỏ, dùng cho ngăn cản công kích, còn có khối kỳ bảo ngọc bài, cũng là phòng ngự loại kỳ bảo, mấy chai thuốc trị thương, với một quả vô cùng quý trọng địa giai hạ phẩm xuân đan. Đan dược này nghe nói chỉ cần kinh lạc không hủy, lục phủ ngũ tạng không bị thương, còn dư lại một hơi thở là có thể đem người cứu đáng tiếc, vật bảo mệnh mang không ít, liền Lý Lợi thực lực, ở Diệp Huyền trước mặt liền dùng những thứ này cơ hội cũng không có. Cuối cùng là ba người vũ khí, Vương Đổi với Vương Lãng đao rất bình thường, hoàng giai hạ phẩm đồ dùng biểu diễn, mấy viên linh ngọc là có thể chôn một cái, Lý Lợi dao gâm ngược lại cũng không tệ lắm, là huyền giai trung phẩm. Diệp Huyền từng nghĩ, lưu lại linh ngọc để phòng bất cứ tình huống nào, sau đó mở ra màn sáng, đem những vật khác cho hết ném vào. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, linh khí ít 38000000. Kèm theo trong đầu vang lên thanh âm, đại lượng linh khí xuất hiện ở Diệp Huyền bốn phía, sau đó điên cuồng chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Hơn 3000 vạn linh khí, cũng coi như thu hoạch rất phong phú. Chủ yếu là cái viên này xuân đan rất trân quý, cung phụng sau cung cấp đại lượng linh khí, nếu như không phải là Diệp Huyền có một thuộc tính linh khí, bước bách đánh mình một trận là có thể khôi phục thương thế, Diệp Huyền liền đem xuân đan cho lưu lại. Loại này có thể cứu mạng đan dược, ở sống chết trước mắt thật giá trị phi phàm. Chương 134, hư không côn trừ cung phụng cung phẩm, Diệp Huyền còn tìm được một tấm dẫn linh phù. Đây là căn cứ hư không thành mảnh tiểu thế giới này đặc biệt chế tác, với bí viện thi đấu lúc dùng qua dẫn linh phù hiệu quả giống nhau, xé ra là có thể rời đi hư không thành. Đây là tiến vào hư không thành lúc phát cho mọi người, dĩ nhiên chỉ có thải đăng tế tốt 100 nhân tài có, còn lại lợi dụng hộ vệ thân phận, hoặc còn lại lấy lợi nhuận trao đổi đi vào người, là không có đãi ngộ. Lý Lợi dĩ nhiên cũng có, nhưng Diệp Huyền giống vậy không có cho hắn xuất ra dẫn linh phù cơ hội, nếu giết người, dĩ nhiên muốn giết sạch, Diệp Huyền cũng không thích lưu hậu mắc. Đồng thời, coi như không có dẫn linh phù, hư không thành chỉ cởi mở nửa tháng sau, dạ hậu tắt hư không thành, tất cả mọi người đều sẽ bị chuyển tống Huyền Vũ môn bên ngoài. Hấp thu xong linh khí, Diệp Huyền phân biệt phương hướng một chút, sau đó hướng đông phương tiến tới. Diệp Huyền đối với vào hư không thành môn học làm không ít, không chỉ đại khái tháo qua hư không thành hư không ma vật chủ loại, cũng hỏi qua Kim Nguyên Bảo, hư không thành cái gì đáng giá tiền nhất. Muốn đem hư trong thành trống không bảo bối rời hết là không có khả năng, nhưng nếu đến, Diệp Huyền tự nhiên muốn cho tốt. Căn cứ Kim Nguyên Bảo cách nói, hư không thành tối thứ tốt, đầu tiên là truyền thừa. Năm đó vô số danh chấn tứ phương đại năng chết trận ở trên hư không trong thành, trong đó không ít cũng không cam lòng chính mình truyền thừa lúc đó đoạn tuyệt, cho nên ở trên hư không thành lưu lại truyền thừa. Vũ khí, phòng cụ, kỳ bảo, vũ khí, công pháp tất cả thuộc về một nơi, cũng có hay không dẫn vào hư trong thành trống không, bị giấu ở bên ngoài, nhưng lưu lại chăn chối chỉ rõ. Tỷ như bát phương chiến lược một trong Hạ gia, 10 năm ra khỏi một tên tộc nhân gọi là Hạ Thành Không, thiên tư tu vi cũng không tệ, nhưng ở lúc ấy cũng không tính thế hệ trẻ tối đệ tử giỏi, khó khăn vào thải đăng tế tiền tam thập hai, lại ở trên hư không thành tìm tới truyền thừa. Bây giờ Hạ Thành hư danh động nhất phương, đã trở thành Hạ gia trụ cột vững vàng, nhưng sử dụng công pháp vũ kỹ cũng đến từ tiền bối truyền thừa, với Hạ gia phản đạo không có bao nhiêu quan hệ. Cho nên truyền thừa chính là hư không thành có giá trị nhất đồ vật, nếu có thể thừa kế đến những thứ kia tiền bối y bát, rất có thể ngư dược long môn. Trừ lần đó ra, chính là hư không thành. Này hư không thành không phải là kia hư không thành, mà là ở hư không thành bên trong vùng thế giới nhỏ này, thật có một tòa thành, thành này là năm đó đại chiến lúc, cuối cùng chiến trường, mạnh nhất hư không ma vật, cùng nhân loại tối cường cao thủ, 50-60 cũng chết trận ở đất này, tự nhiên, bên trong thành chất đống đại lượng bà bối. Bất quá, theo Kim Nguyên Bảo từng nói, thành này khó tìm, năm ngoái Kim Nguyên Bảo từng định tìm kiếm qua, lại không có thể tìm tới, hơn nữa, tòa thành kia bên trong nguy hiểm nặng nề, không chỉ có cường đại hư không ma vật còn xuất lại, cũng có rất nhiều cấm chế với trận pháp. Truyền thừa vật này quá chú trọng cơ duyên, cho nên Diệp Huyền mục tiêu là tòa kia được đặt tên là Hư Không Thành cũng không biết chạy bao lâu, Diệp Huyền không thấy những người khác, ngược lại nhìn thấy một mảnh hồ. Hồ rất lớn, hai bên không thấy bờ bến, chớ đừng nói chi là nhìn thấy bờ bên kia. Đường vòng sao? Diệp Huyền nhíu môi một cái, sau đó lấy ra hai quả linh ngọc đạo, chứa chút linh ngọc dự bị quả nhiên là đúng. Diệp Huyền trước mắt hiện ra màn sáng, Diệp Huyền thuận tay liền đem hai quả linh ngọc ném vào. Hệ thống lao đại, cầu nguyện Diệp Huyền đạo, triệu hoán vật, mang đến bay được, có thể chở ta. Hướng thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn đầu nhập hai quả linh ngọc, rất nhanh, thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn hiện ra ánh sáng, linh khí tụ liễm thành cầu. Một không, là hỏa xài nhân, mà là một cái đại ưng, nhìn rốt cuộc có điểm giống cái thế giới này hung thú, bất quá, Diệp Huyền không nhận biết ưng chủ loại, Diệp Huyền cảm giác kêu gọi cầu nguyện lấy ra đồ vật, đều không phải là cái thế giới này có sinh vật, ít nhất trước kêu gọi mấy lần, cũng chưa từng xuất hiện. Ngồi lên đầu kia đại ưng, Diệp Huyền vỗ vỗ đại ưng đầu đạo, bay một tiếng ưng minh tiếng vang lên, kèm theo cánh khổng lồ mở ra, đầu kia đại ưng liền chở Diệp Huyền bay về phía không trung. Diệp Huyền bây giờ phát hiện kêu gọi cầu nguyện thật ra thì dùng rất tốt, ngươi muốn đánh có, nếu có thể bay có, muốn trêu chọc ép hỏa xài nhân cũng có, mặc dù triệu hoán đi ra đồ vật không phải là vĩnh cửu, coi như là vật tiêu hao, tính giới bị khẳng định không bằng cầu nguyện làm cho mình trở nên mạnh mẽ, nhưng thật bạn dùng. Đại ưng tốc độ rất nhanh, mặc dù kia mảnh nhỏ nước hồ so với tưởng tượng to lớn, nhưng thoáng qua giữa, liền đến giữa hồ vị trí, lại vào lúc này ba lạc, ba lạc. Diệp Huyền chợt nghe thanh âm của quái, túi đầu nhìn một cái, phát hiện giữa hồ vị trí lại có rất nhiều to đại thủy phao. Đống nhiên rào hồ kia tâm thủy dịch đột nhiên hướng hai bên phân hóa mở, một con cự thú bất thình lình từ trong hồ nhảy ra, đó là một cái bạch sắc cá lớn, thân dài ít nhất 7-8 mét, một tấm cự trụy nứt ra, có thể lan tràn tới thân thể 1/3, trong miệng có miệng răng, nhìn rất là dữ tợn. Diệp Huyền ánh mắt sáng lên, nguyên hồn cảnh lục giai hư không côn vận khí quả thực không tệ, a hư không côn mặc dù nguyên hồn cảnh lục giai, nhưng là hư không thành tiểu thế giới rất là cường đại hư không ma vận, tầm thường nguyên hồn cảnh lục giai cùng cảnh tu sĩ, thậm chí còn lại nguyên hồn cảnh lục giai cùng cảnh hư không ma vận, ở trên hư không côn trước mặt căn không đáng nhắc tới. Bởi vì người này lực đại vô cùng, hơn nữa có một tay xé hư không chuyện. Bất quá, hư không côn trên người bảo bối, người này người khoác vảy rồng, đối với những người khác mà nói, khả năng không cảm thấy có cái gì, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói liền là đồ tốt, bởi vì ý vị này hư không côn là long huyết sinh vật, có thể dùng đến cung phụng đổi lấy đại lượng long khí. Thứ yếu, hư không côn trong cơ thể trừ hư không ma vật đều có hư không châu, nó hai quả đồng tử nhưng là trọng bảo, bóp vỡ sau có thể xé hư không, trong thời gian ngắn di động 100 mét khoảng cách. Cùng lúc đó, hư không côn đã nhảy ra mặt nước, trực đỉnh đỉnh liền hướng không trung đụng qua Diệp Huyền, con ngươi co rụt lại, lập tức đi lên kia đại ưng xuống lưng, hướng nhảy lên không trung, ngay sau đó hướng phía dưới nhìn, chính mình triệu hoán đi ra đầu kia đại ưng đã lọt vào hư không côn trong bụng. Ngươi bà, hai khối linh ngọc đâu rồi? Ngươi nói ăn thì ăn. Cho ta bồi. Diệp Huyền trực tiếp giơ tay lên một trường hướng hư không côn một trường hạ xuống đạo, liền đem chính ngươi thưởng cho ta đi. Ngai tí ấn to lớn kim ấn xuất hiện ở không trung, hướng hư không côn đập hạ xuống. Không ít người nhìn thấy hư không côn cũng phải đi vòng, nhưng Diệp Huyền không sợ, không phải là nguyên hồn cảnh lục giai sao? Với chính mình cùng cảnh mà thôi, hơn nữa mình là tầm thường cùng cảnh lục giai, chính mình có thể có 8 miếng linh huyệt, còn có 3 cái linh mạch, trọng yếu nhất là Diệp Huyền bây giờ nghe cùng cảnh liền hết sức phấn khởi, cùng cảnh đồng giai lúc chiến đấu có thể long uy áp chế đối phương, cưỡng ép hạ xuống đối phương cấp 1 tu vi, đây là thật long tinh thần sức lực tăng lên phẩm chất sau xuất hiện hiệu quả. Đối với tu vi so với Diệp Huyền tu vi cao vô dụng, đối với tu vi thấp cũng không cần. Về phần cùng cảnh đồng giai, Diệp Huyền chỉ muốn nói một câu, a mi phò phò, thí chủ người thảm. Chương 135, cướp đoạt người phanh nhai tí ấn hung hăng đập ở trên hư không côn trên người, gắng gượng liền đem hư không côn cho đập trong hồ. To lớn mặt hồ tách ra nước, một cột nước phóng lên cao. Nhưng cũng liền tại sát na này, một đạo hắc quang từ trong nước hồ lóe ra hiện tại. Tới Diệp Huyền nhíu mày lại, tại sao hư không côn nguyên hồn cảnh lục giai thực lực lại bị cho là cùng cảnh đồng giai bên trong ít có đối thủ? Tại sao hư không côn nguyên hồn cảnh lục giai thực lực lại bị cho là có nguyên hồn cảnh thất giai, thậm chí còn bát giai tiêu chuẩn? Cũng là bởi vì một tay xé hư không chuyện mắt thấy hắc quang đánh tới, Diệp Huyền hướng mặt bên đánh ra một trường, tiếp lấy linh khí nổ tung, đem người hướng mặt bên đẩy đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở Diệp Huyền trước tung tích vị trí, một đạo màu đen hư không kẽ hở xuất hiện, không trung phảng phất bị đào hết một khối tựa như. Đừng xem thường đạo kia hư không kẽ hở, nếu như đợi ở trên hư không kẽ hở xuất hiện vị trí, trừ phi là Thánh Vương Dạ Hậu cái loại này phong đế cao thủ cấp bậc, nếu không cho dù là nguyên vương cảnh, cũng sẽ bị hư không kẽ hở cho chém ra. Bởi vì, cái kia không phải là đao thương phụ chém, mà là đem một mảnh vô cùng không gian nhỏ cho sai vị, tan không cách nào ngăn cản. Bất quá, nếu né tránh, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không cho hư không côn lần thứ hai xé hư không cơ hội. Trào phong ấn Diệp Huyền hư nhất một chút tay, quả thứ hai to lớn kim ấn rơi đập, đem mặt nước cho đập cái lỗ thủng khổng lồ. Hư không côn thấy tình thế không ổn, lập tức hướng đáy hồ chìm xuống, nhưng ở trong chớp nhoáng này, trào phong ấn thượng đột nhiên cuốn lên mảng lớn phong lưu, đem hư không côn kia thân thể khổng lồ cho hút qua, phanh một tiếng, hư không côn đụng vào trào phong ấn thượng, không ngừng giãy giụa, lại hoàn toàn không cách nào từ trào phong ấn hấp lực bên trong tránh thoát. Chết đi cùng lúc đó, Diệp Huyền từ không trung rơi xuống, kim thuộc tính linh khí bao quanh thân thể, đụng vào hư không côn trong nháy mắt, kim thuộc tính linh khí liền cắt ra hư không côn thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, hư không côn thi thể liền từ trong nước hiện lên, cũng không biết qua bao lâu, bờ hồ bên kia, Diệp Huyền nhấc đầu châm đi ra, trong tay còn lôi 3 miếng hạt châu. Quả thứ nhất là hư không côn hư không châu, cùng các hư không ma vật hư không châu bất động, phía trên có cực mỏng long văn. Quả thứ hai với quả thứ ba chính là hư không côn con người. Đen đủi, bạch hạt hai quả linh ngọc, cuối cùng vẫn là lội qua Diệp Huyền buồn rầu vặn quần áo, một bên vặn, một bên thuận tay mở ra màn sáng, đem hư không châu ném vào thanh đồng đại đỉnh. Hệ thống lao đại, cầu nguyện tăng lên công pháp chân long lực. Hư không châu tiến vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn, rất nhanh bị hòa tan, tan biến không còn dấu tích, cũng đại biểu cung phụng xong. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, long khí ít 5000. Nghe cái đầu trong thanh âm, Diệp Huyền không khỏi cười một tiếng, quả nhiên hư không côn coi như là long huyết sinh vật, cho dù long huyết rất nồng cạn, nhưng bởi vì cầu nguyện mục tiêu đối ứng với nhau, cho dòng khí vẫn tương đối nhiều, phải biết, phổ thông linh ngọc cung phụng, long khí đều là vị trí. Tới vào hư không côn hai quả con người, Diệp Huyền liền không tính cung phụng. Vật này đổi không tới đặc thù linh khí, mặc dù tới từ hư không côn thân thể, chắc có thể đổi không ít long khí, nhưng vật này thật tốt dùng, thân chính là bà bối, có thể xé một đạo hư không kẽ hở tiến hành di động, giá trị sẽ không thấp hơn cung phụng sau đổi được long khí, cho nên Diệp Huyền chuẩn bị giữ lại chính mình dùng. Lại vào lúc này, Diệp Huyền mặt bên truyền tới thanh âm nói, đem trong tay ngươi hư không côn con người cho ta. Diệp Huyền gò má nhìn, bờ hồ có một rừng cây nhỏ, một tên thanh y liễu nam nhân đứng ở thụ lâm phía trước, trên người còn dính một ít thảo diệp, mới từ trong rừng cây đi ra không bao lâu. Đối phương tuổi chừng chớ 27-28, không thể nào là Diệp Huyền cùng đại đệ tử, cũng liền đại biểu đối phương không phải là tham gia thải đăng tế thế hệ trẻ đệ tử. Đồng thời, đối phương chắc không phải là hoàng tộc đệ tử hộ vệ, những thứ kia hoàng tộc đệ tử hộ vệ, ăn mặc đều không khác mấy, nhuyễn giáp bội đao, rất nhiều cũng đều là trong quân chọn lựa ra tướng sĩ, không quá có thể loại này thanh y trường bảo ăn mặc. Diệp Huyền cười ném trong tay hư không côn con ngươi đạo, ngươi lăn lộn kia hả? Biết ta là ai không? Ta gọi là Hoắc Đông, Nam Phương Thiên Các bên ngoài các chấp sự. Thanh y liễu nam nhân nhắc tới Nam Phương Thiên Các thời điểm, có thể liền ngang cúi đầu, mặt đầy kiêu ngạo bộ dáng đạo, Trương Thông Nguyên là ta chủ, ngươi nên nghe qua tên hắn, chỉ cần ngươi đem hư không côn con ngươi giao ra, có thể có được ta chủ che chở. Trương Thông Nguyên, anh kia ta thuộc a, hết bệnh còn rất nhanh. Diệp Huyền cười đùa nói, ngươi ở nơi nào đây? Nha, đúng mới vừa vào hư không thành, còn không có đụng phải đây. Tiến vào hư không thành sau, tất cả mọi người đều sẽ bị phân tán các nơi, tỉ như trước gặp phải Lý Lợi, dầu gì cũng là Hiền Vương chi tử, mà Hiền Vương coi như Đường Vương hướng nổi danh nhất vài tên vương gia, quyền thế thật không nhỏ, thế nào cũng không khả năng chỉ phái hai cái thủy hóa nguyên hồn cảnh cựu giai bảo vệ Lý Lợi. Trên thực tế, Lý Lợi mang vào hộ vệ khẳng định không ít, chỉ bất quá, tiến vào hư không thành thời điểm cũng phân tán, Lý Lợi còn đến không kịp đem người cho tụ tập lại mà thôi. Diệp Huyền nhất bên vặn quần áo, vừa nói, ngươi cứ đi, thật muốn hư không côn con ngươi, sẽ để cho Trương Thông Nguyên tự mình tiến tới tìm ta cầm, bất quá, chỉ sợ hắn không có lá gan lại đứng trước mặt ta. Lớn mặt Hoắc Đông nhất thời lạnh lùng nói, dám đối với ta chủ bất kính, ngươi biết ta chủ là ai chăng? Hắn chính là Nam Phương Thiên Các Phượng Các đệ tử, đứng hàng Phượng Các thứ ba, chính là Dạ Hậu đệ tử thân truyền một trong, ngươi là ai? Diệp Huyền không nhịn được cười nói, này, ngươi là thật không biết ta là ai chứ? Trương Thông Nguyên ở thải đăng tế trên đều bị chính mình đánh thành kia dạng quái gì tử, coi như xuất hiện ở trước mặt mình, sợ rằng cũng không dám nói lời này, chỉ có thể cúi đuôi. Một mình ngươi Nam Phương Thiên Các bên ngoài các chấp sự Diệp Huyền nghĩ tới đây, đột nhiên cảm giác được cũng đúng, Nam Phương Thiên Các bên ngoài các chấp sự, thật ra thì chính là Thiên Môn Tông tập dịch, đa số đều là tông môn đệ tử, nhưng tuổi lớn, cũng không có cho thấy tiềm lực với thiên phú, liền thoát khỏi đệ tử hàng ngũ, trở thành chấp sự sau, phụ trách xử lý bên trong tông môn chuyện vặt. Như Hoắc Đông người như vậy, ở các đại tông môn đều rất thường gặp. Cho nên, Hoắc Đông lại đi không thải đăng tế, thật đúng là có thể không biết Trương Thông Nguyên bị chính mình đánh qua, cũng chưa từng thấy qua chính mình, không biết mình là ai. Ta tại sao phải biết ngươi là ai? Cùng lúc đó, Hoắc Đông từ từ đưa tay hướng bên hông, đem một cái cổ quái dao găm rút ra, nhìn Diệp Huyền đạo, vô luận ngươi là ai, ngươi làm nhục chủ nhân ta, chính là làm nhục Nam Phương Thiên Các, ngươi đều phải vì thế trả giá thật lớn. Diệp Huyền cười nói, giá là cái gì? Hoắc Đông mặt lộ dữ tợn, hướng Diệp Huyền nhảy lên đạo, huyết giá, dĩ nhiên là tử vong. Hoắc Đông đi tới Diệp Huyền bên cạnh, trên người bỗng nhiên linh khí đại phóng, giơ thanh kia cổ quái dao găm, hướng Diệp Huyền hung hăng chém qua. Chương 136, sinh tử phán cảm thụ Hoắc Đông trên người thả ra ngoài linh khí, Diệp Huyền phát hiện người này thực lực coi như không tệ. Nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong thực lực, đã thông ngũ mai linh huyệt. Bởi vì thiếu sót 3 miếng linh huyệt, Hoắc Đông nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong tu vi vẫn như cũ là hư, nhưng nguyên hồn cảnh 5-6 giai thực lực hay là có. Nếu như Hoắc Đông có thể tham gia thải đăng tế, giống như tên kia bị Kim Nguyên Bảo đánh bại quân sĩ như thế, tiến vào 32 vị trí đầu nên vấn đề không lớn. Đáng tiếc, Hoắc Đông đã nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong, lại chỉ đã thông ngũ mai linh huyệt, ý nghĩa hắn đời này đều chỉ có thể dừng lại ở nguyên hồn cảnh, không có cái gọi là tiềm lực mà nói, cũng không có bồi dưỡng cần phải. Bất quá, coi như một gã hộ vệ đi cùng tông môn đệ tử tiến vào hư không thành, ngược lại cũng có thể tính là tức chiến lược, ít nhất so với Lý Lợi kia hai cái người hầu cường không ít. Cơ hồ thoáng qua giữa, Hoắc Đông sẽ đến Diệp Huyền bên cạnh, trong tay thanh kia quái nhận hướng Diệp Huyền chém xuống. Diệp Huyền nhếch mép, trực tiếp tay bung lên, một đạo kim thuộc tính linh khí về phía trước lướt đi đi. Dù là Hoắc Đông chẳng phải thủy hóa, nhưng nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong vẫn có lượng nước, nhiều nhất nguyên hồn cảnh lục giai tiêu chuẩn, với Diệp Huyền tương đối mà thôi. Nhưng là Diệp Huyền nhưng là bát huyệt tề khai Hoắc Đông trên người tản mắt ra, nhìn như dâng trào linh khí, ở trong mắt Diệp Huyền không đáng nhắc tới. Lenken tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền kim thuộc tính linh khí với thanh kia quái nhận đụng nhau, đột nhiên liền phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Ừ. Diệp Huyền ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, Hoắc Đông thanh kia quái trên mũi dao lại quấn vòng quanh một vòng kim thuộc tính linh khí, Hoắc Đông trong tay thanh kia quái nhận lại là một cái thuần kim thuộc tính vũ khí. Diệp Huyền nhất hạ tử liền hưng phấn, hướng Hoắc Đông hô, đem ta vũ khí trả lại cho ta. Hoắc Đông giờ phút này mặt đầy khói mù, đang cố gắng ngăn cản kim thuộc tính linh khí, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Huyền linh khí thật không ngờ hùng hậu, chính mình lại hoàn toàn không cách nào chém ra, thậm chí còn bị tiêu kim thuộc tính linh khí bức cho liên tục bại lui. Dưới mắt lại nghe được Diệp Huyền kêu một tiếng này kêu, thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, ta vũ khí khi nào là được ngươi. Cùng lúc đó, Diệp Huyền đã phá vỡ linh khí, đi tới Hoắc Đông bên cạnh. Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng, đưa tay hướng Hoắc Đông bắn ra đạo, thể nghiệm tử vong mùi vị đi Huyền giai hạ phẩm vũ khí, sinh tử phán sinh tử phán sử sinh tử. Diệp Huyền nhất chỉ bắn ra, một đạo âm thuộc tính linh khí liền xuất hiện ở đầu ngón tay, mảnh nhỏ như lông châu, cơ hồ bé không thể nghe, hướng phía trước bay ra sau, liền đâm vào Hoắc Đông trong cổ, mà Hoắc Đông thậm chí không có phát hiện, Diệp Huyền hoàn thành công kích. Sau đó, A Hoắc Đông đông nhiên liền hét thảm lên, trực tiếp bỏ lại vũ khí mình, ôm đầu không ngừng lui về phía sau. Trong chớp nhoáng này, Hoắc Đông cảm giác vô cùng thống khổ, thân thể dường như muốn xé một dạng, cơ hồ toàn thân mỗi một nơi cũng ở đau đớn kịch liệt đến. Cảm giác tử vong Hoắc Đông có thể cảm giác được rõ ràng, sức sống của mình chính đang trôi qua. Hoắc Đông thống khổ nâng hai tay lên, sau đó liền phát hiện mình giơ lên hai cánh tay ra thịt, giống như khô cạn vỏ cây như thế, không ngừng khô đét, chóc ra. Hoắc Đông tấm kia coi như khuôn mặt anh tuấn, trong nháy mắt giãn mua lên không. Hoắc Đông hét to, sau đó sinh cơ đoạn tuyệt nhìn Hoắc Đông đột nhiên ngã xuống đất không nổi, Diệp Huyền cũng là lăng lăng, hắn quả thực không nghĩ tới, sinh tử phán thật không ngờ bá đạo, phải biết, âm thuộc tính linh khí vũ khí hiếm hoi thuộc về hiếm hoi, nhưng sinh tử phán dù sao nhưng mà huyền giai hạ phẩm vũ khí mà thôi, phẩm chất cũng không tính cao. Như vậy hiệu quả, như vậy uy lực, vượt qua Diệp Huyền tưởng giống. Không, sinh tử phán cái môn này vũ khí chưa nói tới uy lực, chính là lợi dụng âm thuộc tính linh khí tức đoạt sinh mệnh lực mà thôi. Diệp Huyền rất nhanh phát hiện sinh tử phán trọng yếu nhất giá trị, phải có như vậy giết người hiệu quả. Thật ra thì trực tiếp cho đối phương trong cơ thể cưỡng ép quán thâu âm thuộc tính linh khí cũng có thể làm được, chỉ bất quá, đối phương cũng không phải là tượng gỗ, Diệp Huyền sao có thể muốn đi đối phương trong cơ thể quán thâu âm thuộc tính linh khí, là có thể rót vào, hơn nữa, làm như vậy sẽ hao phí đại lượng âm thuộc tính linh khí. Sinh tử phán chân chính giá trị hẳn là xuất kỳ bất ý kia mảnh nhỏ như lông châu linh khí châm, có thể nói là thật khó phân biệt, càng khó hơn phòng bị. Tự tay thử qua sinh tử phán sau, Diệp Huyền đối với môn vũ khí này, có thể nói là cực kỳ hài lòng. Vừa nghĩ tới, Diệp Huyền thuận tay nhặt lên Hoắc Đông vũ khí với túi vải. Hoắc Đông túi vải trong không bao nhiêu thứ, có 3 miếng hư không châu, 20 mấy khối linh ngọc, còn có tìm tòi thái cổ chiến trường thời điểm, nhất định phải mang theo thuốc trị thương với bổ sung linh khí bổ khí thuốc. Diệp Huyền nhất cổ não toàn bộ ném vào thanh đồng đại đỉnh. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, linh khí ít 0000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, linh khí ít 0000. Điều thứ nhất là phổ thông linh khí, điều thứ hai chính là kim thuộc tính linh khí, với Diệp Huyền suy đoán như thế, Hoắc Đông trong tay quái nhận thật là kim thuộc tính linh khí. Mặc dù linh khí cho cũng không nhiều, hơn phân nửa thanh kia quái nhận phẩm chất cũng không thế nào cao, nhưng chỉ cần là đặc thù linh khí liền là đồ tốt. Hấp thu linh khí, Diệp Huyền nhìn trái phải một chút, sau đó tiến vào bờ hồ Thụ Lâm. Tuy nói hư trong thành trống không có đại lượng còn để lại vật phẩm, nhưng khắp nơi đều có nhưng mà hình dung tử, thế nào cũng không trở thành tùy tiện nhặt nhặt liền có thể tìm được bà bối, vẫn còn cần tốn thời gian thăm dò. Thụ Lâm là màu trắng đen đông điệu, rất quái dị, nhưng trừ màu sắc trở ra, với tầm thường cây cối không hề có sự khác biệt. Đi ước chừng nửa giờ, đột nhiên Diệp Huyền dừng bước lại. Thụ Lâm không là rất lớn, nửa giờ thời gian Diệp Huyền liền đã tới Thụ Lâm bên kia, sau đó ở bên rừng cây duyên nơi, Diệp Huyền nhìn thấy bóng người. Không phải là một hai cái bóng người, mà là rậm rạp chẳng chịt, đạt tới gần 20 cái bóng người dáng vẻ. Nhìn đối phương ăn mặc, cũng đều là hộ vệ, hơn nữa, đều là hoàng tộc tử hộ vệ, mặc khôi giáp, thắt lưng treo bội đao, có còn nắm trường thương, đều là quân sĩ ăn mặc. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, khoảng cách mọi người tiến vào hư không thành, tính toán đâu ra đấy đại khái là 3-4 canh giờ dáng vẻ, liền tụ tập được nhiều người như vậy. Hơn nữa, có thể mang 20 danh trở lên hộ vệ hoàng tộc đệ tử cũng không nhiều. Vị yêu thập lục hoàng tử Lý Đạo Nhất coi như là một cái, bất quá, coi như mang nhiều người như vậy, cũng không phải nhanh như vậy có thể tụ tập lại mới đúng. Hơn nữa, Diệp Huyền dù gì nói, hình như là ở trông coi cái gì. Diệp Huyền hứng thú, trực tiếp vượt qua một mảnh bụi cây đi ra ngoài. Những hộ vệ kia rất là cảnh giác, nhìn thấy Diệp Huyền chui ra Thụ Lâm trong nháy mắt, lưỡng danh hộ vệ lập tức tiến lên, một tả một hữu ngăn ở Diệp Huyền bên cạnh. Rời đi. Một gã hộ vệ trực tiếp rút đao đưa ngang một cái đạo, vào trong rừng cây đi, hoặc là đường vòng. Diệp Huyền nhất thời vui vẻ nói, chỗ này nhà ngươi à? Ngươi để cho ta đi. Ta phải đi. Ngươi để cho ta đường vòng, ta liền đường vòng. Chương 137, khô đứng lên, sung sướng đứng lên. Thương Diệp Huyền lời này giống như là đốm lửa rơi vào dầu sôi trong, trực tiếp liền nổ tung, những hộ vệ kia rối rít đem vũ khí rút ra, sau đó để mắt tới Diệp Huyền. Lúc trước mở miệng tên hộ vệ kia cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi hỏi ta, chỗ này có phải hay không chúng ta? Ta bây giờ nói cho ngươi biết, chỗ này xác thực không phải chúng ta, chỉ bất quá, người nào nhiều, chính là người đó nói coi là Diệp Huyền đạo, cho nên, chính là nhiều người khi dễ người thiếu. Tên hộ vệ kia khinh miệt nói, chính là nhiều người khi dễ người ít, ngươi lại muốn thế nào? Ta lặp lại lần nữa, chủ nhân nhà ta cùng đồng bạn ở phía trước tờ bảo, cho nên đường này không thông, ngươi hoặc là đầu, hoặc là đường vòng, nếu không liền đừng trách chúng ta không khách khí. Diệp Huyền tạo đối phương liếc mắt, tổng cộng là 21 gã hộ vệ, tu vi đa số đều là nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong. Bất quá, vấn đề như cũng ở chỗ linh huyệt, những hộ vệ này đa số đều chỉ đã thông hai quả, hoặc là 3 miếng linh huyệt. Ban về thực lực, những hoàng tộc này đệ tử mang vào hộ vệ thật đúng là chưa ra hình dáng gì, nhưng mà mang liền mà thôi. Cho nên Diệp Huyền bây giờ rất muốn kêu một câu, thật là một cái có thể đánh cũng không có bất quá, Diệp Huyền đông nhiên tới ác thú vị. Nhiều người khi dễ người thiếu. Diệp Huyền nhất quát miệng, trước mắt hiện lên màn sáng, tiếp lấy Diệp Huyền liền đem một khối tử kim linh ngọc ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Lão đại Diệp Huyền hướng về phía thanh đồng đại đỉnh hô, bọn họ nói mình nhiều người tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, đất đá tiểu binh ít 50. Trung quanh hộ vệ không thấy được màn sáng, càng không thấy được thanh đồng đại đỉnh, ở trong mắt bọn hắn, Diệp Huyền với kẻ ngu tựa như, cứ như vậy hướng về phía không khí quát lên, cùng một kẻ ngu si tựa như. Lên tiếng trước tên hộ vệ kia mặt nhăn xuống lông mi, đưa tay đẩy về phía Diệp Huyền đạo, tiểu tử, đừng tưởng rằng giả ngây giả dại thì có dùng, ta không muốn đem lời nói lặp lại lần thứ ba, không muốn chết liền cút cho ta. Tên hộ vệ kia bàn tay đã sắp đụng phải Diệp Huyền ngực, lại vào lúc này, một cái bàn tay to lớn bất thình lình, đột nhiên từ mặt bên nô ra, bắt lại tên hộ vệ kia cổ tay. Tên hộ vệ kia đột nhiên cả kinh, gò má nhìn, phát hiện mình bên người đứng cái quái vật, thân cao tới 2m, toàn thân đều là hòn đá với bùn lầy ngưng tụ mà thành, lớn nhỏ bất đồng hòn đá tạo thành đầu, thân thể, hai chân, với cánh tay, mà khớp xương vị trí là đều là dùng bùn lầy liên tiếp, để cho đất đá tiểu binh thân thể có thể tự do hành động, sẽ không bởi vì thân thể chủ yếu tạo thành bộ phận là hòn đá, mà lộ vẻ kỳ cựm. Quái vật gì? Tên hộ vệ kia trong nháy mắt liền sửng sở, đây là hư không ma vật sao? Nhưng là, từ chưa có nghe nói qua loại dáng vẻ này hư không ma vật. Làm qua môn học cũng không ánh mắt chỉ có Diệp Huyền, thải đăng tế hàng năm cũng sẽ tổ chức, bây giờ hư trong thành trống không như cũ tồn ở trên hư không ma vật chủ loại, cơ hồ đều đã bị thăm dò rõ ràng, trước mắt đất đá tiểu binh khẳng định không ở trên hư không ma vật trong hàng ngũ. Không phải là người liền khi dễ người thiếu sao? Diệp Huyền toét miệng cười đều nói, ta biểu thị không tin. Ầm, làm Diệp Huyền nói rơi trong nháy mắt, bốn phía mặt đất không ngừng rung, ngay sau đó, chung quanh đại mảnh thổ địa bắt đầu bùn lầy biến hóa, mà ở những thứ kia bùn lầy bên trong, một cụ đất đá tiểu binh không ngừng chui ra cơ hồ thời gian nháy con mắt, 50 danh đất đá tiểu binh liền đem những hộ vệ kia cho đoàn đoàn bao vây lên. Tên hộ vệ kia kinh hoàng nhìn Diệp Huyền đạo, đây là ngươi lấy ra? Hắc hắc. Diệp Huyền khẽ cười một tiếng nói, được, bây giờ chúng ta càng nhiều, cho nên, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Diệp Huyền lui về phía sau hai bước, một bộ xem kịch vui dáng vẻ, mà tên hộ vệ kia cắn răng một cái, dẫn đầu xuất thủ, nhất đao bổ về phía bên người đất đá tiểu binh. Diệp Huyền ném vào thanh đồng đại đỉnh tử kim linh ngọc chiết toán thành phổ thông linh ngọc, cũng liền 100 khối mà thôi. Cho nên, đất đá tiểu binh thật ra thì cũng không mạnh, không sai biệt lắm nguyên hồn cảnh cấp 1 dáng vẻ, những hộ vệ kia mặc dù không có nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong tu vi, linh huyệt thật quá ít, nhưng thế nào cũng so với nguyên hồn cảnh cấp 1 tới cường. Nhưng là, đối phương không phải là nếu so với số người sao? Diệp Huyền cười đều nói, số người nhiều, chính là sung sướng a. Hơn nữa, đất đá tiểu binh mặc dù chỉ có nguyên hồn cảnh cấp 1, nhưng có một cái vô cùng trọng yếu đặc điểm, là được. Cái tên hộ vệ kia bội đao chém vào đất đá tiểu binh trên người, đẩy ra một mảng lớn mảnh bùn, nhưng trừ ở đất đá tiểu binh trên người chém ra một đạo ấn ký ra, căn không cách nào suy giảm tới đất đá tiểu binh chút nào. Là, đây chính là đất đá tiểu binh vô cùng trọng yếu đặc điểm, chịu đánh đất đá tiểu binh thân thể vô cùng vững chắc, muốn đối với đất đá tiểu binh thân thể tiến hành rõ ràng phá hư, ít nhất cũng cần nguyên hồn cảnh tứ giai trở lên tu vi. Mà những hộ vệ này mặc dù người người đều là nguyên hồn cảnh cửu giai đỉnh phong, nhưng linh huyệt thưa thớt, Diệp Huyền thậm chí còn chứng kiến cái nguyên hồn cảnh cửu giai đỉnh phong, lại một quả linh huyệt cũng không đánh thông, cho nên, nhưng mà không có cửu giai đỉnh phong danh tiếng, có thể đối với đất đá tiểu binh tạo thành tổn thương hộ vệ thật ra thì rất ít. Một đám hộ vệ với đất đá tiểu binh đánh cho thành một đoàn, Diệp Huyền tựa vào trên một cây đại thụ, nhìn có chút hạ hê nói, tới à, khô đứng lên, sung sướng lên nói thật, là thật sung sướng. Đất đá tiểu binh đặc điểm để cho đám kia hộ vệ không cách nào tùy tiện đánh chết đất đá tiểu binh, bất quá, đất đá tiểu binh dù sao cũng chỉ có nguyên hồn cảnh cấp 1, một khối tử kim linh ngọc kêu gọi 50 cụ, trung bình đi xuống mới 2 khối linh thạch một cụ, Diệp Huyền cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Nhưng không phải là người liền khi dễ người thiếu sao? Nay liên đối với bất quá, Diệp Huyền là sung sướng, đám kia hộ vệ có thể không cảm thấy. Trước ngăn ở Diệp Huyền bên người tên hộ vệ kia mặt đầy hung tướng, đột nhiên thân thể trầm xuống, đụng ra một cụ đất đá tiểu binh, sau đó cầm đao chỉ Diệp Huyền nặng nhỏ, vô luận ngươi chơi đùa cái trò gì cũng không có, giết ngươi cái này rác dưới liền chấm dứt. Tên hộ vệ kia khẽ quát một tiếng, tiếp lấy chính là một cái hổ phác, hướng Diệp Huyền phóng qua nguyên hồn cảnh đỉnh phong cửu giai, đã thông ba miếng linh huyệt. Diệp Huyền cười nói, ngươi coi như là đám này vô dụng gia hỏa bên trong, duy nhất có một chút như vậy dùng gia hỏa. Diệp Huyền giễu cợt, bút ra ngón cái với ngón trỏ, trở lại một ít cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khe hở. Tiếp theo một cái chớp mắt, đối mặt với bổ tới đại đao, Diệp Huyền bỗng nhiên đưa ngón tay trường khai, trực tiếp nắm được tên hộ vệ kia đại đao. Tên hộ vệ kia trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, công kích mình liền khinh địch như vậy bị đỡ được. Len ken Diệp Huyền tùy ý lắc một cái, chôi này đại đao liền bẻ gãy thành hai khúc, tiếp lấy Diệp Huyền cong ngón đúng ra. Sinh tử phán, sự sinh tử mảnh nhỏ như lông châu linh khí châm bắn ra, trực tiếp đâm thủng tên hộ vệ kia ngực. A, tên hộ vệ kia lập tức hét thảm lên, thân thể không ngừng giãy giụa, sau đó ngã xuống đất, không ngừng lăn lộn, thân thể rất nhanh khô đét đi xuống, da thịt giống như khô cạn vỏ cây, sinh mạng điên cuồng trôi qua, cho đến lặng yên không một tiếng động, chết đi như thế. Chương 138, ta nghĩ rằng chết ngươi rồi. Diệp Huyền tiện tay nhặt lên tên hộ vệ kia túi vải, kéo ra nhìn một cái, mặt hàng còn không ít. Tổng cộng 32 mai linh ngọc, còn có 2 bình thuốc trị thường, với 12 mai hư không châu. Diệp Huyền liệt miệng đến, mặc dù mình dùng một khối tử kim linh ngọc tới vui a một chút, nhưng cái này không liền 1/3 đến, giết chết toàn bộ hộ vệ, thỏa thỏa còn có thể kiếm một bút. Đã như vậy, ta cũng hoạt động một chút gần cốt đi. Diệp Huyền cười nói, ngược lại không sai biệt lắm cũng vui vẻ a đủ. Lại vào lúc này, âm một tiếng nổ rất lớn xuất hiện, ngay tại cách đó không xa địa phương, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy một đạo cắt đuổi cứ như vậy dâng lên, vài tên hộ vệ không khỏi dừng tay, chỉ bất quá, đất đá tiểu binh cũng không có đụng một nửa dừng tay thói quen, trực tiếp một cái tát đem người cho chụp tới trên đất. Diệp Huyền bị xuống ánh mắt, nhiều như vậy hộ vệ thủ tại chỗ này, phía trước khẳng định có vật gì, căn cứ Diệp Huyền suy đoán, hơn phân nửa là phát hiện bảo bối gì, những hộ vệ này chủ nhân cứ thủ, mà những hộ vệ này ở lại chỗ này trông coi, không khiến người khác đi qua. Cứu mạng, qua đến cứu mạng, đội vàng cho ta ngăn lại những thứ đó. Lúc này, một tiếng thê lương tiếng quát tháo vang lên, ngay sau đó một tên hoàng tộc đệ tử dẫn đầu chạy đến, bất quá, bộ dáng kia nhìn phải nhiều thảm thì có bao thê thảm, mặc áo gấm đều biến thành vải rách cái, cả người nhuốm máu, cánh tay trái treo ở nơi nào, là bị phế. Người kia mới xuất hiện, theo sát phía sau lại xuất hiện ba gã hoàng tộc đệ tử, vị kia thánh thượng 16 tử lý đạo nhất bất ngờ ở trong đó. Thì ra là như vậy, Diệp Huyền nhất thẳng bực, làm sao có thể nhanh như vậy đem hộ vệ đều tụ tập ở một chỗ, cho dù có liên lạc thủ đoạn, nhưng nếu như không có ở đây cùng một khu vực, phân tán qua mở, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tụ tập lại. Nguyên lai những hộ vệ này là phân thuộc bốn gã hoàng tộc đệ tử, mà trừ dẫn đầu chạy đến kia một cái, lý đạo nhất với còn lại hai người, nhìn cũng là cực kỳ chật vật, trên người dính đầy tiên huyết, cũng không biết là chính bọn hắn, hay lại là hư không ma vật lưu lại, nhưng hiển nhiên kinh lịch một trường ác đấu. Diệp Huyền tinh mắt, liếc mắt liền thấy lý đạo nhất tay trái nắm một gốc linh dược, tay trái nắm một cái túi vải. Tiền văn kim tuyến hảo. Kia linh cây cỏ thượng, có đồng tiền như thế kim sắc đường vân, tốt vô cùng nhận, Diệp Huyền nhất mắt liền nhận ra, hẳn là địa giai hạ phẩm linh dược tiền văn kim tuyến hảo. Bất quá, Diệp Huyền đối với lý đạo nhất tay trái nắm đồ vật cảm thấy hứng thú hơn. Kia túi vải nhìn một cái thì không phải là lý đạo nhất đồ vật, những hoàng tộc này đệ tử tùy thân cái gì cũng rất hoa lệ, liền tùy thân túi vải đều là dùng cẩm đoạn chế thành túi gấm. Mà cái kia túi vải vừa bẩn vừa cũ, thậm chí biên giác địa phương đã xuất hiện phá toái. Diệp Huyền ánh mắt sáng lên, túi vải rất có thể là hư không thành một vị tiền bối lưu lại gia sản. Diệp Huyền lập tức chuẩn bị hướng lý đạo nhất phương hướng đi, lại vào lúc này, âm đột nhiên, tiếng thứ hai nổ rất lớn âm thanh đột nhiên xuất hiện. Ở đó bốn gã hoàng tộc đệ tử sau lưng, một cái to lớn hình người đứng lên, không có mặt, mặt vị trí giống như Trương Tuyển cơn xoáy chạm mặt nạ khảm nạm ở nơi nào. Nguyên hồn cảnh thất giai, hư không ma nhân. Diệp Huyền lăng lăng, vật này ở trên hư không trong thành coi như là tương đối lợi hại hư không ma vật, lại xuất hiện ở nơi này. Bất quá, một cụ hư không ma nhân, cũng không đến nổi đem lý đạo nhất bốn người cho đuổi theo thảm như vậy, lấy Diệp Huyền nguyên hồn cảnh lục giai, tám miếng linh huyệt đều mở tu vi, hư không ma nhân cũng có thể đối phó, mà lý đạo nhất mặc dù không như lá huyền, nhưng bốn người liên thủ, vấn đề cũng không lớn. Quả nhiên, Diệp Huyền đang suy nghĩ, phía sau đại khái 20-30 cái ảnh ma đột nhiên bay lên, theo sát hư không ma nhân, xuất hiện ở trong bầu trời. Hơn nữa, những ảnh ma đó xuất hiện chỉ nhưng mà bắt đầu mà thôi, cách đó không xa trên sườn núi, một con cự lang không ngừng xuất hiện. Những cự lang đó cùng bình thường lang cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng mà trên lưng có một đống màu xám lông sói đồng bền, nhìn kỹ một chút, cái kia không phải là lông sói, mà là liền trên người một đạo sương mù, mà ở sương mù phía dưới, những lang đó trên lưng, bất ngờ có một đạo vết thương khổng lồ, mà từ vết thương nhìn vào bên trong, sẽ phát hiện thân sói bên trong đều là sương mù, căn không có cốt cách với huyết đủ. Nguyên hồn cảnh tam giai, vết rách lang. Diệp Huyền nghe rằng, bốn cái ngu xuẩn là thọt hư không ma vật hang ổ hay sao? Lại lấy ra nhiều như vậy hư không ma vật, số lượng này ít nhất có 200-300. Chìa vào. Lý đạo nhất hướng một gã hộ vệ trên người đẩy một cái, giống to, cho ta ngăn lại đám người kia. Lý đạo nhất căn bất kể những hộ vệ kia sống chết, nhưng mà liều mạng gào thét, mà mình thì là nhanh chạy trốn. Kia điệu giai hạ phẩm linh dược màu đồng văn kim tuyến thảo không nói, Lý đạo nhất trên tay kia xách túi vải, lại là một gã phong vương nguyên vương cảnh cường giả lưu lại, mặc dù còn đến không kịp nhìn bên trong có cái gì nhưng là, cho dù là ngu ngốc, đều biết đồ bên trong, tất nhiên tất cả đều là bà bối. Chỉ bất quá, chỉ bằng kia chính là 20 danh hộ vệ, làm sao có thể ngăn lại nhiều như vậy hư không ma vật. A tiếng kêu thảm thiết vang lên, một gã hộ vệ với hư không ma nhân đối với một quyền, ngay sau đó thảm thiết tiếng kêu liền vang lên, nguyên cả cánh tay đột nhiên bị mất, biến thành bay múa đầy trời tiên huyết với thịt vụn xuất ra rơi trên mặt đất. Hư không ma nhân một cước về phía trước bước ra, lý đạo nhất trong lòng nảy sinh ác độc, đột nhiên xuất trưởng anh ở bên người một tên hoàng tộc đệ tử trên người, đem người cho đánh bay ra ngoài. Lý đạo nhất, người tên có tiếp. Tên kia hoàng tộc đệ tử lăng lăng, ngay sau đó giận mắng lên, nhưng căn không kịp mắng xong, hư không ma nhân quả đấm đã rơi xuống, phanh một tiếng, liền đem tên kia hoàng tộc đệ tử cho đập về phía mặt đất, sau đó nhấc chân dẫm lên một cái, hết thể đều tan thành mây khói. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền xuất thủ, nặng nhỏ, cản bọn họ lại. Những thứ kia đất đá tiểu binh lập tức hướng hư không ma vật trào lên đi. Diệp Huyền thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, quả nhiên hai khối linh ngọc một cụ đồ chơi, chỉ số thông minh thật thấp. Đương nhiên, đất đá tiểu binh phán đoán cũng không phải sai, dưới mắt nguy hiểm nhất dĩ nhiên chính là hư không ma vật, nhưng đây không phải là Diệp Huyền tưởng muốn, Diệp Huyền tưởng muốn cái gì ở lý đạo nhất trên tay. Diệp Huyền lần nữa hét, ngăn lại ba tên kia lý đạo nhất nghe được Diệp Huyền thanh âm, nhưng tình cảnh hỗn loạn tương mừng, căn không có nhìn thấy Diệp Huyền chỗ. Đương nhiên, lý đạo nhất trước người mặt đất xuất hiện mảng lớn bùn lầy, mấy cổ đất đá tiểu binh lại đột nhiên chui ra ngoài, ngăn ở lý đạo nhất bên cạnh. Lý đạo nhất bị quả thực dọa cho giật mình. Trước mắt là thứ quỷ gì? Hư không ma vật có dài như vậy? Nếu như Lý đạo nhất trực tiếp xuất thủ, đất đá tiểu binh loại này nguyên hồn cảnh cấp một đồ chơi nhỏ, thật đúng là không ngăn được Lý đạo nhất, nhưng Lý đạo nhất như vậy trong nháy mắt ẩn ra, lại cho Diệp Huyền cơ hội, nhanh chóng ép tới gần. "Này, Lý đạo nhất!" Diệp Huyền lắc mình đi tới Lý đạo nhất trước mặt cười nói, "Một ngày không thấy, như cách ba thu, ba chúng ta ngày không thấy, như cách chín thu, ta nghĩ rằng chết ngươi á." Chương 139, cướp đoạt Diệp Huyền Lý đạo nhất nhất thời cả kinh, sau đó liền thấy Diệp Huyền nhất tay chộp vào túi vải thượng. Lý đạo nhất giận dữ nói, Diệp Huyền, cho ta buông tay khác dễ giận như vậy a. Diệp Huyền đạo, thật vất vả gặp mặt, liền đưa cho ta làm lễ ra mắt đi. Diệp Huyền vừa nói, một bên trên người linh khí để xuống một cái, hướng Lý đạo nhất liền đụng tới. Lý đạo nhất nguyên hồn cảnh tứ giai tu vi, lại mở ngũ mai linh huyệt, không hổ được khen là hoàng tộc như bây giờ thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ, lại như cũng không chống cự nổi Diệp Huyền công kích, lập tức miệng phun tiên huyết, hướng phía sau đảo lui ra ngoài. Bất quá, Lý đạo nhất ngược lại cố chấp, lại dám nắm túi vải không có buông tay, nhưng ở trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền rút ra Trảm Long đao liền giơ lên Diệp Huyền đạo, ngươi muốn không buông tay, vậy ngươi cái tay này nhưng là không còn có. Kim quang thoáng qua, Diệp Huyền giơ Trảm Long đao chém liền hạ xuống. Lý đạo nhất ở thải đăng tế thượng gặp qua Trảm Long đao kinh khủng, nào còn dám nắm túi vải, vội vàng đem tay cho lòng ra. Diệp Huyền đoạt lấy túi vải, tiếp lấy lại lần nữa thuận tay vồ một cái đạo, một gốc phá thảo mà thôi, cái này cũng đưa cho ta đi. Diệp Huyền đưa tay một vệt, Lý đạo nhất túi đầu nhìn, liền thấy trong tay mình bội cây kia màu đồng văn kim tuyến thảo, chỉ còn lại sáng bóng linh lợi nhất chu thảo hành. Lý đạo nhất trong nháy mắt giận dữ, hướng về phía Diệp Huyền hét, Diệp Huyền, đem đồ vật đưa ta. Diệp Huyền đạo, ngươi đường đường hoàng tử, chẳng lẽ còn cướp ta một cái thứ dân đồ vật? Lý đạo nhất giống như điên, chính mình thật vất vả mới từ một nhóm hư không ma vật bên trong lấy ra đồ vật, làm sao lại biến thành ngươi? Làm người nội dung chính mặt tốt lúc này, hư không ma nhân phát ra gầm lên giận dữ, đem trước người hộ vệ với đất đá tiểu bình tào khai, đã tới phía sau hai người. Ngươi muốn có thể còn sống sót, lại muốn tới cướp ta đồ vật đi? Diệp Huyền xuất ra hư không côn con ngươi đạo, gặp lại sau Diệp Huyền bóp vỡ hư không côn con ngươi, phía sau tiểu gia hiện tại một đạo hư không kẽ hở, đem Diệp Huyền cho hút vào. Chờ đến Diệp Huyền bóng người khi xuất hiện lại sau khi đã tại ngoài trăm thượng. Diệp Huyền chút nào không keo kiệt bóp vỡ quả thứ hai hư không côn con ngươi, lần nữa lợi dụng hư không kẽ hở trực tiếp biến mất, thoát khỏi vòng chiến, ngay sau đó nhanh chân chạy. Lý đạo nhất phẫn giận, sau đó nhìn đuổi theo phía sau hư không ma vật, chỉ có thể cắn răng hướng bên kia nhanh chóng chạy trốn. Cũng không biết chạy bao lâu, Diệp Huyền đầu nhìn một cái, phát hiện Lý đạo nhất không có đuổi tới, hoặc có lẽ là tên kia có thể hay không từ nhiều như vậy hư không ma vật trong tay sống sót vẫn là vấn đề lâu rồi, Diệp Huyền mới chậm rãi thả chậm tốc độ. Dương mắt nhìn bốn phía, đã chạy ra bờ hồ thụ lâm khu vực, chung quanh là một mảnh thảo nguyên, gió nhẹ thổi qua, thảo diệp đung đưa. Kia màu đồng văn kim tuyến thảo tự nhiên không có gì để nói, trọng yếu là cái đó túi vải. Phong Vương cao thủ lưu lại túi vải a, sẽ có hay không có thải kim linh ngọc đây? Diệp Huyền đem túi vải kéo ra, đầu tiên mới hướng một chút, không thấy thải kim linh ngọc, liền hắc kim linh ngọc cũng không có, thậm chí, linh ngọc cũng mới 4 năm khối, có một khối hay lại là sử dụng qua. Diệp Huyền ngược lại cũng có thể hiểu, đây nhất định là tham gia năm đó đại chiến tiền bối lưu lại, mà linh ngọc loại vật này, vì sao lại trở thành tu sĩ gian ngoại tệ mạnh? Bởi vì, không chỉ tu luyện có thể đủ đến, lúc chiến đấu cũng được, nếu như lúc chiến đấu linh khí khô kiệt, dùng bổ khí đan như vậy dược vật dĩ nhiên là hiệu quả tốt nhất, bây giờ không có thời điểm, lập tức rút ra linh ngọc bên trong linh khí, cũng có nhất định hiệu quả. Cho nên, túi vải trong cũng không có thuốc. Tổng cộng 6 kiện đồ vật, theo thứ tự là một cái thiết phía tử, một khối ngọc bài, một cái dao gâm, một viên phẩm chất nhìn một cái liền cực cao hư không châu, một khối thiết với một chuỗi ngọc châu vòng tay. Diệp Huyền không gấp cung phụng, những thứ này khả năng giá trị phi phàm, giữ lại tự dùng cũng không thấy được so với cung phụng tới kém cỏi, cho nên Diệp Huyền trước phải nghiên cứu một chút. Cây quạt với dao gâm đầu tiên bị Diệp Huyền bỏ qua, hai thứ này đều là vũ khí, mà Diệp Huyền đã có Trảm Long đao, mặc dù là món nan đao, lại dầu gì là thiên giai hạ phẩm vũ khí, coi như Phong Vương cảnh cường giả, cũng không thấy từng cái đều có thiên giai vũ khí tới. Lại nói dao gâm cũng còn khá, thiết phiến loại này kỳ môn vũ khí, Diệp Huyền hoàn toàn không biết dùng. Cái viên này hư không châu chân to cỡ nắm tay tiểu, bên trong tràn ngập hôi bụi, trong xương mù ẩn hàm hỗn độn, nhìn một cái chính là cực mạnh hư không ma vật lưu lại, bất quá, vật này thuộc về tài liệu luyện khí, Diệp Huyền nhất dạng không có tác dụng gì. Còn lại ba kiện đồ vật, Diệp Huyền đem ngọc châu nắm trong tay, đột nhiên cảm giác trong đầu một trận thanh minh, đồng thời bốn phía linh khí điên cuồng tụ liễm qua lại là một món tu luyện kỳ bảo. Diệp Huyền trợn to hai mắt, loại này có thể ổn định tâm thần, còn có thể thu nạp linh khí tu luyện kỳ bảo, có thể nói là có thể gặp không thể cầu đồ vật, cho dù là hoàng giai phẩm chất, cũng có thể bán ra giá cực kỳ cao cách. Diệp Huyền gãi đầu một cái đạo, nhưng là, ta vô dụng a. Diệp Huyền muốn tu luyện, trực tiếp cung phục liền có thể, loại tu luyện này kỳ bảo đối với Diệp Huyền mà nói, ngược lại thì vô dụng nhất đồ vật. Buông xuống ngọc châu, Diệp Huyền lại đem lên ngọc bài, lặp đi lặp lại nhìn một chút, cũng không phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ, tiếp lấy Diệp Huyền liền hướng đến trong ngọc bài quán thâu linh khí. Đột nhiên, Diệp Huyền thấy hoa mắt, bốn phía cảnh vật lưu chuyển, chờ thêm thần lai thời điểm, lại xuất hiện ở một mảnh trong sa mạc. Sa mạc phạm vi rất nhỏ, đại khái 100 thước vuông dáng vẻ, vừa giới vị trí, là một mảnh hư vô hỗn độn. Trong tiểu thế giới, Diệp Huyền lăng lăng, ngay sau đó mừng rỡ nói, không gian loại kỳ bảo tiểu thế giới không thể nào nhỏ như vậy, nói cách khác, khối ngọc này bài nhưng thật ra là không gian loại kỳ bảo, ở trong ngọc bài có một cái không gian độc lập. Loại này kỳ bảo tác dụng đại thể có hai loại, loại thứ nhất là tới kho vật phẩm, loại thứ hai là dùng để nốt. Diệp Huyền vội vàng hướng bốn phía chạy đi, bên trong vùng không gian này, có lẽ chỉ có còn sót lại đồ vật cũng có nói, nhưng nhanh chóng chạy qua gò cát, Diệp Huyền lại phát hiện chỗ này không có thứ gì, chống rông trừ kẻ ngu còn là người ngu. Có lầm hay không? Diệp Huyền nói lầm bầm, lại là không, đã như vậy, làm cái gì không gian loại kỳ bảo? Diệp Huyền nhục chí một cước đá vào gò cát thượng, đá bay một mảnh cát, sau đó, ai u Diệp Huyền nhất cái mông ngồi dưới đất, nắm chân đạo, có lầm hay không? Sa địa trong còn có thạch đầu. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, sau đó đột nhiên sững sờ ở bị chính mình từ trong cắt đá ra đồ vật, kia là cái gì hòn đá, mà là Linh Ngọc Diệp Huyền ánh mắt sáng lên, trực tiếp trương tay hư khấu xuống. Trào phong ấn to lớn kim ấn từ trên trời hạ xuống, rơi vào hai tòa gò cắt trung ương, ngay sau đó cuốn lên phong lưu, đem chung quanh hoàng sa cho thổi ra. Ta cái đi Diệp Huyền trận to hai mắt đạo, sáng ngủ ta mắt chó kia hai tòa gò cắt cắt bị thổi ra, lộ ra rõ ràng là hai tòa chất đống như núi linh thạch chương 140, nổ khó trách túi vải trong linh ngọc liền mấy khối mà thôi, nguyên lai toàn ở chỗ này. Diệp Huyền bẹp miệng đến, ánh mắt trực câu câu. Kia hai tòa linh ngọc núi chất đống, đặt lên cắt to lớn sau, tựa như cùng gò cắt, đặt tới cao 5-6 thước, phơi bảy chữ vàng hình, bề rộng chừng 8 mét. Diệp Huyền đánh giá coi một cái, những thứ này chất đống chung một chỗ linh ngọc ít nhất lấy vạn tính toán, hơn nữa, còn chưa phải là cái loại này vừa vặn đủ 10.000 lấy vạn tính toán, mà là ít nhất 4-5 vạn dáng vẻ, hơn nữa sẽ nhiều chớ không ít. Đồng thời, Diệp Huyền rốt cuộc biết hư không ma vật vì sao lại tụ tập chung một chỗ, linh khí đối với bất cứ sinh vật nào cũng là đồ tốt, nhân loại, hung thú, ma vật đều thích linh khí. Hư không ma vật đối với loại này sẽ không gian chế tạo ra không gian lại phá lệ nhạy cảm, hiển nhiên là nhận ra được chất đống như núi linh ngọc, nhưng mà, bọn họ không biết như thế nào mở ra trong ngọc bài không gian, sau đó càng tụ càng nhiều. Đúng. Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống đạo, còn có một khối sắt, thiết rộng một bạt thai lớn nhỏ, dài ba cái lớn chừng bàn tay, phía trên có khắc cổ quái văn tự, Diệp Huyền lại không nhận biết, đếm xem tổng cộng 64 chữ, tưởng tận một hồi không phát hiện có cái gì kỳ lạ, Diệp Huyền thử hướng bên trong quán thâu linh khí cũng không có bất kỳ phản ứng. Diệp Huyền đem thiết hướng trên đất ném một cái đạo, vậy cũng chỉ có thể cung phụ. Loại này không rõ rõ dùng như thế nào đồ vật, vô luận khá hơn nữa, đối với Diệp Huyền mà nói cũng chỉ có thể làm cung phẩm. Ngọc bài nhất định là muốn lưu lại, vật này tương đối tốt dùng, sau này chính mình sẽ không sợ đồ vật mang nhiều không được, trực tiếp nhét vào ngọc bài bên trong không gian là được rồi. Về phần những vật khác, không có thể sử dụng, tự nhiên chỉ có thể cung phụ. Bất quá, hai tòa linh ngọc sân câu, Diệp Huyền không tính toàn bộ coi như cung phẩm, linh ngọc vật này, Diệp Huyền mặc dù không thể dùng để tu luyện, vốn lấy bị bất cứ tình huống nào vẫn có cần phải, Diệp Huyền chỉ tính toán cung phụ trong đó một tòa. Màn sáng xuất hiện ở trước mắt, Diệp Huyền nhìn thanh đồng đại đỉnh, hai tay đánh một cái đạo, hệ thống lao đại, lần này nhưng là bữa tiệc lớn, chân chính bữa tiệc lớn, ngài cũng đừng keo kìa. Diệp Huyền buông hai tay ra thời điểm, thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn tiểu ra hiện tại khói đen, nhưng ư hướng bốn phía bay tới, đầu tiên là đem Diệp Huyền muốn cung phụng đồ vật cuốn lấy, cuối cùng rơi ở tòa này linh ngọc trên sân khâu. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy, kia linh ngọc sơn khâu giống như hòa tan thành thủy dịch như thế, nhanh chóng bắt đầu thu nhỏ lại, sau đó biến thành vô thải quang mở dạng, tiến vào thanh đồng đại đỉnh bên trong. Diệp Huyền trong đầu, cũng là vào lúc này, lập tức vang lên thanh âm. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 12000000000. Bởi vì ngươi thành kính cung phụng đạt tới nhất định chỉ số, mở ra thứ tư cầu nguyện mục tiêu, tăng phúc. Bởi vì ngươi mở ra thứ tư cầu nguyện mục tiêu, khen thưởng, cầu nguyện quán. Diệp Huyền nghe cái đầu trong thanh âm, ánh mắt trợn lao đại. Vượt qua 1 tỷ linh khí cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền cảm giác bốn phía cuốn lên cụ phòng, trung quanh hoàng sa bị cuốn hướng không trung, Diệp Huyền còn chưa phản ứng kịp, liền bị trực tiếp bén bay ra ngoài, theo sa địa không ngừng lăn lộn. Suốt 1200 triệu linh khí, quả thực quá tàn bạo, Diệp Huyền thậm chí cảm giác mảnh này trong không gian nhỏ, trong nháy mắt liền bị linh khí cho lấp đầy. Mà Diệp Huyền giống như là trong biển rộng thuyền cô độc một dạng ở linh khí dưới sự thôi thúc, không ngừng trôi tới trôi lui. Diệp Huyền hiếm thấy lại cảm nhận được hạnh phúc phiền não, cảm giác mình hoặc như là ăn quá no như thế, không, lần này đã không phải là ăn quá no, mà là cảm giác thân thể phải bị dâng trào linh khí cho xanh bạo xuống. Loại cảm giác đó giống như là trong dương đã trang bị đầy đủ đồ vật, vẫn còn ở liều mạng đi vào trong nhét như thế. Muốn chết. Diệp Huyền hiện tại đang khó chịu phải chết, nhưng cầu nguyện cho linh khí, Diệp Huyền tưởng không muốn cũng không được, bất kể Diệp Huyền có nguyện ý hay không, kia linh khí chính là như điên hướng Diệp Huyền trong cơ thể chui. Diệp Huyền dãy rủa một hồi, sau đó nằm úp sấp trên mặt các không động đậy, lẻ lưỡi tùy ý linh khí tiến vào trong cơ thể mình, bộ dáng kia giống như là ăn nhiều hợp kỳ. Thích sao đất liền thế nào, ngươi có gan thật xanh bạo ta. 1200 triệu linh khí đúng là kinh người, Diệp Huyền nằm trên đất, cảm thấy sau này cùng phụng đạt được miệng lưỡi công kích tiến hành, nếu không cảm giác này thật là yêu hận trong nháy mắt. Bất quá, nghĩ lại, Diệp Huyền cảm giác mình là ngu xuẩn, sao có thể cả ngày lẫn đêm có cơ hội mò được nhiều đồ như vậy tới. Những thứ kia linh khí bồng bềnh suốt nửa giờ, mới toàn bộ tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể. Sau đó nguyên hồn cảnh thất giai nguyên hồn cảnh bát giai vượt qua 1 tỷ linh khí, không tăng cao tu vi liền không có thiên lý, về phần liên phá cấp 2, không có ở đây Diệp Huyền trong dự liệu, nhưng là không tính là không ngờ, lần này linh khí quả thực quá kinh khủng. Nhưng là, càng làm cho Diệp Huyền mừng rỡ sự tình ở phía sau. Đái mạch, ấm tiêu mạch, dương khiêu mạch kỳ kinh bát mạch bên trong ba cái, đồng thời sáng lên, tản ra nhàn nhạt lục quang, trong suốt bóng loáng, kèm theo Diệp Huyền nội thị tự thân, ba đường kinh mạch rất sắc biến thành ngọc chất, vô cùng đẹp đẽ. Diệp Huyền mình cũng có chút hù được, bởi vì 6 cái linh mạch, chính mình trước nguyên hồn cảnh bát giai khi tiến vào nguyên linh cảnh trước, còn có một thứ tăng lên tới nguyên hồn cảnh cửu giai đỉnh phong cơ hội. Nói cách khác, Diệp Huyền có cơ hội ở nguyên hồn cảnh liền đem toàn bộ linh mạch cũng cho tu luyện ra, đây chính là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Ví dụ như Thánh Vương Dạ Hậu như vậy nổi danh khắp thiên hạ phong đế cường giả, cũng không có làm được qua. Năm đó, Dạ Hậu ở nguyên hồn cảnh đã thông toàn bộ linh huyệt, còn tu luyện ra 4 cái linh mạch, mà Thánh Vương Thiên Tư so với Dạ Hậu tốt hơn một chút, đã thông toàn bộ linh huyệt, còn tu luyện ra 5 cái linh mạch. Như vậy Thiên Tư đã bị đời người coi là ngàn năm khó gặp. Như vậy, chính mình tính là gì? Ha ha ha, Diệp Huyền hai tay giơ cao đạo, tiểu gia vô địch á. Têu xong sau, Diệp Huyền mắt nhìn bốn phía, không có người xem, không sung sướng. Diệp Huyền nhún nhún vai, có thể tu luyện ra 6 cái linh mạch, hơn nữa ở nguyên hồn cảnh cửu giai đỉnh phong đang lúc, có cơ hội trùng kích 8 cái linh mạch, nhưng Diệp Huyền tự biết mình, chính mình phương thức tu luyện với người khác bất đồng, dựa vào là cùng phụng cầu nguyện. Cho nên, Diệp Huyền rất rõ, chính mình tư chất không thể nào vô địch thiên hạ, nghĩ tưởng phải biến đổi đến mức mạnh hơn, muốn để cho mình đi con đường trở nên xa hơn, chính mình phải hơn cố gắng. Đúng, lần này cung phẩm số lượng trực tiếp nổ, còn mở ra thứ tư cầu nguyện mục tiêu, Diệp Huyền chuẩn bị nghiên cứu một chút mới cầu nguyện mục tiêu, lại vào lúc này tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 75000. Diệp Huyền trong đầu vang lên thanh âm, ngay sau đó bên người lại lần nữa xuất hiện linh khí. Diệp Huyền lăng lăng, sau đó hướng thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn nhìn, bất ngờ phát hiện thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn còn giữ một món vật phẩm, giờ phút này mới bắt đầu hòa tan thành thủy dịch, từ từ bị thanh đồng đại đỉnh cho hấp thu hết. Món đó vật phẩm rõ ràng là khối kia thiết chương 141, thứ tư cầu nguyện mục tiêu 70 năm vạn linh khí cũng không nhiều, nhưng bị thanh đồng đại đỉnh tháo gỡ ra đến, cũng liền ý nghĩa, lần này linh khí là đặc thù linh khí. Thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn, rất nhanh thì hiện ra thuần ánh sáng màu trắng, sau đó từ thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn phiêu bay ra, rất nhanh tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể. Ấm áp cảm giác, sau đó, uống Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, đột nhiên một quyền đánh về phía trước, một mảnh sa địa phát ra một tiếng vang thật lớn, một mảnh cắt to lớn bị tạc bay lên, cơ hồ là ở đó nhiều chút linh khí vào bên trong cơ thể trong nháy mắt. Diệp Huyền liền thay đổi thần thái sáng láng đứng lên, vào giờ phút này, Diệp Huyền cảm giác mình lại chưa dùng hết tinh lực cùng lúc đó, Diệp Huyền trong cơ thể linh khí bên trong lại thêm ra một đường kia, một cái màu trắng tinh tuyến. Diệp Huyền lộ ra mấy phần ngạc nhiên với kinh hỉ, cung phụng cái viên này thiết sau, chính mình lấy được lại là dương thuộc tính linh khí âm tử, dương sinh dương thuộc tính linh khí đại biểu là sinh mệnh lực, cái này rất dễ dàng để cho người liên tưởng đến một thuộc tính linh khí, nhưng hai người hữu chất khác biệt. Một thuộc tính linh khí đại biểu là sinh mệnh kéo dài tính, mà dương thuộc tính linh khí là sinh mệnh lực, hoặc là trực tiếp hơn một chút cách nói chính là khí huyết. Có vài người trời sinh thể nhược nhiều bệnh, có vài người trời sinh lực đại vô cùng, đây chính là khí huyết khác biệt, dương thuộc tính cũng không thể giống như một thuộc tính linh khí như vậy chữa thân thể thương thế, nhưng có thể làm cho khí huyết thịnh vượng, thân thể trắng kiện. Hoặc là có thể dùng cái trực tiếp hơn điểm cách nói. Diệp Huyền gãi đầu một cái đạo, chịu đánh. Đương nhiên, không riêng gì chịu đánh, trông cho mượn dùng linh khí, thuần túy thân thể lực lượng cũng sẽ tăng lên, thì không cách nào dùng tu vi để cân nhắc, ẩn tính chiến lược tăng lên. Tỷ như, Diệp Huyền bí viện đồng môn chát cổ lực, hắn sẽ bị mang thiên môn tông bồi dưỡng nguyên nhân, chính là thiên sinh thần lực, mặc dù chỉ có nguyên chân cảnh cựu giai tu vi, lại chỉ dựa vào đến một thân cậy mạnh, không kém gì nguyên hồn cảnh 3-4 giai gia hỏa, tùy tiện là có thể đem đối phương đập nằm xuống, ở bí viện thi đấu thời điểm, cũng là rực rỡ hào quang. Mà dưới mắt, Diệp Huyền có thể cảm giác, chính mình khí huyết rõ ràng thịnh vượng rất nhiều, lực lượng cũng thay đổi lại. Đương nhiên, loại trình độ này khẳng định vẫn chưa tới có thể giống như chất cổ lực như vậy, dùng lực lượng trực tiếp không nhìn tu vi mức độ, Diệp Huyền hấp thu dương thuộc tính linh khí cũng không tính nhiều, nhưng không thể nghi ngờ là dấu hiệu tốt. Bảy đi linh khí, còn kém thổ thuộc tính linh khí. Diệp Huyền cảm giác mình tiền đồ thoải mái, dù sao, khó khăn nhất làm âm dương trúc tính linh khí cũng tới tay. Ngồi xếp bằng dưới đất, cảm thụ một hồi dương thuộc tính linh khí, Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu cung phụng hệ thống cái thứ tư cầu nguyện mục tiêu. Cái thứ tư cầu nguyện mục tiêu, với cái thứ ba cầu nguyện mục tiêu như thế quái dị, lại gọi là tăng phúc, mà Diệp Huyền nhất thẳng đang mong đợi vũ khí cầu nguyện mục tiêu, còn chưa có xuất hiện. Hơn nữa, tăng phúc bên cạnh ba cái cầu nguyện mục tiêu lại còn không quá giống nhau, lại có tiểu phân loại cầu nguyện. Thứ tư cầu nguyện mục tiêu, tăng phúc, vũ khí, phòng cụ, kỳ bảo, đan dược, thân thể, tu vi, tăng phúc cầu nguyện mục tiêu bên dưới, tổng cộng có 6 cái tiểu phân loại. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này hay lại là tương đối dễ hiểu, giống như linh khí, công pháp cái gì, cầu nguyện có thể rất trực tiếp, trong đó công pháp có thể nghiên cứu kỹ một chút, muốn loại hình gì công pháp, mà tăng phúc hiển nhiên là có thể đối với ứng bất đồng độ vận. Diệp Huyền đạo, thử một chút cũng biết. Diệp Huyền tiện tay đem mấy viên linh ngọc ném vào thanh đồng đại đỉnh đạo, hệ thống lao đại, cầu nguyện tăng phúc, mục tiêu là vũ khí loại. Linh ngọc rất nhanh ở thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn tăng dã, sau đó một quả chỉ có to bằng móng tay hạt châu màu xanh lam từ thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn bay ra tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, ngôi sao lôi châu ít một. Ngôi sao lôi châu, không lành lặn, toái phiến, tài liệu luyện khí, hoàng giai hạ phẩm đến từ cựu thiên chi ngoại thiên lôi phá toái hậu ngưng kết thành lôi thuộc tính tinh châu, khảm nạm ở vũ khí thượng, có thể khiến cho vũ khí bổ sung thêm cực kỳ yếu ớt lôi điện. Diệp Huyền mắt nhìn ngôi sao lôi châu, ngay lập tức sẽ minh bạch tăng phúc là ý gì. Luyện khí, cường hóa kêu tăng phúc nguyên nhân, đại khái là bởi vì tiểu loại khác bên trong có thân thể với tu vi hai hạng, dùng sức mạnh biến hóa để hình dung không quá thích hợp, nhưng tác dụng chắc là tăng cường chính mình một thứ gì đó. Phong cụ với kỳ bảo không cần thử, chắc cũng là thông qua luyện khí cường hóa, đan dược khó mà nói, nhưng Diệp Huyền trong tay không đan, thử không. Diệp Huyền xuất ra 10 khối linh ngọc, lại phân biệt cầu nguyện tu vi với thân thể, thử một chút. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, tâm thạch tích 1. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, tẩy tủy ít 1. Tâm thạch, kỳ bảo, hoàng giai hạ phẩm lúc tu luyện bất vỡ, có thể làm cho mình chuyên chú một lòng, kéo dài thời gian một nén nhang. Tâm thạch là Diệp Huyền cầu nguyện tu vi được đến đồ vật, mà tâm thạch hiệu quả là phụ trợ tu luyện, coi như là tương đối khá đồ vật, không chỉ bình thường tu luyện, tìm hiểu công pháp vũ khí thời giã có thể sử dụng, nhưng rất hiển nhiên, vật này đối với Diệp Huyền mà nói vô dụng, ít nhất tạm thời là vô dụng. Diệp Huyền trước còn chỉ có thể thông qua cung phụng hệ thống để thăng tu vi, phụ trợ tu luyện vật phẩm, đối với Diệp Huyền mà nói với thạch đầu không khác nhau gì cả. Ngược lại cầu nguyện tăng phúc thân thể, để cho Diệp Huyền nhất vui, cái gọi là tẩy tủy không phải là vật thật, mà là chui luyện Diệp Huyền thân thể, Diệp Huyền có thể nhìn thấy ra mình mặt ngoài xuất hiện một ít màu đen tạp chất, số lượng rất ít, bởi vì cung phẩm quá ít, nhưng điều này hiển nhiên là không tệ cầu nguyện phương hướng. Tẩy tủy càng hoàn toàn, thân thể càng cường đại, lại phối hợp dương thuộc tính linh khí. Ai u, không tệ nha. Diệp Huyền cảm giác mỹ tư tư. Thứ tư cầu nguyện mục tiêu so với kêu gọi cầu nguyện dễ lý giải nhiều, Diệp Huyền thử cung phụng mấy lần sau, liền thăm dò rõ ràng lộ số. Bất quá, tâm thạch vô dụng, ngôi sao lôi châu chính là quá vụ, mặc dù Diệp Huyền rất chê chạm long đao là một cái thái đao, nhưng làm ai không lành lặn ngôi sao lôi châu đi tiến hành luyện khí, hoàn toàn không cần thiết. Phải biết, luyện khí có nguy hiểm, vào nghề cần cẩn thận, cường đại luyện khí sư đều là các thế lực lớn thuộc quyền, rất ít có thể thấy độc lập lại cường đại luyện khí sư, nguyên nhân rất đơn giản, ở luyện khí trong quá trình có thể sẽ thất bại, luyện khí sư quá đốt tiền. Cuối cùng còn có chương cầu nguyện khoán. Diệp Huyền dù gì nói, cầu nguyện cái gì tốt đây? Nếu không lần này liền thật cầu nguyện cho mình một người vợ đi. Diệp Huyền suy nghĩ một trận, hay là đem cầu nguyện khoán thu cất. Diệp Huyền cảm giác mình tạm thời cái gì cũng không thiếu, hoặc là cầu nguyện tu vi sẽ không tệ, nhưng là nguyên hồn cảnh bát giai. Diệp Huyền suy nghĩ, muốn làm cho mình tăng lên tới nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong ngược lại cũng còn khá, khác không cẩn thận trực tiếp đột phá đến nguyên linh cảnh, kia chuyện vui liền đại, hư không thành chỉ có nguyên linh cảnh dưới đây tu vi có thể đi vào, chính mình đột nhiên biến thành nguyên linh cảnh coi là chuyện gì? Khác trực tiếp đem hư không thành làm cho băng, Diệp Huyền chỉ có thể khóc chết. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên tâm niệm vừa động, liền rời đi trong ngọc bại không gian, bốn phía cảnh vật lưu chuyển, không còn là cuồn xa khắp nơi, mà là đến trong thảo nguyên. Chương 142, xảy ra chuyện. Diệp Huyền nhìn vòng quanh bốn phía một cái, xác minh phương hướng sau, liền tiếp tục hướng phía trước. Thảo nguyên giống vậy có chút quái dị, kia cỏ dại lại là hai màu trắng đen, Diệp Huyền đại khái đi 2 giờ mới nhìn thấy bờ bến, trước phát qua xuất hiện lần nữa nhất phiến thụ lâm. Diệp Huyền đảo mắt nhìn thụ lâm, đột nhiên đưa tay nói, lén lén lút lút nhìn trộm cái gì, cút cho ta ra. Diệp Huyền nhất trưởng hướng trong rừng cây đánh ra, một tiếng ầm vang vang lớn. Ngay sau đó vài gốc yêu cầu hai người ôm hết đại thụ cứ như vậy rơi đập xuống, tu vi tăng lên tới nguyên hồn cảnh bát giai sau, tăng lên cũng không phải là chỉ có chiến lực, Diệp Huyền đối với linh khí cảm giác cũng có tăng lên, cho nên Diệp Huyền có thể cảm giác được rõ ràng, ở mảnh rừng cây kia bên trong có người nhìn mình chằm chằm. Diệp Huyền lúc này, bên rừng cây duyên, tiếng gào vang lên nói, chờ một chút, chúng ta không có ác ý. Trong rừng cây đi ra một tên mặc hoàng sắc võ phục thiếu niên, với Diệp Huyền nhất to bằng, bên hông mặc dù khoác vũ khí, nhưng giơ hai tay, dùng cái này tới biểu thị chính mình không có động thủ ý tứ. Diệp Huyền mị mắt nhìn đối phương nói, Hạ Vô Vi. Diệp Huyền không thể nào không nhận biết đối phương, đều là thải đăng tế 32 vị trí đầu, đồng thời, Hạ Vô Vi hay lại là bát phương chiến lược một trong Hạ gia đích trưởng tử, bây giờ chủ nhà họ Hạ là Hạ Vô Vi phụ thân. Hơn nữa, thải đăng tế thời điểm, Hạ Vô Vi cho Diệp Huyền lưu lại tương đối ấn tượng sâu sắc, bởi vì, tỷ đấu đợt thứ 2 là Hạ Vô Vi đối trận Bạch Thiếu Phi. Mặc dù Hạ Vô Vi thua, nhưng lập tức liền đang chiến đấu bị thương ngất xỉu, Hạ Vô Vi như cũng không chịu ngã xuống hình ảnh, để cho Diệp Huyền tình tưởng ghi nhớ Hạ Vô Vi. Đây là một cái dũng lại đáng giá khâm phục gia hỏa. Nếu như đối phương không có ác ý, Diệp Huyền ngược lại không để ý nhận thức một chút. Cùng lúc đó, Hạ Vô Vi đã tới Diệp Huyền bên cạnh, cười nói, "Diệp Huyền, ta theo Kim Nguyên Bảo giao tình rất tốt." "Diệp Huyền đạo, ngươi đây là đang lập quan hệ sao?" Hạ Vô Vi đạo, "Đúng, vi biểu đạt đến ta không có ác ý." "Diệp Huyền đạo, có thể Kim bản tử không có ở đây, ngươi coi như nói mình với hắn là người yêu, ta cũng không có biện pháp xác nhận, không phải sao? Khác chẳng ghét, ta coi như là đồng tính, cũng không thể với một cái khắp người mập mỡ ra hỏa." Hạ Vô Vi đạo, "Hạ gia với Kim gia quan hệ một mực rất tốt. Ta có hai cái đường tỷ đến Kim gia, Kim Nguyên Bảo có một cái đường tỷ, một cái tiểu gì, một cái tiểu cô, ô kìa, ngược lại đến không hết, hai nhà chúng ta thường xuyên thông ra, không phải là cái gì bí mật, ngươi không biết sao?" Diệp Huyền lắc đầu. Hạ Vô Vi ở Diệp Huyền thân top 20 thước địa phương đứng lại đạo, "Vậy dạng này đi, ta liền đứng ở chỗ này, chúng ta được trò chuyện một chút." Diệp Huyền cười nói, "Ngươi nghĩ theo ta trò chuyện cái gì? Ngoài ra, làm phiền ngươi để cho trong rừng cây còn lại hai người cũng ra." Hạ Vô Vi đạo, "Có thể, Lý Phất, Thôi Bình, hai người các ngươi trước đi ra, ta giới thiệu một chút, hắn là Tịnh Châu người Lý gia, không phải là hoàng tộc đệ tử, vị này là Thanh Hà người nhà họ tôi. Tịnh Châu Lý gia, Thanh Hà tôi gia, hai nhà này mặc dù không ở bát phương chiến lược bên trong, nhưng đều là do đời danh môn vọng tộc, Diệp Huyền cũng có nghe thấy. Hạ Vô Vi đạo, bọn họ không phải là ta hộ vệ, nhưng mà cho ta mượn danh tiếng, đồng thời tiến vào hư không thành. Chuyện này Diệp Huyền nghe Kim Nguyên Bảo nói qua, tông môn đệ tử bình thường sẽ không mang hộ vệ, coi như mang cũng là cực ít, nhưng hoàng tộc đệ tử với con em gia tộc mang tương đối nhiều, có chút là thực sự hộ vệ, có chút chính là lo ngại mặt mũi, hoặc là tiến hành giao dịch sau bị mang vào. Hạ Vô Vi đạo, Diệp Huyền, ngươi hãy nghe ta nói, chúng ta khả năng có đại phiền toái. Diệp Huyền đạo, các ngươi có hay không phiền toái, ta là không biết, nhưng hiển nhiên ta không có. Hạ Vô Vi lắc đầu nói, không, ngươi như thế có phiền toái, dẫn linh phủ không thể dùng. Ừ. Diệp Huyền chọn xuống lông mày đạo, có ý gì? Hạ Vô Vi giải thích, làm gặp phải nguy hiểm thời điểm, có thể sẽ dẫn linh phủ rời đi hư không thành, trước chúng ta tìm tới một vùng đất cổ xưa, bên trong có đại lượng thi hải, ngươi biết điều này đại biểu cái gì? Diệp Huyền gật đầu một cái, có đại lượng thi hải, liền đại biểu cực đại khả năng có còn để lại vật phẩm. Hạ Vô Vi đạo, chúng ta tao ngộ một chút nguy hiểm, cũng có người bị thương, một người trong đó phá lệ nghiêm trọng, không cách nào tiếp tục tiếp, hắn chuẩn bị sẽ dẫn linh phủ rời đi, nhưng là một chút chỗ dùng cũng không có, hắn vẫn ở trên hư không bên trong thành. Diệp Huyền không tự chủ được đạo, cái này không thể nào. Hạ Vô Vi đạo, sự thật liền là như thế, ta còn dùng còn lại dẫn linh phủ thử, kết quả cũng là như vậy, cho nên ta mới nói ra đại phiền toái. Nếu như ngươi không tin, ta có thể biểu diễn cho ngươi nhìn, nhưng bên cạnh ta đã không có dẫn linh phủ, còn có những người khác ở trong rừng cây, ngươi có thể đi với ta một chuyến, hoặc là không yên tâm lời nói, ở nơi này chờ ta cũng có thể. Diệp Huyền đạo, không cần, ta có dư thừa. Diệp Huyền xuất ra Lý Lợi dẫn linh phủ, dùng linh khí đưa tới, tấm kia dẫn linh phủ liền bay tới Hạ Vô Vi bên cạnh. Hạ Vô Vi cũng không nói nhảm, đem dẫn linh phủ giơ ở trước người, dùng sức xé rách ra đến, tấm kia dẫn linh phủ liền bị xé thành hai nửa. Sau đó không có bất kỳ phản ứng dẫn linh phủ đã bị xé ra, Hạ Vô Vi lại không hề rời đi hư không thành. Diệp Huyền cau mày, lần này dẫn linh phủ với Thiên Môn Tông bí viện thi đấu lúc dùng dẫn linh phủ là không giống nhau. Bí viện thi đấu lúc dùng dẫn linh phủ là đối ứng mỗi một người, là thủ đoạn tự vệ, cũng là đuổi những người khác thủ đoạn, xé những người khác dẫn linh phủ liền có thể đem người đưa đi. Mà lần này dẫn linh phủ không tồn tại đối ứng tên, liền là thuần túy thủ đoạn bảo vệ tính mạng, ai xé, ai liền rời đi hư không thành. Nhưng là, Hạ Vô Vi lại như cũ đứng ở Diệp Huyền bên cạnh. Hạ Vô Vi buông tay đạo, ngươi xem, dẫn linh phủ không có một chút tác dụng nào, cho nên sự tình có cái gì không đúng? Không có vấn đề, ngược lại ta tới liền không cần dẫn linh phủ. Diệp Huyền đạo, hư không thành cởi mở 15 ngày, ta tự nhiên sẽ đợi đến cuối cùng một ngày, lấy được đủ đồ vật sau sẽ rời đi. Hạ Vô Vi lắc đầu nói, Diệp Huyền, ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta khả năng đĩnh kém xa rời đi. Diệp Huyền chau mày lên, Hạ Vô Vi tiếp tục nói, ta không biết tại sao dẫn linh phủ sẽ mất đi hiệu lực, nhưng có một chút là khẳng định, đó chính là xảy ra vấn đề, cái vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như hướng tiểu thuyết, chúng ta đơn giản ở chỗ này đợi đủ 15 ngày, sau đó cũng sẽ bị đưa ra hư không thành. Diệp Huyền đạo, nếu như hướng đại nói, là hư không thành mảnh tiểu thế giới này xảy ra vấn đề gì, đưa đến dẫn linh phủ mất đi hiệu lực, chúng ta thì có thể sau 15 ngày cũng không cách nào rời đi hư không thành, bị một mực quan ở cái địa phương này. Hạ Vô Vi gật đầu nói, dưới mắt không phải là nghi kỵ với tranh đấu thời điểm, chúng ta được biết rõ chuyện này, dưới mắt yêu cầu là đồng tâm hiệp lực. Diệp Huyền tưởng một hồi đạo, được rồi, ta công nhận ngươi nói pháp, các ngươi dự định làm cái gì? Hạ Vô Vi đạo, phân tích, suy đoán, sau đó làm hết sức tụ tập nhân thủ. Hạ Vô Vi nói tới chỗ này, đột nhiên cười lên, đặc biệt là Hạ Vô Vi hướng Diệp Huyền đưa tay nói, hoan nên ngươi có thể đánh như vậy. Chương 143, một cái bầy thành Trường An, Đại Minh cung tấm kia tượng trưng cho trong thiên hạ lớn nhất quyền thế trên đế, Mặc Long Bảo nam nhân ngồi ở chỗ đó, lấy tay chi cái đầu, tựa như ở nhắm dưỡng thần. Lý Chính Minh, bây giờ thiên hạ này chúa tể. Trên phố đối với vị hoàng đế này đánh giá không đồng nhất. Có người nói hắn là thiên cổ minh quân, có người nói hắn trong xương lộ ra tàn nhẫn, có người nói hắn hoành đồ sơ lược, có người nói hắn hảo đại hỷ công, thường xuyên chinh chiến. Nhưng ở đa số tu sĩ trong mắt, vị hoàng đế này thật ra thì coi như là một cái thiên tư chắc tuyệt kỳ nhân. Hoàng đế luôn là bận rộn. Minh quân Nhật Lý Bạc Cơ, hy vọng mở rộng bản đồ, hôn quân treo chọc chim tán tỉnh, theo sau cùng giai lệ chơi bừa. Cho nên, hoàng đế thời gian trung quy là không đủ dùng, lại có rất nhiều người đều biết, vị hoàng đế này tu vi cũng không phạm, là một gã thế gian ít có nguyên tôn cảnh cường giả. Chứ những cực đó thiếu phong đế cường giả, thế gian này có thể đan đả độc đấu thắng được vị này thánh quân cũng không có nhiều người. Mà coi như đế quân, Lý Trinh Minh có thể thời gian tu luyện thật ra thì rất ít, đủ thấy Lý Trinh Minh thiên tư kinh khủng dường nào, về phần nói hắn là kỳ nhân, bởi vì, cường đại như thế tu sĩ, rất ít tham luyến thế tục vinh hoa cùng quyền lực, mà Lý Trinh Minh nhưng là cái hoàng đế. Nếu không phải như thế, thế gian này sợ rằng sẽ nhiều phong đế cường giả tuyệt đỉnh. Lúc này, kia cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Dạ Hậu xuất hiện ở Đại Minh cung nội, khăn che mặt, thân thể có loại hư vô phiêu miểu cảm giác, khi thì ở phía trước, khi thì ở bên, để cho người suy nghĩ không ra. Lý Trinh Minh mở mắt ra nói, Dạ Hậu, nếu đến, tại sao không nói lời nào? Dạ Hậu thanh âm linh hoạt kỳ ảo, phản phất từ bốn phương tám hướng truyền tới, ngươi tự nhiên biết ta tới ý tứ, cần gì ta cố ý hỏi một câu. Lý Trinh Minh cười nói, sau 3 ngày Sấm Vương sẽ tạo phản, mang binh tiến vào trong thành Trường An, tả hữu thiên như vệ bên trong cũng có tướng lĩnh bị Sấm Vương kêu gọi đầu hàng, cho tới thành Trường An bị tùy tiện công phá, 16 vệ liên tiếp tháo chạy, mắt thấy Sấm Vương mang theo binh giết vào trong cùng, may mắn được Dạ Hậu tương trợ, đánh gục Sấm Vương, bình định Trường An, bất hạnh ban đêm sau bị thương, hư không thành tiểu thế giới ở thời chiến hư hại, hư trong thành trống không. Đến từ các phe thế hệ trẻ đệ tử, có một bộ phận bị Dạ Hậu mang rời khỏi, có một bộ phận bị kẹt trong đó, khó mà còn sống. Lý Trinh Minh vừa nói, một bên đứng lên Dạ Hậu. Lý Trinh Minh cười nói, như thế, có thể hay không? Dạ Hậu đạo, rất tốt. Lý Trinh Minh đạo, gây ra lớn như vậy động, vải lớn như vậy cục, đáng ra không? Dạ Hậu đạo, những người đó mặc dù nhiều cân nhắc cũng chỉ là hài tử, nhưng chính vì vậy, bọn họ đại biểu tương lai, mất đi tương lai, ngang hàng mất đi hết thảy. Lý Trinh Minh lắc đầu nói, ta là đang hỏi, đối với ta mà nói, đáng ra không? Dạ Hậu đạo, ngươi không phải là một mực lo lắng, bát phương chiến lực cùng môn thiệt sĩ tộc vô cùng cường đại, sẽ uy hiếp được ngươi ngôi vị hoàng đế sao? Suy yếu bọn họ, vẫn là ngươi nghĩ làm việc, hơn nữa, vị kia Sấm Vương lấy là tất cả đều là một tuần kịch cây số, nhưng không biết hắn nếu là thật mang binh tiến vào thành Trường An, ngươi thì có mượn cớ, đem đầu hắn chặt xuống. Lý Trinh Minh cười nói, Sấm Vương à, ta vị hoàng thúc này, nhìn cũng thuận, lại tọa ủng Tây Bắc 300,000 đại quân, thế lực to lớn như vậy, để cho ta thế nào an tâm? Hơn nữa, hắn lần này mang binh vào Trường An, chưa chắc cũng chưa có đùa mà thành thật ý tứ. Dạ Hậu đạo, ngươi xem, ngươi cũng nhận được mình muốn. Lý Trinh Minh cười nói, như thế, liền đợi 3 ngày sau đi. Dạ Hậu đạo, hư không bên ngoài thành sự tình, ta tin được ngươi, nhưng hư trong thành trống không sự tình. Lý Trinh Minh đạo, tần hiểu là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, ta tin tưởng hắn có thể cho hư trong thành trống không người một kích chí mạng. Tân Hiểu chính là thải đăng tế 32 người bên trong tên kia quân sĩ. Dạ Hậu đạo, như thế tốt lắm, bệ hạ, ta cáo lui trước. Lý Trinh Minh nhìn Dạ Hậu rời đi, nụ cười trên mặt thu liễm đạo, suy yếu bát phương chiến lực với môn phiệt sĩ tộc. Hắc hắc, bát phương chiến lực đứng đầu, không phải là Nam Phương Thiên Các sao? Lý Trinh Minh ngồi trên ghế, lần nữa nhắm lại chính mình đôi. Hư không thành. Diệp Huyền với Hạ Vô Vi tiến vào thụ lâm. Hạ Vô Vi đã tụ tập đến không ít người, có chừng 30 danh tả hữu, có chừng 20 mấy người đều là hộ vệ, còn lại đều là đứng đắn tham gia thải đăng tế, được phép tiến vào hư không thành, đến từ thế lực khắp nơi đệ tử trẻ tuổi. Trong đó không thiếu một ít danh nhân, Diệp Huyền nhìn thấy vị kia xông vào trước 32 người quân sĩ, còn có Tư Đồ Gia Tư Đồ Kiếm, đứng sau bát phương chiến lực thế lực lớn, đến từ kinh môn Lục Lan núi đệ tử Bạch Đông Đông, thải đăng tế lúc chỉ thiếu một chút liền giết vào tiền tam tập 2, tiếp nối đứng hàng 33. Diệp Huyền nhìn Hạ Vô Vi đạo, ngươi như vậy đem người tụ tập lại, có ích lợi gì? Liền là bao đoàn sưởi ấm sao? Hạ Vô Vi đạo, không, ta làm xấu nhất dự định, sau đó chuẩn bị tự cứu. Diệp Huyền nghi ngờ nói, ừ. Hạ Vô Vi đạo, ta muốn tìm hư không thành. Diệp Huyền đạo, nơi này không phải là Diệp Huyền dứt lời một dạng ngay sau đó minh bạch ý tứ, Hạ Vô Vi nói hư không thành, không phải là mảnh tiểu thế giới này, mà là nút ở trong mảnh tiểu thế giới này tòa thành kia. Năm đó chỗ này thái cổ chiến trận đại chiến lúc, cuối cùng trốn chiến trường kia. Thậm chí, hư không thành chỗ này tiểu thế giới tên, cũng là bởi vì tòa thành kia mới gọi như vậy. Hạ Vô Vi đạo, thái cổ chiến trường là thế giới cái hở, có đối ứng thế giới cửa ra vào, đến từ một cái thế giới khác cửa ra vào, năm đó chàng đại chiến kia sau, đã bị đánh phế, nhưng là, liên tiếp chúng ta thế giới cửa ra vào cũng không có, cho nên, dạ hậu mới có thể đem chỗ này luyện chế thành tiểu thế giới, mới có thể đưa chúng ta ra vào. Diệp Huyền đạo, ở trên hư không trong thành sao? Hạ Vô Vi đạo, đó là duy nhất có khả năng địa phương, nhưng ai cũng biết, chỗ đó không tốt ra vào, cho nên, ta mới cần muốn tìm người, mọi người một lòng đoàn kết đi tìm, sau đó một lòng đoàn kết tiến vào hư trong thành trống không. Diệp Huyền gật đầu nói, ta minh bạch. Hạ Vô Vi đạo, vô luận ngươi đi bao xa, ngày mai giờ tí tới đây, có thể không? Diệp Huyền đạo, ta tâm lý nắm chắc. Hạ Vô Vi từ thôi bình cầm trong tay cái cây trúc cho Diệp Huyền đạo, nếu như có phát hiện, hoặc là cần giúp đỡ, liền kéo phía sau tuyến. Diệp Huyền hiếu kỳ nói, cái gì đồ chơi? Hạ Vô Vi đạo, diễm hỏa, tới là dùng để tụ tập hộ vệ, kéo ra sau, hộ vệ nhìn thấy sẽ tụ tập qua Diệp Huyền bừng tỉnh, những thứ này mang hộ vệ ra hỏa, quả nhiên là có chuẩn bị, nếu không mang nhiều hơn nữa hộ vệ, phân tán các nơi cũng không có chút ý nghĩa nào. Thôi bình đạo, ta đi phía nam đi. Lý Phất đạo, Diệp huynh từ phía nam tới, nơi đó hẳn không phải là hư không thành chỗ, ta liền đi phía tây đi. Diệp Huyền đạo, đã như vậy, ta hướng đông. Hạ Vô Vi gật gật đầu nói, làm phiền các người, ta sẽ tiếp tục lưu lại nơi này, đem sự tình nói cho còn lại đi ngang qua người. Chương 144, về phía trước Diệp Huyền bắt đầu hướng phía đông tiến tới. Đến tìm đến lượng lớn thứ tốt, kia ngọc bài trong không gian, còn có chất đống như núi linh ngọc, Diệp Huyền tâm tình tự nhiên rất tốt. Nhưng là, dẫn linh phủ không thể dùng. Mặc dù Diệp Huyền căn bản không quan tâm dẫn linh phủ, nhưng nếu như suy đoán là chính xác, mảnh tiểu thế giới này xảy ra vấn đề, đây tuyệt đối là cái tin dữ, tất cả mọi người đều sẽ bị vây ở chỗ này. Dưới mắt chỉ có thể hy vọng nào tìm tới tòa thành kia sau, thật có thể đi ra ngoài. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên hướng phía trước đi tới. Thụ lâm mặt đông vẫn như cũng là thảo nguyên, nhưng liền rất nhiều quái thạch lởm chởm, trong đó có một loại hư không ma vật gọi là ẩn thạch thú. Ẩn thạch thú mặt ngoài giống như là hòn đá, thật ra thì thân thể là hư ảo đi ra. Đây là Kim Nguyên Bảo là Diệp Huyền đánh dấu qua, khó dây dưa nhất hư không ma vật một trong, nguyên hồn cảnh lục giai thực lực, tinh thông huyền tượng, hơn nữa có thể với hư không côn như thế xé hư không, hơn nữa còn có thể chế tạo hư không kẽ hở thuần gian di động. Nếu như là trước, ẩn thạch thú thật đúng là có hơi phiền toái, nhưng Diệp Huyền tu vi tăng lên tới nguyên hồn cảnh bát giai, những thứ này ẩn thạch thú nhất thời trở nên không chịu nổi một kích. Làm Diệp Huyền túi vải bên trong xuống thứ 50 mai hư không châu thời điểm, kia mảnh nhỏ thảo nguyên rốt cuộc đến cuối, đồng thời, Diệp Huyền ánh mắt sáng lên. Đúng, chính là chỗ này. Diệp Huyền hít sâu một cái nói, hư không thành Diệp Huyền nhớ được bản thân tiến vào mảnh tiểu thế giới này thời điểm, đã từng thấy qua một tòa thành trì hư ảnh, rất mơ hồ, bởi vì tòa thành trì kia ẩn ở trong sương mù dày đặc. Diệp Huyền cho là đám đông đưa vào tiểu thế giới sương mù dày đặc, cũng không quá mức để ý, nhưng là, dưới mắt Diệp Huyền trước mắt, những thứ kia sương mù dày đặc xuất hiện lần nữa. Bộ dáng kia, với Diệp Huyền tiến vào tiểu thế giới lúc nhìn thấy cơ hồ giống nhau như lúc. Xem ra tòa thành trì kia hẳn ở nơi này. Diệp Huyền đưa tay vẹn ra sương mù dày đặc, nhưng vừa mới bị vẹn ra, sương mù dày đặc lập tức lại lần nữa tụ liễm lên. Diệp Huyền đem Trảm Long đao rút ra, nếu như tòa kia hư không thành thật ở chỗ này, nơi này không thể nghi ngờ đúng là khắp tiểu thế giới nguy hiểm nhất địa phương. Từ từ tiến vào bên trong, Diệp Huyền cảnh giác tùy thời qua lại hư không ma vật, nhưng đi một nén nhang, Diệp Huyền lại một con hư không ma vật cũng không có tìm được. Lại cũng tại lúc này, Diệp Huyền chợt thấy trong sương mù có một đạo bóng người to lớn nằm ở chỗ này. Hư không ma vật sao? Kia thể trạng với đường danh, không thể nào là nhân loại, chờ đến gần sau, quả nhiên là hư không ma vật, nhưng đã chết. Ba đầu chỉ ma, nguyên hồn cảnh ngũ giai. Diệp Huyền mắt nhìn bốn phía đạo, xem ra đã có người nhanh chân đến trước. Diệp Huyền nhanh chóng đứng dậy, sau đó bước nhanh hơn. Sau đó, tòa kia hư không thành rốt cuộc xuất hiện ở Diệp Huyền trước mắt. Đại địa cuối, kia trắng xám sương mù càng lúc càng đông, một tòa đổ nát thành nhỏ xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh, bốn bề vách tường có nhiều chỗ sụp đổ, cửa thành đã sớm không thấy tăm hơi. Theo cửa thành, hướng bên trong thành nhìn, có thể nhìn thấy một bản tọa tế đàn cổ xưa, cự đại thạch trụ đứng vững, sụp đổ đến, nát bấy đến, nói ra tòa thành thị này tăng thương. Diệp Huyền đi về phía trước, ở thành trì với sương mù tiếp nhận địa phương, đá một bộ xương khô, phát ra kéo kẹt tiếng vang sau, kia bộ xương khô trong nháy mắt vỡ vụn, biến thành đầy đất cốt phấn. Diệp Huyền nhìn thấy một cái túi vải, đem túi vải nhặt lên, bên trong nhưng là không có vật gì, hiển nhiên bị người lấy sạch đồ vật. Diệp Huyền đi tới trước cửa thành, đồng nhiên, Diệp Huyền, lại là ngươi. Có thanh âm từ trên cửa thành phương truyền tới, mang theo bán độc ý đạo, thật đúng là ban gia hiệp độ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, nheo mắt lại đạo, Trương Thông Nguyên. Ở trên thành lầu đứng, rõ ràng là Trương Thông Nguyên, mà ở Trương Thông Nguyên bên người, bất ngờ còn đứng một tên bạch y nữ nhân, rất đẹp, nhưng giữa lông mày lộ ra một tia ác độc với theo nạo, nhưng là đi theo Phượng Vũ trưởng lao đi qua Thiên Môn Tông, còn đánh bại một tử tinh Lạc Tình Xuyên. Lạc Tình Xuyên thực lực không tệ, nguyên hồn cảnh tầng giai, đã thông bốn miếng linh huyệt, nếu không cũng không khả năng đánh bại một tử tinh, chỉ bất quá, nữ nhân này vận khí không được, kiếm thuật phi phàm, cũng không lấy linh khí hùng hậu sở trường, thải đăng tế thời điểm, bị ngăn ở cái kia sông lớn trước, thật vất vả đi qua, top 100 đã đầy đủ nhân viên, không có được tham gia thải đăng tế tỷ đấu cơ hội không nói, thậm chí không cách nào tiến vào hư không thành. Bất quá, trên có chính sách, dưới có đối sách, giống như Lạc Tình Xuyên như vậy thực lực với Thiên Phú cũng chính cân nhắc đệ tử, cho dù chưa vào thải đăng tế top 100, Nam Vương Thiên Các cũng sẽ đem người đưa vào, lấy Trương Thông Nguyên hộ vệ danh nghĩa là được rồi. Cùng lúc đó, Trương Thông Nguyên hướng Lạc Tình Xuyên đánh cái ánh mắt, hai người liền từ trên cổng thành nhảy xuống. Trương Thông Nguyên mặt đầy oán độc nhìn Diệp Huyền đạo, Diệp Huyền, thải đăng tế thời điểm sổ sách, chúng ta nên thật tốt tính một lần. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm giác mình có thể đánh thắng ta sao? Trương Thông Nguyên phẫn nộ quát, chớ đem ta theo thải đăng tế thời điểm như nhau, ta đã thay đổi cường. Trương Thông Nguyên trên người dâng trào linh khí đột nhiên bộc phát ra, hướng bốn phía tràn đầy mở nguyên hồn cảnh ngũ giai, bảy miếng linh huyệt. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, xem ra Trương Thông Nguyên ở trên hư không trong thành cũng có kỳ ngộ, tu vi lại tăng lên, hơn nữa nguyên hồn cảnh ngũ giai đã thông bảy miếng linh huyệt, tư chất cũng không so với Bạch Thiếu Phi kém bao nhiêu, không hổ là dạ hậu đệ tử thân truyền. Sau đó cộng thêm một cái Lạc Tình Xuyên, khó trách dám với chính mình gọi nhịp. Diệp Huyền hít sâu một cái nói, Trương Thông Nguyên, ta không rảnh với ngươi lãng phí thời gian, ta chỉ nói một lần, ngươi nghĩ giao thủ, chờ rời đi nơi này sau, ta cùng ngươi đánh, nhưng dưới mắt không phải lúc, dẫn linh phủ xảy ra vấn đề, coi như xé ra cũng không cách nào rời đi hư không thành, chúng ta bây giờ phải tự mình tìm đường ra. Ha 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 ha. Trương Thông Nguyên trong nháy mắt cười lớn, rút kiếm ra chỉ Diệp Huyền đạo, Diệp Huyền, ngươi sợ hãi, lại biên tạo ra như thế vô kê sự tình đi ra, là nghĩ kéo dài thời gian sao? Còn là muốn cho ta bỏ qua ngươi? Diệp Huyền đạo, ngươi không tin có thể thử một lần. Trương Thông Nguyên cười lạnh nói, sau đó ta liền rời đi nơi này, đúng không? Diệp Huyền, ngươi cho ta ngu si. Diệp Huyền đạo, nguyên lai ngươi bây giờ mới biết. Trương Thông Nguyên tức giận nói, ngươi cũng ngay bây giờ có thể múa mép khua môi, hoặc là ngươi có thể suy nghĩ một chút, một hồi làm như thế nào hướng ta cầu xin tha thứ, ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Diệp Huyền buông tay đạo, vậy thì tới đi. Diệp Huyền nói rơi, Trương Thông Nguyên còn chưa xuất thủ, Lạc Tình Xuyên đã dẫn đầu điểm mũi chân một cái, hướng Diệp Huyền mà Diệp Huyền, bằng ngươi cũng có thể thắng Bạch Sư Minh. Lạc Tình Xuyên lạnh lùng nói, Bạch Sư Minh chính là Thiên Chi Tiêu Tử, chờ Thánh Vương già đi, sớm muộn sẽ trở thành mới Thánh Vương, thống lĩnh Nam Phương Thiên Cát, ngươi lại là thứ gì? Diệp Huyền cười nói, đem các ngươi Thiên Chi Tiêu Tử đánh như con chó người. Lạc Tình Xuyên nhất thời sắc mặt đổi biến, lạnh rên một tiếng, rung cổ tay, một thanh nhuyễn kiếm liền từ Lạc Tình Xuyên ống tay áo trượt ra. Chương 145, Mạn Thiên Tinh nhìn Lạc Tình Xuyên hướng chính mình ép tới gần, cảm thụ một chút Lạc Tình Xuyên trên người tản mát ra linh khí, Diệp Huyền phát hiện nữ nhân này lại cũng tiến bộ. Lạc Tình Xuyên trước khi đến Thiên Môn Tông thời điểm, tu vi còn chỉ có nguyên hồn cảnh tầng giai, mà bây giờ, kia linh khí hùng hậu trình độ, tu vi hẳn đạt tới nguyên hồn cảnh tứ giai. Bất quá, mới linh huyệt hẳn không có đạt thông, hay lại là bốn miếng linh huyệt. Cùng lúc đó, Lạc Tình Xuyên đã tới Diệp Huyền bên cạnh. Huyền giai vũ khí thượng phẩm, ẩn sát kiếm Diệp Huyền gặp qua chiêu này, ban đầu Lạc Tình Xuyên chính là dùng chiêu này đánh bại một tử tinh. Ẩn sát kiếm ở trong uy lực không có đáng nhắc tới chỗ, tu vi gì dùng đến, chính là cái đó tu vi uy lực, Lạc Tình Xuyên nguyên hồn cảnh tam giai tu vi, một kiếm này dùng đến, dĩ nhiên chính là nguyên hồn cảnh tam giai uy lực mà thôi. Ẩn sát kiếm chỗ lợi hại, ở chỗ ẩn sát đây là một môn rất là quỷ dị kiếm thuật. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Tình Xuyên đã đến Diệp Huyền bên cạnh, kiếm kia tự nhiên cũng đến Diệp Huyền bên cạnh. Nhưng là, cũng trong nháy mắt này, Diệp Huyền phát hiện kiếm kia lại run rẩy một cái, phản phất biến mất một dạng không thấy thân kiếm, chỉ thấy kiếm băng. Lúc trước, một tử tinh chính là thua ở một chiêu này bên dưới, bởi vì một tử tinh căn không nhìn thấy Lạc Tình Xuyên kiếm. Nếu không phải như thế, một tử tinh giàu gì nguyên hồn cảnh nhị giai tu vi, đã thông ba miếng linh huyệt, thực lực hoàn toàn không kém Lạc Tình Xuyên quá nhiều, há sẽ dễ như trở bàn tay liền một chiêu thua ở Lạc Tình Xuyên trong tay. Về phần dưới mắt, Diệp Huyền cũng không nhìn thấy Lạc Tình Xuyên kiếm vị trí, môn vũ kỹ này xác thực rất quỷ dị, không phụ ẩn sát tên, kia kiếm quang nhưng mà hư chiêu, chân chính công kích đã bị ẩn nút. Nhưng là, kia có trọng yếu không? Len ken đột nhiên, Diệp Huyền trước người vang lên một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm, ngay sau đó Lạc Tình Xuyên trong tay thanh kiếm kia thân kiếm hiện ra, rơi vào Diệp Huyền thân ba tấc phía trước địa phương, trực tiếp bị Diệp Huyền trên người vờn quanh kim thuộc tính linh khí ngăn cản hạ xuống. Lạc Tình Xuyên trợn to hai mắt, một bộ không thể tin biểu tình. Bởi vì, Diệp Huyền không hề làm gì cả. Dùng linh khí vờn quanh thân thể, đó là đơn giản nhất linh khí hộ thể, chỉ cần là trải qua ngưng khí kỳ, tiến vào nguyên chân cảnh tu sĩ, từng cái đều biết, không thể nói vô dụng, nhưng là đơn giản nhất thủ đoạn phòng ngự. Là, chỉ là thủ đoạn mà thôi, liền công pháp với vũ khí cũng không tính, chỉ có những thứ kia mới vào nguyên chân cảnh tân nhân, không có học sẽ công pháp gì với vũ khí, hoặc là những thứ kia gà mở nghèo kết tán tu mới có thể dùng thủ đoạn phòng ngự. Mà bây giờ, Diệp Huyền dùng loại tu sĩ này gian đơn giản nhất thủ đoạn phòng ngự, dễ như trở bàn tay liền đem chính mình nhận sát kiếm ngăn cản xuống. Lạc Tình Xuyên tại sao có thể không kinh ngạc? Diệp Huyền toét miệng cười nói, ta tới nghĩ đến ngươi kiếm, dầu gì có thể giúp ta gãi gãi ngứa, nhưng hiện tại xem ra liền cù lét cũng khó khăn, bởi vì ngươi căn đụng cũng không đụng tới ta. Khốn tiếp Lạc Tình Xuyên giận quát một tiếng đạo, ngươi quá kiêu ngạo. Lạc Tình Xuyên điểm mũi chân một cái, trực tiếp tại chỗ lần nữa nhảy lên. Huyền giai thượng phẩm công pháp, Mãn Thiên Tinh Lạc Tình Xuyên bên cạnh, một mảng lớn kiếm quang giống như tinh thần như thế, đột nhiên liền vỡ ra. Lạc Tình Xuyên đem chính mình không cách nào đánh xuyên Diệp Huyền hộ thể linh khí, uy tội ẩn sát kiếm mặc dù quỷ dị, nhưng uy lực thật rất bình thường duyên cớ, mà Diệp Huyền dù sao có thể đánh bại Bạch Thiếu Phi, hơn nữa còn là hai lần, cho dù Lạc Tình Xuyên hoàn toàn không tín phục, nhưng cũng không cách nào chối Diệp Huyền tu vi cao hơn chính mình. Mà Mãn Thiên Tinh, với ẩn sát kiếm là hoàn toàn bất đồng một môn vũ kỹ. Cửa này kiếm chiêu vũ kỹ cũng không phải là đến từ Nam Phương Tiên Các, mà là Lạc Tình Xuyên ở du lịch lúc ngẫu nhiên được, uy lực không phải chuyện đùa. Mãn Thiên Tinh kia kiếm quang thứ nhất, uy lực với tự thân tu vi bằng nhau, nhưng là kiếm thứ hai sẽ mạnh hơn một thành uy lực, kiếm thứ ba sẽ mạnh hơn nữa ra một thành uy lực. Như thế loại tôi, kia kiếm quang mỗi liền trúng mục tiêu một lần, uy lực liền sẽ tăng lên một thành. Mãn Thiên Tinh mặc dù chỉ có huyền giai thượng phẩm phẩm chất, nhưng không cần biết ra sao, chỉ luận uy lực, Mãn Thiên Tinh thậm chí không thua gì với địa giai hạ phẩm vũ kỹ. Đưa đến Mãn Thiên Tinh chỉ có huyền giai thượng phẩm nguyên nhân, là bởi vì chiêu này chỉ có thể đứng tại chỗ sử dụng, hơn nữa kia kiếm quang sáng chói, tiến hành công kích trước mắt, Lạc Tình Xuyên cũng không cách nào di động, ưu điểm với khuyết điểm giống vậy rõ ràng. Nhưng là, dưới mắt Lạc Tình Xuyên cảm thấy rất được, rõ ràng chỉ phải nghĩ biện pháp thoáng qua kiếm quang, hoặc là đón đỡ mấy kiếm, sau đó trở về Lạc Tình Xuyên phía sau công kích, là có thể để cho Lạc Tình Xuyên bị thương, nhưng là, Diệp Huyền không có bất kỳ di động ý tứ. Cái này làm cho Lạc Tình Xuyên vô cùng phẫn nộ, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Huyền như vậy cử động, hoàn toàn chính là xem thường chính mình. Thậm chí, Diệp Huyền nhìn kia sáng chói giống như tinh thần nổ tung như vậy kiếm quang, còn mặt đầy buồn chán ngáp một cái. Lạc Tình Xuyên phẫn nộ quát, ngươi sẽ vì chính mình phách lối trả giá thật lớn. Kia dập dạp chẳng chịt giống như tinh thần nổ tung như vậy kiếm quang rất nhanh thì bao phủ Diệp Huyền. Sau đó, ầm, ầm, ầm rất nhiều kiếm quang xẹt qua Diệp Huyền thân thể, trúng mục tiêu mặt đất, đem mặt đất cho không ngừng đánh nát, các bụi rất nhanh tung bay, hướng bốn phía phiêu tán. Đương nhiên, càng nhiều kiếm quang trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên người. Lạc Tình Xuyên sắc mặt giữ tợn hét, Diệp Huyền, ta xem ngươi lần này chết như thế nào. Nữ nhân, ngươi đang nói gì ngốc lời nói? Lại tại sát na này, Diệp Huyền thanh âm từ các bụi bên trong vang lên, mang theo tia hí ngược với khinh bạc, khiến cho Lạc Tình Xuyên biểu tình thoáng cái liền cứng ngắc ở trên mặt. Từ từ, các bụi tản ra, Diệp Huyền lần nữa hiện lộ ra bóng người. Kia dập dạp chẳng chịt kiếm quang tất cả đều trúng mục tiêu Diệp Huyền, chỉ bất quá, như cũ cũng treo ở Diệp Huyền thân thể ba tức ra, bị hộ thể linh khí cho toàn bộ chặn. Diệp Huyền xoay cổ tay một cái, Trảm Long đao liền tới xuống lên liêu đi qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh đao màu vàng nóng từ Lạc Tình Xuyên trước người đảo qua một cái. Lạc Tình Xuyên sắc mặt trong nháy mắt biến hóa tái nhợt, trở nên không có chút huyết sắc nào, không ngừng hướng phía sau thối lui, mà ở Lạc Tình Xuyên kia thân quần áo màu trắng thượng, một cái hồng sắc tuyến từ từ xuất hiện. Kia lao hồng sắc, là huyết Diệp Huyền cơ hồ nhất đao đem Lạc Tình Xuyên thân thể cho chém ra. Cứu ta! Lạc Tình Xuyên xoay người, hướng Trương Thông Nguyên đưa tay nói, cho ta Xuân Đan, cứu ta! Trương Thông Nguyên hướng Lạc Tình Xuyên đi tới, ở Lạc Tình Xuyên kinh ngạc dưới ánh sáng, Trương Thông Nguyên bỗng nhiên tháo xuống Lạc Tình Xuyên bên hông túi vải, sau đó một chưởng đánh vào Lạc Tình Xuyên trên bụng, đem Lạc Tình Xuyên cho đánh bay ra ngoài. Thử, vô dụng ra hỏa, là không có tư cách còn sống. Trương Thông Nguyên cười lạnh nói, vừa bạn trước tìm tới đồ vật, xem ra không cần phân ngươi một phần. Lạc Tình Xuyên ngã vào trong vũng máu, cảm thụ sinh mạng trôi qua, nàng rất rõ biết chính mình sắp chết, Diệp Huyền một đao kia có thể không có chút nào lưu tình ý tứ, dù là Lạc Tình Xuyên là một phụ nữ, đối với muốn giết chết người một nhà, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không khách khí. Lạc Tình Xuyên ánh mắt lộ ra vẻ bán độc, nhìn hai người hét, hai người các ngươi cũng sẽ chết không được tử tế, nhất định sẽ tiếp theo một cái chớp mắt. Lạc Tình Xuyên liền dần dần mất đi tiếng thở. Chương 146, một đòn Diệp Huyền mắt nhìn Lạc Tình Xuyên thi thể, sau đó nhìn về phía Trương Thông Nguyên đạo, Nam Phương Thiên các đệ tử tỉnh cao ngất, yêu sâu hơn biển, ta thật là thấy được, bội phục, bội phục. Diệp Huyền, ngươi không cần châm trọng, coi như ta làm như vậy, thiếu một người chia đổ luôn là được, hơn nữa, coi như ta làm như vậy, lại có ai sẽ biết? Trương Thông Nguyên lạnh rên một tiếng đạo, bởi vì ngươi rất nhanh cũng sẽ cùng với nàng như thế đi lên hoàng tuyệt lộ. Diệp Huyền đạo, ta còn thực sự thật tò mò, ngươi đến cùng dựa vào cái gì cho là mình có thể giết ta? Diệp Huyền lần này không phải là dễ cận, thật đúng là hiếu kỳ tới. Trương Thông Nguyên ở trên hư không thành tất nhiên hữu cơ gặp, tu vi cũng tăng lên. Bất quá, Trương Thông Nguyên coi như tu vi tăng lên, còn đã thông bảy miếng linh huyệt, lại như cũ so với Bạch Thiếu Phi kém một chút. Bạch Thiếu Phi nguyên hồn cảnh ngũ giai thời điểm, với Diệp Huyền nhất dạng bát huyệt tề khai, mà Diệp Huyền bát huyệt tề khai cũng không phải là cái gì bí mật. Cung cảnh lại thiếu một mai linh huyệt, Diệp Huyền thật không biết Trương Thông Nguyên lấy ở đâu tự tin giết chết chính mình. Là mộng cảnh lực lượng cho ngươi không sợ hãi, cho ngươi Trảm Long đồ thần, một bước đạp nát thiên địa sao? Diệp Huyền nhìn Trương Thông Nguyên buông tay đạo, mộng quả nhiên là một cái đáng sợ đồ vật. Trương Thông Nguyên không để ý tới Diệp Huyền trêu chọc, từ từ đem kiếm đưa ngang trước người đạo, để cho ta tới nói cho ngươi biết, tại sao Diệp Huyền mị xuống ánh mắt. Kiếm kia, không phải là Trương Thông Nguyên ở thải đăng tế tỷ đấu lúc dùng qua kia một cái. Kiếm dài 3 thước 3, thân kiếm bô quang, nhìn có chút cổ xưa. Đây là hư trong thành trống không kiếm. Trương Thông Nguyên cười lạnh một tiếng nói, địa giai trung phẩm triển ti long văn kiếm, nhắc tới, vậy thì các ngươi Thiên Môn Tông đồ vật. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, triển ti long văn kiếm đúng là Thiên Môn Tông đồ vật, năm đó hư không thành kia một trận đại chiến, Thiên Môn Tông cũng phái người tham gia, mà triển ti long văn kiếm là đương thời Thiên Môn Tông nắm kiếm trưởng lão Mạc Quân cười bộ kiếm. Địa giai trung phẩm vũ khí, tự nhiên lợi hại dị thường, triển ti long văn kiếm trong thân kiếm, luyện vào long huyết hung thú tuyết vực long tơ tầm tuyến, cầm kiếm công kích sẽ có xương giá hiệu quả. Đồng thời, tuyết vực long tầm chính là long huyết hung thú, điều này làm cho triển ti long văn trên thân kiếm ẩn chứa long huyết, nam kiếm này lúc lấy long huyết hoài, có thể vô điều kiện tăng lên cấp 1 tu vi. Trương Thông Nguyên tu vi là nguyên hồn cảnh ngũ giai, nhưng chỉ cần cầm lên triển ti long văn kiếm, tu vi liền sẽ trực tiếp tăng lên tới nguyên hồn cảnh lục giai diệp huyền biết mép, đây chính là Trương Thông Nguyên dựa vào sao? Có triển ti long văn kiếm sau, tăng lên cấp 1 tu vi, cho nên cảm thấy tu vi cao hơn chính mình, là có thể chế trụ chính mình. Thiên hạ ba kiếm cùng lúc đó, Trương Thông Nguyên khẽ quát một tiếng, giơ kiếm chỉ thiên, sau đó hướng về phía Diệp Huyền gầm nhẹ nói, "Diệp Huyền, thải đăng tế thời điểm, ngươi chẳng qua chỉ là ỷ có thần binh lợi khí nơi tay, mới có thể ngăn xuống ta thiên hạ ba kiếm mà thôi, mà bây giờ, ta cũng như thế có triển ti long văn kiếm, nhìn ngươi thế nào tiếp một kiếm này." Một đạo kiếm quang xông lên vân tiêu, bốn phía linh khí nhanh chóng tụ liễm tới, chốc lát, liền trên không trung tạo thành một thanh linh khí cực kiếm, so với trước kia ở thải đăng tế lúc gặp qua kinh khủng hơn, kiếm dài đạt tới 10 mét ra ngoài. Đồng thời, có lẽ là triển ti long văn kiếm có xương giá hiệu quả quan hệ, trôi này linh khí cự kiếm thành hình trong nháy mắt, trung quanh bỗng nhiên cuốn lên một mảnh sương hoa, không ngừng còn cuốn trôi này linh khí cự kiếm, xoay tròn lên Trương Thông Nguyên quát lên, "Diệp Huyền, nghĩ xong thế nào cầu xin tha thứ sao? Đáng tiếc, dù là ngươi quỳ xuống cầu xin ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, thải đăng tế thượng sỉ nhục, hôm nay cùng nhau trả lại cho ngươi, đi chết đi cho ta." Trương Thông Nguyên nói rơi trong nháy mắt, không trung liền chuyển tới ầm ầm âm thanh, nhưng là trôi này linh khí cự kiếm đã hướng phía dưới rất xuống. Địa giai vũ khí thượng phẩm, thiên hạ ba kiếm đệ nhất kiếm. Thiên kiếm Bắc Lạc kia linh khí cự kiếm đâm thủng vân tiêu, từ không trung gấp rơi xuống, mang theo hiển hách uy thế, trực bức Diệp Huyền mà trùng quanh linh khí kích động, hướng bốn phía không ngừng đánh thẳng vào. Kia tàn phá thành tường không ngừng phát ra tiếng vang, đá vụn đi xuống lăn xuống, một đạo một vết nước không ngừng băng bó mở, cuối cùng kia cổ xưa tàn phá thành tường, rốt cuộc ở linh khí dưới sự xung kích tháo chạy xuống ầm, kia cao vút thành tường hoàn toàn vỡ vụn, sau đó than sập xuống, biến thành một đống đá vụn chất đống. Sau đó, thanh kia cự kiếm đi tới Diệp Huyền trước mắt. Ngày đó kiếm Bắc Lạc, Trương Thông Nguyên ở thải đăng tế tỷ đấu thượng sử xuất ra lúc, cũng đã có nguyên hồn cảnh cửu giai đỉnh phong một đòn uy lực, dưới mắt Trương Thông Nguyên tu vi tăng lên, trả đũa cầm triển ti long văn kiếm, uy lực càng là đạt tới nguyên linh cảnh một đòn, nhìn quả thực kinh khủng. Trương Thông Nguyên hưng phấn hét, "Diệp Huyền, ngươi đem mệnh tăng ở đây, đây chính là ngươi dám lục nhã ta giá, cũng là với Nam Phương Thiên Các là địch giá." Trương Thông Nguyên hô đến một nửa, đột nhiên, thanh âm hơi ngừng, giống như con vịt bị đột nhiên nắm cổ. Kinh hoàng, sợ, còn có không tưởng tượng nổi. Trương Thông Nguyên hoàn toàn không cách nào tin tưởng trước mắt hình ảnh là như vậy, bởi vì Diệp Huyền trực tiếp đưa tay đem trôi này linh khí cự kiếm cho tiếp lần trước, Diệp Huyền thậm chí còn vận dụng Trảm Long Đao, mà lần này chỉ là lấy tay mà thôi. Trương Thông Nguyên trương miệng đến, lại phát hiện mình hù dọa nói không ra lời cùng lúc đó. Ngay tí ấn Diệp Huyền hướng về phía Trương Thông Nguyên nhếch mép, tùy ý giơ tay lên hư khấu một chút, trên bầu trời liền ngưng tụ ra to lớn kim ấn, hướng phía dưới ầm ầm mà rơi, hung hăng nện ở trôi này linh khí cự kiếm thượng. Rắc rắc kia to lớn trên thân kiếm phát ra thanh thúy tiếng vang, sau đó một kẽ hở ở chỗ trôi kiếm xuất hiện, không ngừng lan tràn qua thân kiếm. Linh khí cự kiếm nhanh chóng phá thoái, biến thành một đoàn linh khí một dạng hướng bốn phía tản ra. Không thể nào. Trương Thông Nguyên không tự chủ được lắc đầu, lui về phía sau đi đạo, ngươi làm sao có thể tiếp một kiếm này? Diệp Huyền cười nói, Trương Thông Nguyên, không phải là chỉ có ngươi tăng cao tu vi, ta không cẩn thận cũng tăng lên một chút, dưới mắt đã nguyên hồn cảnh bát giai nha, còn nhân tiện tu luyện ra mấy cái linh mạch. Bát huyệt tế khai, 6 cái linh mạch cho dù là nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong, cũng không thể có thể làm được, dưới mắt đừng nói nguyên hồn cảnh, coi như nguyên linh cảnh 4-5 giai tu sĩ, Diệp Huyền cũng không sợ đánh một trận. Mà Diệp Huyền kia giống như tiểu hài tử khoe khoang phổ thông giọng, lại để cho Trương Thông Nguyên như rơi vào hầm băng, trong lòng của hắn đã tại ảo tưởng Diệp Huyền quỳ dưới đất khổ khổ cầu xin tha thứ bộ dáng, lại gần chỉ có một đòn thôi, hình ảnh kia liền bị triệt để nát bấy. Bây giờ đến phiên ta. Diệp Huyền đem Trảm Long Đao đưa ngang một cái đạo, chúng ta Thiên Môn Tông đồ vật, chính là chúng ta Thiên Môn Tông, ngươi không có tư cách này nắm. Không, Trương Thông Nguyên tiếng rít một tiếng, ngay sau đó xoay người chạy, lại vào lúc này, Diệp Huyền đã nhất đao hướng phía trước chém ra. Chân Long Lực một tiếng rồng gầm chợt nổi lên, kèm theo Trảm Long Đao hướng phía trước chém ra. Cuốn vòng quanh thân đao kim thuộc tính linh khí, nhanh chóng hóa thành một cái dương nhanh múa vút tiểu kim long, hướng Trương Thông Nguyên đánh tới. Chương 147, vào thành Trương Thông Nguyên tiêu thảm, xoay người chạy trốn, lại kia chạy qua kim sắc tiểu long. Phốc, tiên huyết tung tóe, Trương Thông Nguyên đổ xuống trên đất, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, mà ở sau lưng của hắn, một vết thương nứt ra, đem sống lưng hoàn toàn nhuộm thành hồng sắc. Trương Thông Nguyên không ngừng bận rộn nắm túi vải, ra bên ngoài không ngừng té đồ vật, linh ngọc, đan dược bình, xuất ra đầy đất, sau đó Trương Thông Nguyên run rẩy từ bên trong tìm ra dẫn linh phù. Diệp Huyền không có ngăn cản ý tứ, ngược lại dẫn linh phủ đã không thể dùng. Nhưng là trong nháy mắt này, Diệp Huyền ánh mắt trừng lão đại, làm Trương Thông Nguyên đem tấm kia dẫn linh phủ xé thời điểm, một đoàn xương mù nhanh chóng bọc Trương Thông Nguyên thân thể. Sau đó Trương Thông Nguyên bóng người liền bắt đầu dần dần trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền bước nhanh về phía trước, đưa tay đem đoàn kia xương mù bẻ ra, trong xương mù giống tuyết. Trương Thông Nguyên đã rời đi hư không thành mảnh tiểu thế giới này. Tại sao có thể như vậy? Diệp Huyền dù gì nói, Hạ Vô Vi lừa bịp chính mình. Diệp Huyền cau mày, cảm thấy khả năng này rất nhỏ. Hạ Vô Vi ngay trước Diệp Huyền mặt, tự tay xé qua dẫn linh phủ, hơn nữa, tấm kia dẫn linh phủ hay lại là Diệp Huyền cho, tuyệt đối không có vấn đề. Như vậy, Trương Thông Nguyên tại sao có khả năng mở? Hắn dẫn linh phủ tại sao không có vấn đề? Trương Thông Nguyên, Nam Phương Thiên Các đệ tử. Diệp Huyền nhíu mày, rất nhanh phát hiện mấu chốt, không khỏi đạo, Nam Phương Thiên Các đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một hồi, tạm thời không có đầu mối, xuất ra Hạ Vô Vi cho chúc tốt, kéo ra dây dẫn sau, một áng lửa liền phóng lên cao, trên không trung nổ bể ra. Phát ra tín hiệu, Diệp Huyền thuận tay đem Trương Thông Nguyên bức trên đất đồ vật cho thu hẹp lên triển ti Long Văn Kiếm không cần nhiều lời, còn lại hỗn tạp đồ vật còn thật không ít. Hư Không Châu tổng cộng 111 mai, Trương Thông Nguyên liệp sát hư không ma vật còn thật không ít, trong đó còn có 3 miếng mang theo vảy rồng văn hư không châu, hẳn là chém chết hư không có được. Đan dược tổng cộng 12 bình, những thứ kia đan dược thông thường tạm thời bất kể, có một quả huyền giai thượng phẩm xuân đan, một quả huyền giai thượng phẩm thiết huyết tán, còn có. Đây là. Diệp Huyền nắm một cái tiểu bình sứ, kinh ngạc nói, hư trong thành trống không tìm tới cổ đan thuốc. Tổng cộng 12 viên thuốc, Diệp Huyền không nhận biết, mang theo thoang thoảng, tự thành đan văn. Đã có đan văn, nhất định là thượng phẩm đan dược, bất quá, có thể là hoàng giai, nhưng nghe mùi vị đó, Diệp Huyền cũng có thể cảm giác được bất phàm, tuyệt đối không thể nào là hoàng giai đan dược cái loại này đê đường hàng. Như vậy, kém cỏi nhất cũng nên huyền giai thượng phẩm, thậm chí có thể là địa giai thượng phẩm. Diệp Huyền đối với đan dược quả thực không tinh thông, chỉ nhận thưởng thức một ít thường gặp đan dược mà thôi, bất quá, dù sao cũng đem ra cung phụng, chỉ cần phẩm chất cao tự đủ. Trừ lần đó ra, Trương Thông Nguyên túi vải trong còn có một sợi dây xích, hẳn là vũ khí hoặc là kỳ bảo, còn có một đem thuần ngân cây kéo. Diệp Huyền lại đem qua Lạc Tình Xuyên túi vải, bên trong có hai khối tử kim linh ngọc với mười mấy khối vụn vật linh ngọc, đan dược tự nhiên không cần phải nói, hấp dẫn Diệp Huyền chú ý là bên trong có một cái bao bố nhỏ, sau khi mở ra, bên trong có 7 miếng ngân châm, xích sắt, cây kéo cây ngân châm, còn có bình kia không biết tác dụng đan dược, cũng đều là hai người ở trên hư không bên trong thành tìm tới. Xích sắt rõ ràng rất cổ xưa, có một vài chỗ còn hư hại, cây kéo cây ngân châm cũng là như vậy, hơn nữa, rõ ràng hay lại là một bộ, nhưng mà hai người chia của thời điểm mở ra. Diệp Huyền trước mắt xuất hiện màn sáng, đem linh ngọc lưu lại, ném vào ngọc bài không gian sau, những vật khác đều bị Diệp Huyền ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 28000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, long khí ít 58000. Tiếp nhận cung phụng, bởi vì ngươi cung phụng đặc thù cung phẩm, lấy được tưởng thưởng quá mức, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Tiếp nhận cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, viêm long nguyên rủa. Viêm long nguyên rủa, phù, địa giai hạ phẩm lấy xích viêm cối đa toái, lẫn vào long huyết sau, vẽ xuống long phù, đốt sau, có thể gọi đến nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong viêm long gầm thét một đòn. Đến gần 300 triệu linh khí quán thâu đến Diệp Huyền trong cơ thể, để cho Diệp Huyền lại cảm thụ một cái gì gọi là dâng trào, cái gì gọi là này đứng lên, cái gì gọi là đau cũng vui vẻ đến, cái gì gọi là yêu hận trong nháy mắt, cái gì gọi là dây dưa triển miên miên nhẹ nhàng bay. Trước kia 1200 triệu linh khí, để cho Diệp Huyền tăng lên cấp 2 tu vi còn có giàu có, dưới mắt đến gần 300 triệu linh khí, Diệp Huyền cảm giác mình lại phải đột phá, đã đứng ở nguyên hồn cảnh bát giai ngưỡng cửa, chỉ kém nửa bước là có thể nguyên hồn cảnh cửu giai đỉnh phong. Thôi có vẻ đáng tiếc, nhưng Diệp Huyền đã thỏa mãn, Trương Thông Nguyên với Lạc Tình Xuyên lưu lại đồ vật bên trong. Rõ ràng có địa giai, thậm chí rất có thể kia bốn tiểu đồ đều là, nếu không cầu nguyện sau không thể nào có như thế đầy đủ linh khí. Về phần long khí, là tới từ kia ba miếng hư không côn hư không châu, còn có triển ti long văn kiếm, ẩn chứa long huyết đồ vật, Diệp Huyền dĩ nhiên phải dùng để thăng chân long lực phẩm giai với cảnh giới, đáng tiếc, đến gần 60000 long khí cũng không có thể làm cho chân long lực tăng lên. Huyền giai thượng phẩm là một đạo hạng, muốn tăng lên tới địa giai, xác thực không là một chuyện dễ dàng, Diệp Huyền cũng không nổi giận, sớm muộn sự tình. Để cho Diệp Huyền giật mình là rốt cuộc lại có đặc thù cung phẩm. Diệp Huyền thật là muốn đem tay mình cho chém, dù là cái tay này từ 12 tuổi năm ấy hãy cùng chính mình phát sinh siêu hữu nghị quan hệ, đi cùng chính mình trải qua cân nhắc cái xuân xanh. Nếu như từng cái chia lịa cung phụng, liền có thể biết thứ gì là đặc thù cung phẩm, nhưng một tia ý thức toàn bộ ném vào thanh đồng đại đỉnh, nghĩ tưởng phân biệt ra được cái gì là đặc thù cung phẩm, liền ít ỏi có thể. Bất quá, lần này đặc thù cung phẩm hiển nhiên không bằng thải kim linh ngọc, thậm chí trên lệch khá xa. Viêm Long Nguyên Rủa là một tấm phù, địa giai hạ phẩm phù. Phẩm chất ngược lại rất cao, uy lực càng là kinh khủng, lại tương đương với nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong một đòn. Nhưng là, phù loại vật này thuộc về vật tiêu hao, ném ra ngoài sẽ không, tính giới bị quả thực thấp điểm, liền hướng về phía chỉ có thể dùng một lần, phẩm chất cũng phải thủy bá phần. Bất quá, lúc mấu chốt rất hữu dụng là được. Đem mấy thứ thu, Diệp Huyền bước vào trong thành. Toàn này hư không thành so với tưởng tượng càng nhỏ một chút, giống như tái ngoại cái loại này tiểu thủ thành, 1-2 giờ là có thể lượn quanh tượng một vòng, đường phố thượng khắp nơi đều là ngói vụn, còn có bộ xương khô, chỗ này khắp nơi đều là bộ xương khô, trải rộng cả thành. Chỉ nhìn những thứ kia trắng phèo phèo bộ xương khô là có thể tưởng tượng năm đó ở bên trong tòa thành này đại chiến có bao nhiêu thảm thiết. Diệp Huyền đầu tiên là đang đến gần bên bờ địa phương lượn quanh một vòng, sau đó ý nghĩ duy nhất chính là đem kim nguyên bảo mập mạp kia tìm ra, lại tìm một nhóm 28 cm đại hán đem hắn luân một lần. Không phải nói tốt hư trong thành trống không chính là đại chiến nơi, khắp nơi đều là bảo bối sao? Thế nào trừ xương hay lại là xương, túi vải ngược lại tìm tới mấy cái, nhưng tất cả đều là không. Chương 148, tám linh huyệt, tám linh mạch. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, thải đăng tế dù sao tốt hơn một chút năm. Thư không thành chỉ sợ cũng không phải không có người đến qua, nhưng mà, không phải là mỗi người cũng có thể tìm được mà thôi, biên biên rắc rắc đổ vận, bị người quét sạch sẽ cũng rất bình thường. Đã như vậy, hướng sâu bên trong đi một chút. Diệp Huyền nhìn bốn phía, thư không thành là một cái miệng hình chữ, như thế xem ra, càng vị trí trung ương, nên tính là sâu bên trong, dù sao, Diệp Huyền đã vòng quanh cửa thành đi một vòng, chỗ này cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm. Diệp Huyền bắt đầu theo đường phố đi về phía trước. Trên đường giống vậy trải rộng hải cốt, khắp nơi đều là bộ xương khô. Diệp Huyền mục tiêu là tòa kia tàn phá tế đàn, đó là thành thị trung ương nhất. Nhưng đại khái đi 100 mét, Diệp Huyền dừng bước lại. Ở Diệp Huyền bên cạnh là một tòa thật to kinh quan, do vô số đầu khô lâu chất đống mà thành, không có bộ xương khô những bộ phận khác. Cái này nhìn rất không bình thường. Hư không ma vật sẽ còn đem nhân loại xương đầu chất đống khoe khoang chiến công sao? Nếu không bình thường, Diệp Huyền đạo, vậy thì có vấn đề. Đông nhiên, kim thuộc tính linh khí ở trên trời tụ tập, tạo thành nhất phương to ấn. Tú Nhu ấn tiên hạ thủ vi cường to lớn kim ấn từ không trung đập hạ xuống, tiếp lấy Diệp Huyền liền chớp mắt mũi nhọn, kia kinh quan lại không có bị một đòn đập sập, chính mình đoán đúng, kia kinh quan có vấn đề. Ầm, ầm, kia kinh quan bên trong đột nhiên truyền tới kịch liệt tiếng vang, ngay sau đó tòa kia kinh quan đống nhiên tản ra. Tựa như long, vừa tựa như một con rít to lớn khô lâu kia đầu nối liền cùng một chỗ, hai bên từ từ có xương cánh tay mở ra, tạo thành một nhánh trùng chân tựa như lộ vật. Nguyên hồn cảnh thất giai, hư không linh Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, quả nhiên, mỗi lần nện vào hoa hoa thảo thảo sẽ đập ra đại đông tây hư không linh là một loại thuần túy linh thể, có thể phụ ở bất kỳ vật gì thượng, đem những thứ đó biến thành thân thể của mình. Rất hiển nhiên, Diệp Huyền trước mắt này là hư không linh, phụ ở nơi này nhiều chút trên đám xương trắng. Giáp giáp, giáp giáp bạch cốt không ngừng đánh vào, ngay sau đó hư không linh lợi ở Diệp Huyền bên cạnh cao ngẩng đầu lên, trên thân thể xuất hiện mảng lớn tử khí. Diệp Huyền trên mặt nghiêm túc mấy phần, những bạch cốt kia đều là do năm đại chiến chết đi tiền bối tiên liệt lưu lại, từng cái đều là cái đỉnh cao thủ, dùng bọn họ bạch cốt ngưng tụ thân thể, để cho hư không linh nhìn phá lệ cường đại. Kia nhìn như tiện tay bóp tới một đòn, uy lực lại có thể đạt tới nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong tiêu chuẩn. Bất quá, Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng nói, tại sao hết lần này tới lần khác là tử khí đây? Hư không linh thân thể không có cố định thuộc tính, chủ yếu nhìn phụ ở cái gì thượng, mà dưới mắt, nếu phụ là bạch cốt, như vậy công kích dĩ nhiên là tử khí. Hoặc là, hơn trực tiếp một ít, chính là âm thuộc tính linh khí, âm thuộc tính linh khí không có trực tiếp tổn thương người hiệu quả, chủ yếu là xâm phạm trong cơ thể sau, để cho sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua. Thật bất hạnh, Diệp Huyền cũng có. Đương nhiên, nếu như đối phương âm thuộc tính linh khí mạnh hơn, Diệp Huyền vẫn sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng Diệp Huyền bây giờ trong cơ thể có 6 đi linh khí, cường đại nhất không thể nghi ngờ là kim thuộc tính, thứ yếu chính là âm thuộc tính linh khí, đây cũng là Diệp Huyền thường dùng nhất hai loại linh khí. Muốn cho ta ở âm thuộc tính linh khí thượng ăn quả đắng. Diệp Huyền cười nói, vậy cũng so với chịu đựng 28 cm đại hán tàn phá càng khó hơn. Diệp Huyền không có chút nào né tránh ý tứ, tùy ý hư không linh thả ra ngoài tử khí đánh trúng chính mình, sau đó chuyển hóa thành âm thuộc tính linh khí xâm phạm trong cơ thể mình. Khó chịu cảm giác như cũng có, những thứ kia hải cốt bên trong ẩn chứa âm thuộc tính linh khí vẫn là rất cường đại. Nhưng là, chỉ như vậy mà thôi. Diệp Huyền trong cơ thể, âm thuộc tính linh khí nhanh chóng chảy xuôi, sau đó đem xâm phạm âm thuộc tính linh khí cho nhanh chóng cắn nuốt hết. Làm người muốn công bình. Diệp Huyền đạo, ngươi đánh xong, bây giờ giờ đến phía ta. Diệp Huyền lần nữa hướng phía trước đấm ra một quyền. Chân long lực kèm theo tiếng rồng ngâm vang lên, lần này xuất hiện kim sắc tiểu long không phải là một cái, mà là 3 cái. Đây là thật long tinh thần sức lực phẩm chất với cảnh giới sau khi tăng lên, đã sớm xuất hiện hiệu quả, chỉ bất quá còn không có gì ra hỏa đáng giá Diệp Huyền toàn lực thi triển, mà hư không linh hiển nhiên có tư cách này. Phanh, 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 3 cái kim sắc tiểu long đánh vào hư không linh thân thể, ngay sau đó, thân thể một mâm, trực tiếp cuốn lên hư không linh, ngay sau đó Diệp Huyền không chút do dự giơ tay lên hư không một cấu. Ngai tí ấn to lớn kim ấn xuất hiện lần nữa, hướng hư không linh hung hăng đập hạ xuống. Một tiếng ầm vang, kèm theo vang lớn, vậy do đầu khô lâu liên tiếp mà thành to lớn thân thể bị đập rơi vào đất, ngay sau đó lăng lệ kiếm khí lấy ngai tí ấn làm trung tâm, đột nhiên hướng bốn phía đẩy ra. Rắc rắc, rắc rắc kèm theo kiếm khí sẽ qua. Hư không linh xương kia hợp lại hiểu ra thân thể, liền bị không ngừng chặt đứt. Một kích tối hậu Diệp Huyền tung người nhảy một cái, đi tới hư không linh bên cạnh, sau đó hướng hư không linh đầu dùng sức chém xuống đi. Rắc rắc vậy do mấy quả đầu khô lâu hợp lại hiểu ra đầu đứt ra, tiếp lấy không ngừng tản ra, đập xuống mặt đất, hướng bốn phía không ngừng lăn lộn. Cùng lúc đó, hư không linh thân thể cũng hoàn toàn sụp đổ, lần này là thật biến thành một nhóm bạch cốt. Mà ở đầu phá toái địa phương, lưu lại một viên hư không châu, chân to cỡ nắm tay tiểu. Trừ lần đó ra, Diệp Huyền còn chứng kiến 2 cái túi vải, hẳn là ngưng tụ thân thể thời điểm, bị đồng thời dẫn vào hư không linh thể bên trong. Diệp Huyền nhanh chóng nhặt lên hư không châu với túi vải, nhìn mắt đồ bên trong. Thứ nhất túi vải để cho Diệp Huyền rất thất vọng, có 3 khối tử kim linh ngọc, còn có 3 cái kỳ bảo, vấn đề ở chỗ cũng phá toái xuống, cái thứ nhì túi vải cũng không tệ lắm, có 2 khối tử kim linh ngọc, một cái mang vỏ chủy thủ, một quả xem ra giống như là chân châu hạt châu, với một đoạn giống như ngọc chất cây trúc. Diệp Huyền lần này học ngoan ngoãn, trước mắt hiện ra màn sang sau, từng cái đem đồ vật hướng bên trong ném, tỉnh lại xuất hiện đặc thù cung phẩm, bất quá tiếc nuối là lần này cái gì cũng không có ở đây đặc thù cung phẩm một loại bên trong. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 1100000. Vừa mới hơn 100 triệu linh khí, hiện nhiên lần này cung phụng đồ vật bên trong cũng có địa giai vật phẩm tồn tại, nếu không rất khó để cho cầu nguyện linh khí phá 100 triệu. Đồng thời, tốt cầu nguyện lấy được linh khí, cũng để cho Diệp Huyền tùy tiện bước qua ngưỡng cửa kia. Nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong làm linh khí điên cuồng rót vào bên trong cơ thể thời điểm, Diệp Huyền rốt cuộc nhất cử đột phá đến nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong, có thể bắt đầu trùng kích nguyên linh cảnh. Bất quá, đây không phải là Diệp Huyền để ý nhất sự tình, Diệp Huyền để ý sự tình linh mẫn mạch có thể hay không ở nguyên hồn cảnh liền đem nguyên linh cảnh nên làm xong chuyện, tu luyện ra cuối cùng 2 cái linh mạch cũng may, Diệp Huyền lo lắng là dư thừa âm duy mạch, dương duy mạch kỳ kinh bắt mạch bên trong cuối cùng 2 cái kinh mạch ở Diệp Huyền trong cơ thể sáng lên, tản ra bích ánh sáng màu xanh lục, sau đó từ từ thông suốt đứng lên, cuối cùng trở nên trong suốt như ngọc. Nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong, 8 linh huyệt, 8 linh mạch.